Chương 1, bắt đầu thời loạn thế. Gió bắc vi vu, mặt đất một mảnh bao la. Một đông tuyết từ không trung rơi xuống, rơi lên khuôn mặt của Mã Dược, hóa thành một mảnh băng lạnh. Mã Dược nắm chặt cương đao trong tay, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ các đầu ngón tay, làm thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh. Mã Dược nhìn xa về cuối cánh đồng, nơi có một đạo hắc tuyến nhàn nhạt đang núp ních. Cuối cùng cũng đến sao? Khoe miệng Mã Dược khẽ nhếch một ít hiện lên sự bình tĩnh. Cuối cùng, siết chặt đai lưng, lấy từ trên lưng một cái thuẫn hình tròn được làm từ một mảnh gỗ sứt góc khoác vào tay phải. Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau hòa thành một mảnh. Vô số người giống như Mã Dược bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến, mãnh liệt gió lạnh thổi bay khăn đội đầu của họ, hình thành một cuộn sóng màu vàng mãnh liệt. Đúng vậy, bọn họ là Hoàng Cân. Mã Dược là một người trong số đó, và Chi là một tên đao thuẫn thủ bình thường. Mã Dược cũng không biết như thế nào hắn đến nơi này. Một tháng trước, chắc hẳn là khoảng tháng 11 năm 2007, trong chuyến đi du lịch Tây Tạng bằng tàu lửa của mình, sau khi tỉnh lại từ giường ngủ thì hắn đã đến cái thế giới chết tiệt hoàn toàn xa lạ này. Sau này Mã Dược mới biết được, hắn đã xuyên Việt rồi, hơn nữa lại trở về Trung Quốc cổ đại vào thời hỗn loạn dữ dội nhất thời Hoàng Cân khởi nghĩa vào cuối đời Đông Hán. Tháng riêng năm trung bình thứ nhất, năm 184. Đây là lúc quần hùng bắt đầu trỗi dậy, cũng là lúc bắt đầu một hồi thảm họa. Trải qua nhiều ngày liều mạng kiếm sống, Mã Dược buồn bã nhận ra rằng nếu chi dựa vào sức mạnh của từng cá nhân, một mình không bao giờ sống sót trong thời loạn này, chỉ một nhóm Lưu Khấu thôi là đủ giết chết ngươi rồi. Đó là một thời đại người ăn thịt người, ngươi chỉ có một cơ hội để sống sót đó là cầm lấy vũ khí đi giết người, chỉ có làm như vậy, ngươi mới có thể sống. Mã Dược vốn muốn tham gia quan quân, dù sao khởi nghĩa Hoang Cân rất nhanh sẽ thất bại, hắn cũng không muốn chết theo Trương Giác lao đạo đó. Nhưng tại lúc đầu quân, hắn suýt nữa bị một tên tướng quân tham lam tàn bạo biến thành một tên giặc Hoàng Cân để chém đầu sung sổ đem đi nhận thưởng. May là có một người tên là Lưu Tích mang theo một nhóm Hoàng Cân tặc, ngẫu nhiên cứu hắn, do đó Mã Dược thuận lý thành trương trở thành bộ hạ của Lưu Tích, trở thành một gã tạp binh, sau đó nhân vài chiến công mà từ một gã tạp binh trở thành một tên đao thuật thủ. Hơn một tháng nay, Mã Dược không nhớ rõ hắn đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu rồi, trong hàng loạt các trận chiến, hắn cũng nhanh chóng trở thành một tên giết người máu lạnh. Trong hơn một tháng nay, số quan binh chết dưới đao của Mã Dược ít nhất cũng đã mười mấy người. Mảnh hắc tuyến nhàn nhạt ở phía chân trời càng ngày càng rõ, một hồi dài tiếng tù và vang lên từ phía trước, vang vọng như đến từ một thế giới khác. Trận hình của tặc binh Hoàng Cân một mảnh yên tĩnh, trong tiếng gió lạnh, Mã Dược nghe được tiếng hàm răng run lên nhẹ nhẹ. Mã Dược quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn khắp người thiếu niên chỉ có 16 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con, trong tay hắn nắm thật chặt hai đầu một cây gậy gỗ được vuốt nhọn, đôi tay cầm côn đang run lên nhẹ nhẹ. Mã Dược vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên, lạnh lùng nói, đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi. Thiếu niên họ Trần tên Cảm, bởi vì chưa đến 20 tuổi, vì vậy vẫn chưa có biểu chữ, hắn cũng là một trong những lý do làm cho Mã Dược ở lại trong quân của Lưu Hích đến bây giờ. Nếu không có Trần Cảm, nếu không phải là Lưu Hích từng cứu mạng hắn, Mã Dược sớm đã tính cho mình một lối thoát khác rồi. Khởi nghĩa Hoàng Cân chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ thất bại, hơn nữa Lưu Hích cũng chỉ là một tên vô dụng, đi theo hắn chỉ có thể tìm chết mà thôi. Tuy nhiên, vì Trần Cảm, cũng vì báo đáp Lưu Hích, nên Mã Dược ở lại, cha Trần Cảm là Trần Tự cũng giống như Lưu Hích, trên chiến trường cũng đã từng cứu mạng hắn. Đó vẫn còn là lần đầu tiên ra chiến trường của Mã Dược, đối diện với sự xông sát qua như hổ lang của quan quân, trong đầu Mã Dược chỉ một mảng trống không, căn bản hắn không biết nên làm cái gì. Một tên quan quân hung tợn nhìn chòng chọc vào hắn, giống như ưu linh vọt đến trước mặt hắn, cương đao trong tay giơ lên giữa không trung, một ánh tàn dương chiếu sáng lên lưỡi đao, hỗn loạn ánh phản xạ làm chói đôi mắt của Mã Dược. Mã Dược trơ mắt nhìn mảnh ánh sáng chói mắt từ không trung chém xuống, toàn thân như trở thành một tảng đá bình thường, không né tránh cũng không chống đỡ. Ngay thời khắc nguy cấp, một thanh khảm đao, dao bầu, to nặng gác lên vai Mã Dược, một tiếng kim loai giao nhau dữ dội vang lên, làm vỡ cả màng nhĩ của Mã Dược, đã đánh thức giã tính nguyên thủy trong con người Mã Dược. Hắn há to miệng, hét lên một tiếng chói tai, kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, xuyên thủng bụng của tên quan quân. Cả đời Mã Dược sẽ không bao giờ quên cảm giác của một kiếm đâm ra lúc đó. Giống như hắn lúc nhỏ dùng một cành trúc nhọn mãnh liệt đâm vào một củ cải vậy. Cứu mạng Mã Dược đúng là Trần Tự, để cứu Mã Dược, Trần Tự đã trả một cái giá rất đắt, đó chính là tính mạng của hắn. Lúc hắn đang toàn lực vung dao, đao, cứu Mã Dược thì một cây trường thương hung ác đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu phun ra từ đầu thương đang xuyên qua trước ngực của Trần Tự, như vậy hắn đã hoàn thành việc cuối cùng của một người lính. Chiếu cố con ta, Trần Cảm con có. Trần Nhạc. Trước khi khí tuyệt thân vong, Trần Tự chỉ lưu lại một câu đó. Mã Dược là một người rất nghĩa khí, hắn đã cầm cương đao của Trần Tự lên, là hắn đã nhận lời giao phó của Trần Tự. Vì Trần Cản và Trần Nhạc, hắn quyết định ở lại, tiếp tục ở lại trong quân Hoàng Cân. Người không giữ chữ tín không bao giờ có thể đứng thẳng được, vì bằng hữu thì dù có mất đi tính mạng thì có sao đâu. Trong một thoáng, Mã Dược có cảm giác rằng chính mình thực sự đã trở thành một vị cổ đại hiệp khách, bởi vì hắn đã thực hiện được cái gì là xem tính mạng như cỏ rác. Mã Dược nhìn về phía trước, dưới lá cờ lệnh rách nát, một kỵ binh trội hẳn lên. Lưu Tích cưỡi ngựa đứng đầu tiên, trong lồng ngực cháy hừng hực vạn trượng hào tình. Một tháng nay, chỉ trong vòng một tháng, bộ chúng của hắn từ 100 người ban đầu bây giờ đã phát triển lên đến 5.000 người. 5.000 người là cái khái niệm gì? Dựa theo biên chế quân đội của Đại Hán, đây là một doanh đội hoàn chỉnh đấy. Dựa theo tốc độ này, nếu không phải một năm, hắn có đủ khả năng kéo theo một chi 100 vạn hùng sư quét ngang thiên hạ. Phía chân trời, đạo hắc tuyến càng ngày càng rõ hơn, sự nhu động ở phía trước càng ngày càng nhanh. Trong sự chờ đợi nghẹt thở, Mã Dược cảm thấy thời gian và không gian trong khoảnh khắc này dường như trở thành vĩnh hằng, phảng phất có tiếng sấm truyền đến từ bầu trời, mặt đất dưới chân đang rung lên. Mã Dược biến sắc, Lưu Tích cũng biến sắc, tất cả các Hoàng Cân lão binh đều biến sắc. Đó chính là một chi kỵ binh, một chi kỵ binh khổng lồ. Gần lại, cuối cùng cũng tiến lại gần, để Mã Dược nhìn thấy là một cây tinh kỳ uy nghi đang tung bay trong gió, trái tim băng giá do nhiều năm chinh chiến vậy mà vẫn đập mạnh ngoài mong đợi. Bởi vì trên cây tinh kỳ, thêu một chữ lớn đáng sợ, là chữ đồng. Tây Lương Đồng Trác, một con sải lang thực sự à? Đồng Trác giơ cao bảo kiếm, dục ngựa chạy như điên, 1.000 Tây Lương thiết kỵ như hình với bóng xít sao chạy theo phía sau hắn, khổng lồ kỵ trận phảng phất như một cơn sóng u ám đến từ địa ngục, chấn vỡ hết thể uy thế, như thiên băng địa liệt, như sóng dữ xô bờ, hướng phía Hoàng Cân tặc quân xô tràn đến. Mặt đất dưới chân giống như thủy triều đi qua rồi rút lại. Khắp thiên địa chỉ có âm thanh lôi đình do hàng ngàn con ngựa khỏe đồng thời dẫm lên mặt đất. Cả thế giới rung động, trong sự chấn động ấy, toàn bộ càn khôn, trời đất như hòa làm một thể. Một cảm giác tự hào đang mãnh liệt thiêu đốt trong lồng ngực Đồng Trác, đốt nóng luôn trong mắt hắn. Giết! Đồng Trác hét to một tiếng, bảo kiếm trong tay hung tợn chém xuống, đồng thời một nhóm ngựa dẫn đầu, từ từ phóng ra từ kỵ trận bên kia. Giết! 1.000 Tây Lương quân ầm ầm đáp lại, như sét đánh bên tai, cả ngàn móng ngựa cùng dẫm khắp nền trời tuyết. Như quần quận thiết lưu lập tức vượt qua Đồng Trác rồi tiếp tục xông về phía trước, một hàng kỵ binh đầu tiên hướng trường thương từ không trung đâm xuống, hàng trăm mũi trường thương sắc bén đâm nát cả gió bắc, hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc làm người khác hít thở không thông. Những hàng kỵ binh phía sau giơ chạm mã đao cao quá đầu, chút ánh sáng lạnh lẽo khuất dần sau bầu trời u ám. Trận hình của Hoàng Cân tặc bắt đầu trở nên tao động, binh sĩ ở trận trước bắt đầu hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu trở nên nhút nhát lùi bước, Lưu Tích ở trước trận giúp ngựa chạy vòng quanh. Lớn tiếng quát mắng, cố gắng khống chế tình huống xấu, nhưng mọi cố gắng của hắn chỉ phí công vô ích, vẫn có nhiều người bắt đầu lùi bước, binh lính có thể đứng lại tại vị trí càng ngày càng ít. Mã Dược tuyệt vọng thở dài một tiếng, Hoàng Cân tặc vẫn là Hoàng Cân tặc, ngay cả khi có đáng 100, 1.000 trận, thì vẫn là Hoàng Cân tặc, mãi mãi không thể nào hơn được quan quân. Trên bình nguyên rộng lớn, khi bộ binh chạm trán với kỵ binh, chỉ có 7 trận hình tập trung để liều mạng đánh một trận, có khả năng có một con đường sống. Chứ quay đầu bỏ chạy chỉ tự tìm chết mà thôi, hai chân không bao giờ có thể chạy nhanh hơn 4 chân được. Dưới áp lực cường đại của kỵ trận quan quân, Hoàng Cân quân do tiêu diệt được vài đạo quân quân mà sĩ khí dâng cao nhanh chóng mất đi hết, Lưu Tích sau khi liên tục chém giết vài tên binh sĩ lùi bước, rốt cuộc cũng buông bỏ, xoay người gia nhập với đại quân đang bỏ chạy. Nói cho cùng, Lưu Tích cũng không phải là một người can đảm gì cho lắm. Binh bại như núi đổ. Mã Dược biết rõ là một người ngoan kháng không đủ để lật ngược toàn bộ tình thế của chiến trường, ngoại trừ chạy trốn theo, thì hắn không có sự lựa chọn nào khác nữa. Mặc dù hắn biết rõ bỏ trốn cũng khó tránh khỏi được vận mệnh bị tàn sát, nhưng nếu ở lại tại đó, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Chỉ có một điểm may mắn đáng giá là lần này Đao Thuẫn Thủ cùng tạp binh được xếp ở phía sau, thế nên hiện giờ, hắn chạy nhanh nhất. Tây Lương thiết kỵ như hổ vào bầy dê càn quét tàn trận của Hoàng Cân quân đang chạy trốn. Sắc bén trường thương rồng như đâm vào bó rơm xuyên qua thân thể Hoàng Cân tặc quân, tàn sát đẫm máu bắt đầu rồi. Mã Dược tóm chặt tay của Trần Cảm, liều mạng chạy điên cuồng về phía trước, hắn không dám dừng lại cũng không dám nhìn lại, liên tục không ngớt tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, các đồng chí của mấy ngày trước đang bị giết chóc tàn nhẫn. Mã Dược rất đồng tình với họ, cũng rất muốn cứu bọn họ, không nói hắn không thể tự cứu mình được, mà còn bởi vì hắn chỉ là một gã đao thuẫn thủ. Một tiếng hét thảm từ phía sau bất ngờ vang lên, gần trong gang tấc. Rất rõ ràng, quan quân đã đuổi đến đây rồi. Mã Dược thở dài một tiếng, biết chạy chối chết cũng không được nữa rồi, vươn tay ra sức đẩy sau lưng Trần Cảm một cái, sau đó cầm đao xoay người lại, trong tầm mắt, một ánh hàn quang đã hướng trước cổ hắn chém đến. Ngao! Mã Dược phát ra một tiếng sói tru, ra sức hựa đao cản lại. Hai thanh đao không hề hoa xảo đánh vào nhau, trong tiếng kim loại va chạm dữ dội, Mã Dược há miệng phun ra một dòng máu tươi, thân thể nặng nề của hắn đã như cánh diều căng gió, tại không trung quay quay cuồng cuồng rồi ngã xuống. Mã Dược cảm ghi ạc toàn bộ lồng ngực đã bị ép thành một phiến mỏng, lại thấy cực kỳ khó thở. Lực lượng thiệt là cuồng bạo a, dù đem toàn lực đánh ra vẫn không cản được một đao sao. Tây Lương Thiết Kỵ này một đao làm Mã Dược cả người lẫn đao đều văng đi, kiện mã bên dưới tức thì bật thẳng thân lên, hai chân giơ cao ngang đâu rồi phát ra tiếng hí dài hí hi, hai móng chân trước đá loạn trên không rồi hạ xuống, và sau đó nhắm ngay mặt Mã Dược mà hung hăng dầm xuống. Mã Dược như chết lặng, nếu mà lần này bị giẫm lên thật, chỉ sợ bộ não của hắn sẽ nát bấy như trái dưa hấu vậy. Chương 2, Đổng Trác bại trận. Mã Dược lăn một vòng để né cú giẫm chí mệnh đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe một trận hét chói tại ở phía sau đầu, Mã Dược tràn ngập sự sợ hãi. Hai tay gắng sức chống xuống đất cố gắng giữ toàn bộ cơ thể giống như một con thằn lằn thông thường dán trên đất lướt về phía trước vài mét. Trong quá trình lướt về phía trước, hắn cảm thấy dưới háng phát lạnh, quay đầu nhìn lại một cái. Chỉ thấy chảng mã đao của tên Tây Lương kỵ binh sắp sửa bổ háng của hắn ra, chỉ cần một xíu nữa thôi thì cặp trứng của hắn sẽ mãi mãi rời xa rồi. Bất quá, vận may của Mã Dược cũng chỉ đến đấy, vừa rồi một hành động cố gắng đó đã dùng hết toàn bộ tinh mà hắn có, hiện tại hai tay cùng hai chân của hắn so với chỉ còn muốn nặng hơn, nên khó có thể nhúc nhích một phần nào nữa. Tây Lương kỵ binh có vẻ như nhìn ra tình trạng khó xử của Mã Dược, không nhanh không chậm rục ngựa đến gần, chảng mã đao trong tay một lần nữa lại nâng cao lên. Mã Dược trong lòng thở dài một hơi, sắp chết rồi sao? Như vậy thật sự là không cam lòng a. Đại ca, ta tới cứu huynh đây. Một chuỗi thanh âm non nớt truyền đến, Mã Dược quay đầu lại nhìn, năm ấy sắp đến 16 tuổi chính là Trần Cảm đang vung hai đầu nhọn của cây mộc thương hung hăng coi thường cái chết vọt đến, không biết tự lượng sức mà muốn giải cứu Mã Dược, chính là tiểu tử này không ngờ là không có chạy trốn một mình, tuổi còn nhỏ như vậy, quả thực rất có nghĩa khí đó. Không được, Trần Cảm, chạy nhanh đi. Mã Dược đại hoảng, hắn đã đáp ứng Trần Tự là chiếu cố hai anh em Trần Cảm, quyết không thể để cho hắn năm ấy chưa đến 16 tuổi đã phải chết trận xa trường được. Tây Lương kỵ binh con ngươi xẹt qua một tia thu tính, bỏ qua Mã Dược là tên sắp chết chuyển qua hướng Trần Cảm rục ngựa đón đến. Giết! Trần Cảm dùng cái cổ họng non nớt của mình khổ sở giống lên, một thương cầm trong tay cố gắng hướng lồng ngực của tên Tây Lương kỵ binh đâm tới. Tây Lương kỵ binh đối với một đâm này tựa như không để vào mắt, chảm mã đao một lần nữa giơ lên. Mã Dược trong lòng vang lên một tiếng thương tiếc. Cũng tốt thôi, bây giờ Trần Cảm dù là muốn trốn cũng đã trốn không kịp nữa rồi, cùng với bất ức mà chết ở trên đường chạy trốn, cũng còn không bằng chết trận ngay lúc này. Nhưng Tây Lương kỵ binh một đao này cuối cùng còn chưa chém xuống, một thương của Trần Cảm đã hung hăng đâm một phát vào lồng ngực của hắn. A a! Từ sâu trong cổ họng gã Tây Lương kỵ binh phát ra một tiếng giận người, sau đó một cái đầu rơi xuống từ lưng ngựa, chiến mã vô chủ bị hoảng sợ, kỵ binh đi vây bắt chết trận ngẩng lên muốn quay lại. Thực sự là không đành lòng ra đi một mình như vậy. Trần Cảm giống như bị điện giật quăng đi một thương đang cầm chặt trong tay, đợi khi hắn nhận ra thì tên Tây Lương kỵ binh đã rơi xuống nằm co quắp trên đất rồi. Cuối cùng hắn hét hoảng một tiếng rồi xoay người lại ngã ngửa ra trên đất, lúc hắn thấy hết những chuyện ấy thì bắt đầu nôn thốc ra. Mã Dược trong đầu một mảnh xáo trộn, cảm giác chết đi sống lại nguyện lai là như vậy, đại khái mọi thứ cũng không chân thật lắm. Trần Cảm có phản ứng như thế này, Mã Dược một điểm cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Sau khi giết người lần đầu tiên, so với Trần Cảm hắn còn không đứng dậy được nữa là. Bất quá, gã Tây Lương Thiết Kỵ này lại không phải là do chính Trần Cảm giết, trước khi một thương của Trần Cảm đâm vào lồng ngực của hắn, đã có một cây vũ tiễn bắn xuyên qua yết hầu của hắn rồi. Một tiếng hét bài sơn đảo hải từ phía sau dữ dội vang đến, Mã Dược thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số hoàng cân tặc giống như một bầy châu chấu đang quét đến, trong tầm mắt, cả ngọn đồi toàn bộ đều là hoàng cân tặc. Mãnh liệt mà tiến đến trận trước của hoàng cân tặc, một con ngựa như bay, trên lưng ngựa một gã đại hán mặt đen đang lắp tên vào cung, bắn ra một mũi tên nữa, lại một tên Tây Lương kỵ binh nữa ứng tiếng mà ngã xuống ngựa. Thằng ngãi này tài bắn cung giỏi thật. Mã Dược biến sắc. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, có thể cho biết danh tính. Mỗ chính là quản hợi đây. Mặt đen đại hán rục ngựa như bay, giấu đi cung tiễn, từ trên yên ngựa lấy ra phía trước một thành khảm đao dài, như phong quyển tàn vân từ bên người Mã Dược vượt qua. Cái móng ngựa lớn như cái bát chỉ cách mặt hắn có 2-3 phân, hất một đống tuyết lên đầu lên mặt hắn. Đổng Trác rục ngựa áp chân phía sau sắc mặt thay đổi, hơn nữa trở nên cực kỳ khó coi, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn hoàng cân tạc binh, đối với hắn mà nói thực sự là một việc phiền phức. Cả 1.000 Tây Lương Thiết Kỵ của hắn tuy đã phá tan mấy ngàn hoàng cân tặc, cục diện đã biến thành cảnh một bên đến đồ sát, Đổng Trác tin tưởng chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, có thể hoàn toàn giết hết đám gia hỏa hoàng cân tặc này. Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn viện quân hoàng cân tặc đến, mà Tây Lương kỵ binh của hắn lúc này cũng đã hòa cùng với đám hoàng cân tặc bỏ chạy thành một đống, cả chiến trường cũng đã loạn thành một đống lộn xộn. Càng thêm chết người là, hoàng cân tặc viện quân chạy đến cư nhiên còn có cả kỵ binh, đám gia hỏa hoàng cân kỵ binh này đã chạy dọc theo hai bên chiến trường đang hoàn toàn hỗn loạn, chính từ hai bên sườn đánh vào, trực tiếp chạy vào hậu trận chính là Đổng Trác mà đến. Bộ tướng Tử Vinh rục ngựa đi đến trước mặt Đổng Trác, lo lắng nói, chủ công, tặc binh thế đại, phải nhanh chóng hạ lệnh thu binh thôi, không thì huynh đệ một người cũng đừng tưởng sống mà trở về Lương Châu. Đáng hận. Đổng Trác đẩy căm hờn quất cây mã tiên một cái, một con vịt luộc bay đến, tự nhiên bảo bỏ đi thi như thế nào không hận cho được. Nhưng Tử Vinh nói rất đúng, nếu mà chưa thu binh nữa, đợi đại đội hoàng cân tặc đang chạy vội đến, 1000 Tây Lương thiết kỵ của hắn chỉ sợ toàn bộ phải tiêu tán hết ở chỗ này thôi. Bị đánh bại còn có thể quay trở lại được, nhưng nếu như binh chết hết, thì hắn chắc chắn là xong thật rồi. Thu binh. Đổng Trác phát ra một tiếng hét lớn, ra lệnh binh lính nhanh chóng minh kim, Tây Lương kỵ binh chính đang giết đến đỏ mắt nhưng sau khi nghe một tiếng kinh thanh bất ngờ, lập tức đình chỉ truy sát, không cùng với hoàng cân tặc dây dưa nữa, bắt đầu từ từ rút lui. Nhìn thấy quan binh tiến lui có khuôn phép, thể hiện kỷ luật nghiêm minh, Mã Dược không khỏi lắc đầu than thở, quay đầu lại nhìn hoàng cân tặc binh. Bại binh bỏ chạy không chỉ làm cản trở đường truy kích của viện quân, mà còn xông loạn vào trận hình của viện quân, làm ra một trận tao loạn không nhỏ nữa. Nếu như không phải Đổng Trác kiêng kỵ hoàng cân tặc quân binh lực quá đông mà không dám khinh cử vọng động, hoặc giả Đổng Trác có trong tay Tây Lương thiết kỵ hơn 1000 thì hậu quả nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi. Nhưng một trận này, hoàng cân tặc sau mọi thứ cũng xem như đã thắng rồi. Hoàng cân tặc giống như trinh tính trỗi dậy đuổi theo rồi sau đó mới thu binh không truy đuổi nữa, tự mình kiểm tra lấy thương tổn. Lưu Tích tập hợp tàn binh, tính luôn những kẻ bị trọng thương, phát hiện chỉ còn không tới 1500 người, một trận này vậy mà đã tổn thất hơn một nửa số nhân mã. Một điểm hào tình chàng trí đầu tiên ở trong tim cũng đã tan theo mây khói rồi. Lưu Tích một mặt an bài binh sĩ trở về doanh trại nghỉ ngơi và điều chỉnh lại, một mặt chán nản lại tìm Triệu Hoàng tạ ơn. Triệu Hoàng là thủ lĩnh của nhóm Hoàng Cân quân vội vàng đến cứu viện, hắn cùng với Lưu Tích giống nhau đều cùng là đệ tử của Đại Hiền Lương sư Trương Giác lão đạo, sau khi Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát, mỗi người đầu tự thống xuất một phương nhân mã cất cờ hưởng ứng. Tại trước đấy Lưu Tích liên tiếp đánh thắng đẹp vài trận, nên sở bộ binh mã mới phát triển đến 5000 người, bây giờ đánh xong một trận lập tức bị đánh trở về nguyên trạng, chỉ còn lại có 1500 người. Triệu Hoàng huy hạ có 5 vạn nhân chúng, ở toàn bộ khu vực Nam Dương, ngoại trừ đại đốc xuất Trương Mạn Thành, thì thế lực của Triệu Hoàng là lớn nhất. Nam Dương vào lúc ấy chính là trung tâm phía Nam của Hoàng Cân khởi nghĩa, thế lực tạo phản chủ yếu có Trương Mạn Thành, Triệu Hoàng, Hàn Trung, Tôn Hạ, Cung Đô cùng với Lưu Tích đám người, những người này hợp lại tự xưng là 30 vạn nhân chúng. Nhưng đám hoàng cân tặc này thật sự là không thể chịu nổi một kích. Trong lịch sử, danh tướng cuối cùng của triều Đông Hán là Chu Tuyển sau khi bình định hoàng cân ở Dĩnh Xuyên chỉ mang theo 1000 quan quân Nam Hạ, dưới sự hiệp trợ của các hào cường địa chủ đem đám gia hỏa là thế lực tạo phản đang thanh thế hạo đại này tiêu diệt hết. Lưu Tích quân doanh, sĩ khí lê lạc, một mảnh tan tạ. Binh sĩ bị thương nhẹ tụm hai tụm ba dưa vào nhau, hai mắt vô thần, điệu bộ chán nản. Binh sĩ bị trọng thương thì bị bỏ rơi vào một xó ở quân doanh, trừ việc đợi chết thì cũng không có lựa chọn nào khác nữa. Trên thực tế thì dựa vào trình độ y học trị liệu lúc bấy giờ căn bản không có biện pháp cứu sống bọn họ. Còn lại phần lớn binh sĩ điệu bộ lãnh đạm, đối với tất cả những thứ này cứ làm như không thấy, loạn thế mạng người như cỏ rác ra, ai cũng không biết chính mình có hay không có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Mã Dược cầm nữa cái bánh bao đưa cho Trần Cảm, lạnh lùng nói, ăn đi. Trần Cảm biết hầu nuốt một ngụm nước bọt, lại lắc lắc đầu. Mã Dược thở dài một hơi, đem nửa cái bánh bao nhét vào trong tay Trần Cảm. Lương thực của Hoàng Cân Tặc đã gắn cùng với chiến tranh, đánh thắng trận thì được ăn uống no nê, có khi còn được tiền mà cầm nữa, còn nếu như mà đánh bại trận thì đãi ngộ tựa như rơi xuống ngàn trượng vậy. Mã Dược là một gã đao thuẫn thủ vẫn còn có thể nhận được nửa cái bánh bao, cứ như Trần Cảm chỉ là một gã tạp binh thì chỉ có thể để bụng nói thôi. Bên trong Hoàng Cân Tặc cũng có không ít quan quân Đại Hán, cho nên cũng bắt chước theo Hán quân đem quân làm thành mấy bậc. Kém nhất là tạp binh, vũ khí bọn họ hoặc là khúc gỗ hoặc là cây tre vớt nhọn chế thành đao, kiếm, thương, chiến đấu lực rất thấp, giống như Trần Cảm thì, khi chiến đấu những tạp binh này thường thường đầu xông lên trước nhất, được dùng để làm như pháo hôi để tiêu hao nhuệ khí của địch quân, Mã Dược có thể sống sót mà vẫn còn trở thành một tên đao thuẫn thủ chính là không dễ dàng gì. Tốt hơn một chút là đao thuẫn thủ, tạp binh sau khi giết chết 10 tên quan quân thì tự động chuyển thành đao thản thủ. Vũ khí của đao thản thủ đều là một thanh phác đao cùng với một cái mộc thuẫn. Tốt hơn chút nữa là trường thương binh trên người mang khinh giáp, mặc dù không thấy có thể ngăn cản được tiện thì, nhưng tất nhiên cũng là để tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tên đao thuẫn thủ đều cố gắng mọi cách ở trong đầu mơ tưởng trở thành một tên trường thương binh. Đao thuẫn thủ cùng với trường thương binh là thành phần chính của Hoàng Cân Tặc, sau khi pháo hôi hầu hết đều tiêu hao, thì đến phiên họ gia nhập chiến trường. Trong Hoàng Cân Tặc quân thế lực lớn một chút thì còn có cung tiễn thủ được xem là binh chủng an toàn nhất trong Hoàng Cân Tặc. Chỉ cần không như hôm nay, gặp phải đám Tây Lương kỵ binh như vậy, thì bọn họ về cơ bản đều có thể may mắn tiếp tục sống sót. Cuối cùng chính là tinh binh. Mỗi tên thủ lĩnh Hoàng Cân Tặc đều từ trong những người gia nhập chọn ra người có khí lực lớn, sĩ tốt có thân thể tráng kiến tổ chức thành tinh binh. Những tinh binh này người mặc trọng giáp, trang bị tinh lương, vài người còn được trang bị chiến mã, bình thường đều là người đảm đương chức thủ lĩnh cấm vệ quân. Những tinh này đều không dễ gì gia nhập chiến trường, chỉ có những tình huống đặc biệt mới tham gia chiến đấu. Tỷ như ngày hôm nay đánh một trận, Lưu Tích vì chúng quỷ kế của quan quân, sai lầm nghĩ rằng Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ chỉ là một đám tạp bài quân, nên đem tinh binh của hắn lên trận trước, kết quả là tử thương thảm trọng. Thay vào đó là tạp binh bình thường vẫn bị đem lên đầu tiên làm pháo hôi, lần này tự nhiên là thương vong ít nhất. Trên thực tế, loạn thế thời cổ đại này tàn khốc hơn xa sự tưởng tượng, càng không đơn giản như trong tiểu thuyết miêu tả, dù rằng mã dược sở hữu chính là trí tuệ của 2.000 năm, có thể biết trước tương lai, có thể tưởng tượng tại nơi thứ bực hà khắc này, tại thời đại máu me dã man này trở thành một nhân vật nổi bật, vẫn còn khó hơn lên trời ạ. Lấy chính mã dược ra mà nói, hắn có thể sống đến bây giờ đã là không dễ tí nào rồi. Trần Cảm nhe răng cười, đem nửa cái bánh bao nhét đầy vào trong miệng, kỳ thật hắn cũng đã đói lâu lắm rồi. Mã Dược khép mi mắt lại, thực sự là hắn cũng đói, đói cồn cào, nhưng hắn đã đáp ứng với Trần Tự, là hảo hảo chiếu cố hai đứa con của hắn. Bá. Một tiếng roi vang lên, và sau đó thấy Trần Cảm buồn bực rên lên một tiếng. Mã Dược đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy Trần Cảm đã bưng lấy mặt ngã trên mặt đất, nửa cái bánh bao kia đã lăn xuống đất, một bàn chân lớn vô tình dẫm xuống, làm cho hắn như bị đạp sâu xuống vũng bùn vậy. Mã Dược tay trái cơ lấy cương đao trường thân đứng dậy, một ánh quang mang hung hãn như dạ thú tử trong mắt hắn bắn ra. Trải qua hơn một tháng tàn khốc để cho hắn hiểu sâu được một cái đạo lý. Muốn tưởng tại loạn thế này tiếp tục sống sót, ngươi phải đủ tàn nhẫn, mà so với người khác càng phải tàn nhẫn hơn, cựu chính là dành cho sói ăn tươi. Chương 3, quân doanh đấu ngoan. Mã Dược trường thân dựng lên, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hắn đã đọng lại một tầng sương lạnh, tay phải nắm đao đã nổi lên quần cuộn gân xanh. Tựa như lớp vảy giữ tợn trên lưng cá sấu. Cầm bánh bao nhặt lên. Ngữ điệu của Mã Dược không hờn không giận, nhưng lại phảng phất có một cổ sát khí bên trong. Tất nhiên đó là một tên Hoàng Cân tinh binh, thân cao gần 1m9, so với Mã Dược cao hơn hẳn một đoạn, cả bộ mặt đầy râu, mắt mở tròn như trung đồng, dung mạo cực kỳ hãi nhân, nhưng Mã Dược rõ ràng là không có một tia lùi bước. Ngươi nói cái gì? Hoàng Cân tinh binh hình như một chút cũng không tin vào lỗ tai của chính mình. Một tên đao thuẫn thủ ti tiện mà dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, hắn muốn chết rồi sao? Mã Dược không hờn không giận lặp lại một lần, cầm bánh bao nhặt lên. Muốn chết? Hoàng Cân tinh binh đại nộ, roi ra trong tay rít lên nhắm trên mặt Mã Dược vút đến. Mã Dược khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay trái như thiểm điện rối ra, chộp giữ lấy dây buộc đầu của roi ra. Hoàng Cân tinh binh ra sức kéo lại nhưng không một tia động đậy, dựa trên lực lượng, hai người tựa hồ bất phân cao thấp. Hoàng Cân tinh binh trong mắt xẹt qua một tia lãnh diễm. Buông roi ngựa ra trở tay rút lấy bội kiếm từ thắt lưng. Mã Dược con ngươi rút lại một chút, mặc dù là tinh binh nhưng có thể có bội kiếm cũng không nhiều lắm. Đối mặt với một trận tranh đấu bằng binh khí sắp xảy ra, xung quanh Hoàng Cân Tặc nhãn thần lạnh nhạt, Hoàng Cân Tặc thành viên phức tạp, có tốt có xấu, dạng tranh đấu bằng binh khí này kỳ thật thì mỗi ngày đầu có diễn ra, bọn họ cũng đã đối mặt với nỗi sợ mà không thấy sợ rồi. Hoàng Cân tinh binh quét ra một đóa hoa kiếm hướng ngực Mã Dược đâm đến. Mã Dược tận đáy lòng thở dài một tiếng. Vừa nhìn tư thế cầm kiếm cùng cách xuất thủ, hắn đã biết hôm nay gặp phải một tay dụng kiếm giỏi rồi, cùng cao thủ như vậy đấu võ công là đi tìm chết chứ không có loại tình huống thứ hai, hắn có duy nhất một cơ hội sống sót đó chính là lấy mạng đổi mạng, từ khí thế áp đảo đối thủ, làm đối thủ trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạ! Mã Dược hét lớn một tiếng, đối với lợi kiếm đang hung hăng đâm tới lúc này không để vào mắt, cương đao trong tay chiêu thế như Thái Sơn áp đỉnh nhắm vào đầu của Hoàng Cân tinh binh chém xuống. Phía trên phác đao không khí như bị xé toạc ra, cho dù bị một kiếm xuyên thủng trái tim, cũng muốn một đao đem đối thủ chém thành hai mảnh. Khoảng thời gian ngắn này, trong lòng Mã Dược không có một vết tạp niệm, chỉ có tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng. Hoàng Cân tinh binh sắc mặt khẽ biến, lách người né tránh, hắn không nguyện ý cùng một tên đao thuẫn thủ ti tiện đồng quy vu tận như vậy. Mã Dược một đao chém không trúng, hoàn toàn không dừng lại, cương đao phóng ra thu vào, như sóng lớn trên sông Trường Hà, liên miên không dứt, đao đao đều là đánh toàn lực. đao đao đều là lấy mạng đổi mạng, Hoàng Cân tinh binh bị ép phải né trái tránh phải, sợ hãi kêu liên tục, nhưng lại biết chắc là vô kế khả thi, trừ khi hắn nguyện ý cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, nếu không thì chờ đối thủ sức tàn lực kết trước, chỉ cần né tránh cho nhanh thôi. Hai người kịch đấu cuối cùng cũng kinh động đến Hoàng Cân tặc xung quanh, rất nhiều người từ đám đông xung quanh lộn xôn đến xem náo nhiệt, tranh đấu bằng binh khí mỗi ngày đều có, nhưng kịch đấu thảm liệt như thế này đúng là hiếm thấy. Lúc Mã Dược chém ra đao thứ 107 thì hắn biết hôm nay muốn bại rồi, hơn nữa rất có thể là phải trả giá bằng tính mệnh. Bởi vì thế lực của hắn đã dùng quá sức rồi. Đinh! Một âm thanh thanh thúy vang lên, Hoàng Cân tinh binh hết sức tung ra một kiếm, cuối cùng cũng đem cương đao của Mã Dược đánh văng ra. Con ngươi của Hoàng Cân tinh binh xẹt qua một tia sát khí tàn nhẫn, cơ hội cuối cùng đến rồi. Cương đao của Mã Dược còn đang hướng ra bên ngoài, thì lợi kiếm của Hoàng Cân tinh binh đã đâm đến ngực của hắn, mắt thấy như liền muốn xuyên thấu qua tim của hắn vậy. Mã Dược khỏe miệng co quắp, nở ra một tia cười lạnh tàn nhẫn, ngay lúc hiểm nghèo, Mã Dược khẽ quỳ xuống, đây là cơ hội cuối cùng vậy. Phúc! Trường kiếm của Hoàng Cân tinh binh không tốn một tí sức lực nào để đâm xuyên qua thân thể của Mã Dược, lút đến tận trôi. Hoàng Cân tinh binh nổi lên một tia cười lạnh dữ tợn, nhưng tia cười lạnh này rất nhanh cứng lại, bởi vì hắn từ trên mặt đối thủ nhìn thấy một tia cười lạnh dữ tợn hơn, đây tuyệt đối là nụ cười đáng sợ nhất mà hắn thấy qua từ lúc sinh ra đến giờ. Một kiếm này xuyên qua bả vai của Mã Dược, nhưng một chút nữa là đâm qua tim của hắn. Hoàng Cân tinh binh ý thức được sự nguy hiểm, vừa định rút kiếm lui về phía sau, tay trái của Mã Dược chụp lên, không một tí do dự nắm chặt lấy lưỡi kiếm, Hoàng Cân tinh cố gắng rút kiếm. Tay trái Mã Dược vững chắc siết chặt lưỡi kiếm, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi, một vệt máu đỏ thâm tràn ra từ các ngón tay, mà chuôi trường kiếm này, giống như bị đóng vào đá vậy, đứng yên như chết. Mã Dược trên mặt bảo trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, dường như trường kiếm căn bản cắt ra không phải là da thịt của hắn vậy, chỉ sâu trong con ngươi đen thui của hắn, vết lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Hoàng Cân tinh binh trong con ngươi cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua một nhân vật ngoan tàn như thế. Dạ. Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao đang văng ra cuối cùng cũng thu hồi, nhắm ngang cổ Hoàng Cân tinh binh bổ tới, Hoàng Cân tinh binh tâm đảm câu hàn, cả người đã chết lặng đi, chỉ có thể mở to mắt nhìn mảnh hàn quang sắc bén kia hướng cổ hắn mà cắt đến, sắc mặt đã biến thành một mảnh trắng bệch. Hạ ạ! Mã Dược bất ngờ kêu lên một tiếng, cương đao bất thình lình dừng lại, lưỡi đao sắc bén chỉ cách cổ Hoàng Cân tinh binh một chút, Hoàng Cân tinh binh có thể cảm thụ rõ ràng một tia hàn ý lạnh thấu xương truyền đến. Và lưỡi đao rung nhẹ lên phát ra từng tiếng o ho, Hoàng Cân tinh binh chán nản buông hai tay cầm kiếm ra, đầu lâu cao ngạo rủ xuống, hắn đã bại, hắn đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Lấy cương đao đặt lên cổ Hoàng Cân tinh binh, Mã Dược lạnh nhạt cười, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm đem từ trong cơ thể từng tấc rút ra, sau đó đem trường kiếm tùy ý vứt xuống đất, máu tươi giống như mũi giáo từ kiếm phả ra, vẩy lầy cả mặt tuyết, thấm đỏ cả một mảnh, nhưng Mã Dược vẫn hoàn toàn bất động, vững chãi như núi. Cầm bánh bao nhặt lên, Mã Dược ngữ điệu vẫn không hờn giận, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa dày đặc sát khí làm người khác hít thở không thông. Hoàng Cân tinh binh yên lặng khom lưng xuống, từ mặt tuyết lầy lội đem nửa cái bánh bao nhặt lên, dùng ống tay áo lau đi lau lại, đưa tới trước mặt Mã Dược. Mã Dược thân thủ tiếp lấy, sau đó thu đao về phía sau, xoay người đi không để ý đến Hoàng Cân tinh binh thêm nữa. Mã Dược trên mặt biểu tình bình tĩnh như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, nhưng vết kiếm trên người hắn rõ ràng vẫn còn tại bên ngoại rỉ máu. Hoàng Cân tinh binh nghiêm mặt, ngưng giọng hỏi: Người tên gọi là gì? Mã Dược. Mã Dược đầu không quay lại, một lần nữa trinh trọng cầm báo bao nhét vào tay Trần Cảm. Hoàng Cân tinh binh lớn tiếng nói, ta gọi là Bùi Nguyên Thiệu, ta khâm phục ngươi, ngươi là một hảo hán. Vậy sao? Mã Dược cười nhạt, thân thể lảo đảo, Trần Cảm vội vàng đỡ lại, vội nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Cân tinh binh nhìn khắp bốn phía, thanh âm như sấm sét vang vọng cả quân doanh, lang trung chết chỗ nào rồi? Nhanh lăn lại đây cho lão tử. Cách hai người không xa, chính là xuất trướng của Lưu Tích, hai đạo nhân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp từ lâu đứng ở trong trướng đã đem cảnh hai người đánh nhau sống chết giữ lại trong mắt, đợi khi thấy hai người hòa bình dừng lại, bản thân mới thở một hơi dài. Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, liên nhân, nhanh đi lấy hòm thuốc của ta mang lại. 8. Triệu Hoàng Đại Doanh. Lưu Tích sắc mặt tái xanh, tức giận nói, Triệu xuất làm như thế này, có lẽ có chút không đúng đó. Triệu Hoàng lạnh nhạt nói, Lưu Tích, người đừng không biết tốt xấu. Ta có thể cho ngươi lưu lại 1/10 tiền lương, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi, nếu ta không xuất quân đến cứu, nhân mã của ngươi chỉ sợ đã toàn quân bị diệt từ lâu rồi, vẫn còn muốn dùng tiền lương cái gì? Thương! Đại tướng dưới trướng Quản Hợi đem bội kiếm rút ra một nửa, trong mắt sát khí đại thịnh, chứa nhiều khí thế là Triệu Hoàng hạ lệnh một tiếng liền đem Lưu Tích hạ sát đương trường, Lưu Tích nghiêm mặt mí mặt. quản hợi không được vô lễ. Triệu Hoàng một tiếng hét mắng, quản hợi bèn đem bội kiếm hồi vỏ, đáng thương cho Lưu Tích đã bị dọa đã chảy cả mồ hôi lạnh. Triệu Hoàng ha hả cười, nói, Lưu Tích tướng quân, Lê Nguội xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa tinh thông y thuật, không bằng đem nàng cho ta làm vợ, người ta kết là thông gia, không tốt sao? Lưu Tích sắc mặt thay đổi, nhíu mày nói, xá môi y thuật thô thiển, tướng mạo thô lậu, làm sao xứng đôi được với Triệu Xuất? Triệu Xuất nếu không có việc khác, mặt tướng ngay lập tức cáo từ vậy. Triệu Hoàng thẹn quá hóa giận, tắc sắc nói, đã như thế, bổn xuất không tiễn. Lưu Tích miễn cưỡng chắp tay chào, quay người xuất trướng đi. Triệu Hoàng mắt nhìn Lưu Tích đi xa, hướng quản hợi nói, quản hợi, ngươi mang theo 1.000 tinh binh tự mình đến Lưu Tích doanh trung kiểm tra việc tiếp nhận quân lương, ta đoán Lưu Tích sẽ không vì vậy mà cam tâm tình nguyện giao ra tiền lương, nếu dám dở thủ đoạn nào khác ngươi liền giết tại chỗ, thôn tính sở bộ binh mã. Mặt tướng tuân lệnh. Quản hợi hô lớn một tiếng rõ ràng nhận lệnh, trên khuôn mặt đen như mực xẹt qua một ý cười dữ tợn, vì hắn đã nghe ra ẩn ý của Triệu Hoàng. Chương 4, Hoàng Cân nội hồng. Lưu Tích quân doanh. Mã Dược mặt không chút biểu tình dựa lên tường, một người thiếu nữ vóc người hiểu điệu, tư dung tú lệ Dê Chín An cẩn thận thay hắn băng bó vết thương, thiếu nữ này phương danh Lưu Nghiên, chính là em gái của Lưu Tích người làm cho Triệu Hoàng thèm thuồng không thôi. Ngươi thật là can đảm, kiếm này nếu mà đi xuống một thốn, cho dù thân tiên cũng cứu không được ngươi đấy. Lưu Nghiên một bên băng bó một bên nói, bất quá chỉ có ngươi mới có tài làm cho Bùi Nguyên Thiệu gã gia hỏa này điên cuồng như vậy. Nghe Lưu Nghiên ngữ khí vui nhiều hơn dần. Hai người tựa hồ quan hệ có một tí ám muội. Mã Dược nét mặt hờ hững, không chút phản ứng. Lưu Nghiên khẽ cắn vào môi, sang giọng, uy, ngươi chết rồi a. Nhân gia nói chuyện với ngươi đó. Mã Dược trong lòng âm thầm thở dài, Lưu Nghiên tình ý đối với hắn dù là đuôi mù cũng có thể cảm giác được, nếu sống tại Thái Bình tình thế, Mã Dược đã phi thường vui mừng tiếp nhận tình ý của Lưu Nghiên, điều đáng tiếc là hiện tại đang chính là thời loạn, hắn thậm chí không biết được bản thân có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai không. Nên hắn có khả năng cho nàng cái gì? Mã Dược rất thích Lưu Nghiên, nhưng chính bởi vì thích, hắn càng muốn trêu chọc nàng. Nhàn nhạt yêu thương từ hai con ngươi Mã Dược vô tình lộ ra, hắn không hy vọng Lưu Nghiên tuổi còn trẻ trở thành góa phụ. Lưu Nghiên cảm thấy trái tim của mình như bị xoắn lại một chút, nàng nhìn thấy trên mặt Mã Dược buồn bã, con ngươi hắn còn có nhàn nhạt yêu thương. Lưu Nghiên suốt cuộc đời này sẽ không quên được tình cảnh tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mã Dược, một đôi mắt u sầu đó. Cứ như thế này dễ dàng khai mở phương tâm của nàng. Trên thế giới này có một loại tình ý, được gọi là nhất kiến trung tinh. Mạch mạch nhu tình nhấp nhô trong mắt Lưu Nghiên, nàng ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Mã Dược, là ngươi đã cứu đại ca, còn có tất cả các huynh đệ còn sót lại. Mã Dược mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lưu Nghiên duyên răng cười, nói, hôm qua ta đem những lời ngươi nói với đại ca đều không tin, ta lại tin tưởng ngươi phân tích, nên ta đi kiếm Triệu đại ca. Triệu đại ca lúc này mới phái quản hỏi lĩnh binh đến cứu. Trong mắt Mã Dược hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt, cuối cùng nói, nguyên lai là ngươi đi tìm Triệu Hoàng, có thể hiểu được tại sao quản hợi lĩnh binh đến cứu. Lưu Nghiên tiếc nuối nói, đáng tiếc chính là quản hợi đến một tí, nếu là đến sớm hơn một chút, thì không có thiệt hại nhiều huynh đệ như vậy. Trong mắt Mã Dược dự lo lắng càng đậm, lanh đạm nói, quản hợi chỉ sợ là cố ý đến chết thôi. Lưu Nghiên nghi hoặc nói, cái gì? Quản hợi cố ý đến chết? Hắn vì cái gì mà làm như vậy? Mã Dược thở dài một tiếng, lúc Hoàng Cân tặc thanh thế thịnh nhất từng đạt trăm van chi chúng, nhưng trong ngắn ngủi một năm thời gian thì cơ bản bị tiêu diệt hết, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Hoàng Cân nội bộ tranh đoạt quyền lợi, tổn thất quá nhiều lực lượng. Như lấy Nam Dương Hoàng Cân làm ví dụ, các bộ Hoàng Cân tặc binh hợp lại làm một cũng có 30 vạn chi chúng, mà quan quân khu vực Nam Dương cùng với nghĩa quân các nơi chạy đến hết thể không đủ vạn người, nếu như Hoàng Cân tặc có thể toàn tâm hợp sức. Quan quân căn bản không chịu nổi một kích. Điều đáng tiếc là, Hoàng Cân tặc chỉ có thể là Hoàng Cân tặc, nên cùng với quan quân tranh đấu, cũng chỉ có thể lũ chiến lũ bại, mặc dù may mắn công hạ huyện thành, nhưng mang đến cho Hoàng Cân tặc một nguy cơ lớn. Quản hợi vì cái gì mà làm vậy? Bởi vì Triệu Hoàng muốn tiền lương của doanh trung đại ca ngươi. Mã Dược thở dài một tiếng, nói ra chấn tướng. Lưu Nghiên mặt phấn biến sắc, đột nhiên trở nên thông suốt, ngưng thanh nói, nguyên lai ngươi đã biết Triệu Hoàng chứa lòng bất lương. Nhưng ngươi vì sao không nói cho ta? Mã Dược khỏe miệng nổi lên một tia thê lương tiêu ý, nhìn Lưu Nghiên nói, ta nói ra, ngươi tin sao? Lưu Nghiên một lần nữa biến sắc, đúng vậy, nếu như ngày hôm qua Mã Dược đối với nàng nói trước rằng Triệu Hoàng đối với Lưu Tích bất lợi, nàng đúng là không có tin tưởng, bởi vì nàng đối với Triệu Hoàng luôn luôn có ấn tượng, Triệu Hoàng không chỉ là trẻ nhất trong Hoàng Cân quân, đốc xuất anh tuấn nhất, mà còn là thủ lĩnh túc trí đa mưu nhất được Hoàng Cân tướng sĩ ủng hộ nhất. Huyện thành chính là dựa vào mưu kế tài tình của hắn mà được đánh hạ. Lưu Nghiên vội vàng nói, ta phải nhanh nhắc nhở đại ca mới được. Mã Dược than thở nói, đã quá trễ rồi, nếu như ta đoán không sai, đệ nhất đại tướng dưới trướng Triệu Hoàng Quản Hợi chỉ sợ đã xuất quân tiến đến tiếp thu doanh trại cùng tiền lương rồi. 9. Huyện thành đông bắc hơn 100 dặm có Đỗ Huyền. Đại Hán Hưu Trung Lang Tường Chu tuyển quan quan đóng ở chỗ này, nhân mã mang theo trừ bổn bộ 5000 Bắc quân tinh nhuệ ra, còn có chiết xung giáo úy Viên Thiệu, điên quân giáo úy Tào Tháo xuất lĩnh 1000 nam quân, Tây Lương Tiêu tướng Đổng Trắc 1000 Tây Lương thiết kỵ, Tôn Kiên 800 Giang Đông nghĩa quân cùng với Lưu Bị 500 Vũ Yến nghĩa quân, công lại là hơn 8300 người. Tả Trung Lang tướng Chu tuyển cùng với Hưu Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung tiêu diệt Dĩnh Xuyên Hoàng Cân do ba tài sở bộ, rồi sau đó phân binh hai đường. Hoàng Phủ Tung Bắc thượng hợp với Đông Bắc Trung Lang tướng Lô Thực Quảng Tông chủ lực Hoàng Cân Trưng Giác, Chu tuyển thì Nam Hạ Nam Dương, trấn áp Trương Mạn Thành, Hàn Trung, Triệu Hoàng cùng toàn bộ Hoàng Cân đang chiêm cứ huyện thành và khu vực xung quanh. Trên đại sảnh huyện nha, yến tiệc chính đang vui chén. Viên Thiệu, Đồng Trắc, Lưu Bị bên trái, Tào Tháo, Tôn Kiên bên phải, Chu tuyển ở giữa mà ngồi, giơ cao chén lớn rượu, đề nghị nói, chư vị, để cho chúng ta kính trọng Dĩnh một chén, chúc mừng hắn đánh trận đầu thắng lợi. Viên Thiệu, Lưu Bị, Tào Tháo cùng với Tôn Kiên đều giơ chén rượu kính, Đồng Trắc mặt có vẻ đắc ý, đem mỹ tửu trong chén một hơi cạn sạch, lúc ấy muốn tiếp tục nói, đáng hận là thằng nhãi Triệu Hoàng này phái quân đến cứu viện, làm mặt tướng công lao chưa trọn vẹn. Nếu không phải Hoàng Cân viện quân đến kịp, mặt tướng nhất định diệt hết số lưu tích tặc chúng còn lại. Chu tuyển vây vây tay ra hiệu, cười nói, Trọng Dĩnh bất tất tức giận, lần đột kích này dù không thể diệt hết lưu tích sở bộ, nhưng lại ở nội bộ Hoàng Cân tặc chúng chôn xuống hòa can. Không đến ba ngày, Hoàng Cân tặc chúng nhất định công phạt lẫn nhau, thời cơ đến chư vị đều xuất bổn bộ nhận mã theo ta dốc lực đánh một kích, tất đại công cáo thành. Chư tưởng đều bị Chu tuyển khiến cho mãn đầu vụ thủy, không biết hắn nói cái gì. Chỉ có điển quản giáo úy Tào Tháo mắt hổ thoáng qua một điểm tinh quang, tựa hồ đoán ra được đầu mối. Chu tuyển cười nói, mạnh đức thực là đã đoán được nguyên nhân trong đó. Tào Tháo chuyển thân đứng lên, thần sắc cung kính chắp tay chào, trả lời, mặt tướng quả thực đoán ra một chút, nhưng không biết trả lời có đúng không. Chu tuyển nói, nói ra nghe một chút. Tào Tháo nói, Đổng Công xuất Tây Lương thiết kỵ đột tập phía Tây, tuy không thể tiêu diệt hết lưu tích sở bộ, nhưng cũng đã thương căn buồn, cho nên, lưu tích binh ít mà lương nhiều. Triệu Hoàng, Hàn Trung đều là lũ tham lam, tất khởi lòng thèm muốn, khẳng định điều binh tốt hướng lưu tích cường bạo đòi quân lương, lưu tích tất không nghe theo, tranh đoạt vì đó mà nổi lên, cung đô lưu tích là bằng hữu, tôn hạ lại cùng cung đô là bằng hữu, cho nên, Hoàng Cân tặc chúng tất nhiên sẽ liên doanh kết đảng, công phạt lẫn nhau. Tôn Kiên, Lưu Bị đám người mắt đều lộ vẻ bội phục, Chu tuyển vỗ tay khen ngợi cười lớn nói, mạnh đức đờ ổ ưu óc nhanh nhạy, trí kế hơn người, không lâu sau tất trở thành giường cột của Đại Hán. Tào Tháo trong lòng khẽ mừng, trên miệng lại khiêm tốn nói, tướng quân quá khen rồi, Tháo lô độn chi tư, thật không dám nhận lời khen ấy. Chu tuyển cười lớn nói, mạnh đức bất tất khiêm tốn, đến đây, bổn tướng kính ngươi một chén, uống. 13. Lưu Tích quan doanh, NGE bây giờ đã thành tình thế kiếm bạt nỏ trương. Lưu Tích đứng trên viên môn, nghiêm nghị hét lớn nói, Quản Hợi, ngươi xuất quân đến muốn làm cái gì? Dưới viên môn, mặt đen đại hán Quản Hợi như một toàn thiết tháp đần đột cười, nghiêm nghị nói, giao ra doanh trại cùng quan lương, ta còn có thể buông cho ngươi một đường sống, băng không đả phá doanh trại, gà cho không tha. Tiếng xì sầm bàn tán tại Lưu Tích quân doanh nổi lên, doanh trung hầu như toàn bộ Hoàng Cân tặc đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Trên viên môn Lưu Tích trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, Quản Hợi lợi hại thế nào chính là hắn biết rất rõ. Thằng ngãi này không chỉ tiễn thuật giỏi, đao pháp cũng cực kỳ lợi hại, nói đến đệ nhất dũng sĩ dưới trướng là Bùi Nguyện Thiệu ở dưới tay hắn không quá 10 hiệp cũng phải bỏ chạy. Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng từ doanh trướng của Lưu Nghiên đi đến, Lưu Nghiên thần sắc lo lắng đi theo phía sau, kêu lên, Mã Dược, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ngoài không thể lên chiến trường, nếu miệng vết thương rách ra lần nữa, người sẽ không còn mạng nữa đâu. Mã Dược dừng lại bước đi, quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Lưu Nghi 6N một mảnh thê lương, hờ hững nói, Lưu Tích từng một lần cứu ta, hôm nay ta cứu hắn một lần vậy, từ nay trở đi chúng ta chia làm hai đoạn, không ai thiếu nợ ai. Lưu Nghiên gấp đến độ dẫm cả chân vào nhau, cả giận, ngươi ngay cả đi con không vững, lên chiến trường cũng chỉ là chết nhanh hơn mà thôi. Mã Dược lạnh nhạt cười nói, ngươi nếu tin ta, thì nhanh chóng như lời ta nói mà đi làm, có lẽ còn có thể cứu đại ca ngươi một mạng. Nói xong, Mã Dược xoay người, bước từng bước trầm trọng từ từ đi xa, không quay đâu lại nhìn Lưu Nghiên lấy một cái. Lưu Nghiên quệt cái miệng nhỏ phát ra vẻ ngây thơ, sau đó rậm rậm chân theo sau rời đi. Chương 5, bại Quản Hợi. Đả phá doanh môn, gà chó không tha. Quản Hợi đưa tay lên huýt sáo, phía sau lưng tướng sĩ kêu to ba tiếng hưởng ứng, âm vang như lợi kiếm đâm vào không khí, vang cả bầu trời, doanh trung Hoàng Cân tất cả sắc mặt đều xám như đất, cơ thể run lên vì sợ. Mã Dược ánh mắt như đao rơi trên người Quản Hợi, chỉ thấy gã này hùng tráng giống một tòa thiết tháp, thân cao có hơn 2 mét cả một cái đầu, trong trời đông giá rét chết người như vậy mà chỉ mặc có một bộ đồ vải thô mỏng mảnh, cái cổ vạm vỡ tràn ngập lực lượng bạo phát, phảng phất như dùng đao để chặt cũng không có cách chặt được. Quản Hợi ngửa cưỡi dưới khố cũng xem như là một con ngựa khỏe, nhưng trên lưng mang Quản Hợi một tên đại hán nặng như thế này có vẻ hơi quá sức một chút. Mã Dược nhìn khắp bốn phía, phát hiện Lưu Tích Doanh Trung Hoàng Cân Tặc đảm khí đã mất hết, nếu như lúc này để Quản Hợi sát tiến quân doanh, chắc chắn là cho hổ vào bầy dê, Lưu Tích Hoàng Cân sẽ không có một chút lực chống đỡ nào, vận mệnh cuối cùng chỉ có thể bị đồ sát hầu như toàn bộ. Nếu muốn cứu vãn vận mệnh Lưu Tích Hoàng Cân, chỉ có một cơ hội duy nhất, đó chính là đánh bại Quản Hợi. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Mã Dược vẫn muốn đánh cuộc một lần. Xin gặp loạn thế, ngoại trừ đủ tàn nhẫn, còn phải đủ can đảm nữa. Mã Dược hít thật sâu một ngụm khí lạnh, hướng thẳng đến sau viên môn nơi Hoàng Cân Tặc đang âm thầm run rẩy nói, đem cửa mở ra, ta đi chiến với Quản Hợi. Hoàng Cân giữ cửa hướng Mã Dược ném cho một cái nhìn sửng sốt, dường như một chút cũng chẳng dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Mã Dược siết thật chặt cương đao trong tay, lạnh lùng nói, đem cửa mở ra, ta đi chiến với Quản Hợi. Hoàng Cân giữ cửa vô cùng hoảng sợ, lắc lắc đầu, nói, không, ngươi không thể đi, ngươi sẽ chết chắc, không có người nào là đối thủ của Quản Hợi ma quỷ đó hết. Xoát. Hàn quang loáng lên, cương đao sắc bén đã đặt trên cổ của Hoàng Cân giữ cửa, Mã Dược nhấn mạnh từng chữ nói, đem cửa mở ra. Hoàng Cân giữ cửa lập tức sợ đến im bặt. Xảy ra chuyện gì? Các người cãi nhau cái gì? Ngay lúc này, một bả thanh âm trầm trọng không xa vang lên. Hoàng Cân giữ cửa như chút nước gánh nặng, hổn hển nói, Bùi tướng quân, vị huynh đệ này muốn ta mở cửa, hắn muốn khiêu chiến Quản Hợi. Cái gì? Ai muốn khiêu chiến Quản Hợi? Người đến kinh hô thất thanh, hiển nhiên là bị giật mình không nhỏ. Mã Dược quay người lại, lạnh lùng nói, ta muốn khiêu chiến Quản Hợi. Ánh mắt chạm nhau, Mã Dược cùng người đến nhận ra đối phương, tướng đến không phải ai khác, hiển nhiên chính là người suýt chết dưới đao Mã Dược Hoàng Cân tướng lĩnh Bùi Nguyên Thiệu. Mã Dược là ngươi. Con ngươi Bùi Nguyên Thiệu đột nhiên rút nhỏ lại, ngưng thanh nói, ta không thể để ngươi đi, ngươi không là đối thủ của Quản Hợi. Mã Dược khéo miệng hiện lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nói, đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta sống sót, nếu như không thể đánh bại Quản Hợi, ở đây không có một người có thể sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai. Không khí xung quanh tựa hồ ngưng động lại, tất cả Hoàng Cân Tặc môn nghe đến đây đều tuyệt vọng cúi thấp đầu, kể cả Bùi Nguyên Thiệu, đây đúng là cơ hội sống sót cuối cùng, nếu không có thể đánh bại Quản Hợi. Hoàng Cân Doanh Trung đừng tưởng một người có thể trốn thoát khỏi vận mệnh bị giết hại. Quản Hợi là một tên ma quỷ, giết người đối với hắn như là loại sở thích. Đem doanh môn mở ra. Mã Dược một lần nữa không hờn không giận nói một câu. Hoàng Cân giữ cửa ánh mắt hướng Bùi Nguyên Thiệu cầu rút, Bùi Nguyên Thiệu ngưng mặt gật gật đầu. Viên môn nặng nề cuối cùng cũng chậm chậm mở ra, Mã Dược đem cương đao đặt trên lưng, dẫm từng bước chân nặng nề chống cự bước từng bước ra khỏi cửa doanh, phía sau truyền đến tiếng Bùi Nguyên Thiệu tràn ngập lo âu chất vấn, Mã Dược, ngươi nắm được mấy phần thắng? Mã Dược không có quay đầu lại, từ trong gió lạnh thê lương truyền đến tiếng trả lời lạnh lùng của hắn, một thành cũng không đến. Trên viên một, Hoàng Cân tướng lĩnh Đô Viễn đột nhiên thần sắc đại biến, hướng bên người Lưu Tích cung kính nói, đốc xuất, có người xuất doanh ứng chiến. Lưu Tích thần sắc đột nhiên rung lên, vội vàng hỏi, ai? Là ai xuất chiến? Không nhận ra. Đô Viễn lắc đầu, trả lời, là một tên đao thuẫn thủ. Cái gì? Là một tên đao thuẫn thủ. Lưu Tích lập tức phát tiết ra như bị banh đá trúng. Thở dài nói, một tên đao thuẫn thủ thì có khả năng làm cái gì, ai? Bùi Nguyên Thiệu đã đùng đùng vọt lên viên môn, bước từng bước dài lớn đi đến trước trống lớn hành quân, vọt đến Hoàng Cân Tặc đánh Lôi Cổ, trống, nghiêm mặt hét lớn, tránh ra. Lôi Cổ Hoàng Cân mới ngẩn ra một chút, sớm đã bị Bùi Nguyên Thiệu một cước đa văng, Bùi Nguyên Thiệu đã cướp lấy cổ chủ y, hung hăng nên lên mặt trống, phát ra một tiếng lớn thùng thùng, một tiếng trống như sấm nổ này. Để cho doanh trung toàn bộ Hoàng Cân Tặc tim đều rung lên một chút, ngay sau đó, tiếng trống dày đặc như mưa liên miên vang lên, phá tan sự yên tĩnh ảm đạm của chiến trường. Quản Hợi tay phải giơ cao quá đầu, sau lưng Hoàng Cân tướng sĩ chính đang hò reo cùng với khứa đao toàn bộ bất ngờ dừng lại. Trong tiếng trống hào hùng mãnh liệt, một gã đại hán vai mang cương đao từ trong viên môn đang chậm chậm mở ra dần dần xuất hiện, Quản Hợi ánh mắt như đao toàn bộ đặt lên người tên đại hán này, trong con ngươi sát khí đại thịnh, giống như là dã thú ngửi được mùi máu tanh. Mở to cái miệng như chậu máu, lòi ra nhưng chiếc răng nào nhở sắc bén. Tướng đến xưng tên, Quản Hợi dưới đao không chạm lũ vô danh tiểu tốt. Quản Hợi lấy trường đao chỉ vào người đến, hét lớn một tiếng này, ngạc nhiên là đã vượt qua cả tiếng trống trận mãnh liệt nọ, danh mạnh lọt vào trong thai của hai bên tướng sĩ trên chiến trường. Mã Dược sớm đã đi được 100 bước đến chính giữa trước mặt hai quân, lạnh lùng trả lời, ta. Tây Lương Mã Dược đây. quản hợi hai chân kẹp vào mã phúc, bụng ngựa, chiến mã kêu một tiếng đau đớn cất vó như bay, hướng mã dược hung hăng xông đến, quản hợi mắt trợn như muốn rách ra, trường đao trong tay đã cào cao giơ lên. Giết! Một tiếng hét lớn này, xé rách cả không khí, sắc bén như đao đâm vào trong thai mã dược, phảng phất sinh ra đau đớn. Giết! Quản hợi sau lưng 1000 tinh binh hoàng cân tam hô hưởng ứng, thanh thế tận trời, trên viên môn, tiếng trống bất ngờ dừng lại, một cái mặt trống bằng da hổ đã bị Bùi Nguyên Thiệu đập thủng lỗ. Mã dược xách lệnh cương đao, giống như một pho tượng thép băng lãnh trì lập xa trường, bất động như núi, gió lạnh sắc bén thổi bay vài sợi tóc bên thai của hắn, thê lương mà lại xinh đẹp, giống như đôi mắt đen của hắn, yêu thương nhưng lại lanh tuấn. Lưu Tích Quân doanh cửa sau, Lưu Nghiên rục ngựa như điên, hướng về huyện thành phía xa chạy như bay đến. Trong không trung rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, Mã Dược, ngươi nhất phải đợi đấy. Ngươi không thể chết, nhất định không thể chết nha năm. Hống nha. Quản hợi giống to một tiếng, hai tay ra sức quay một vòng, trường đao dơ cao tại không trung vạch ra một đường cong quỷ dị, bay đến chém lên cổ Mã Dược. Mã Dược an nhiên bất động, ánh mắt bén nhọn gắt gao tha trụ trên lưới đao sắc bén của quản hợi, chờ khi nó đến tới nơi, thân thể Mã Dược mới một cách không thể tin nổi đột nhiên trũng xuống. Quản hợi một đao chém trượt. Vẫn còn tiếp tục vọt đi hơn 10 bước quản hợi mới gắt gao giữ cương chiến mã được, quản hợi dùng hết sức kéo trụ cương ngựa, chiến mã dưới khố hí lên một tiếng đau đớn đứng thẳng lên, hai chân sau liên tục bước hai bước mới từ trên không xoay người lại. Mã dược hít sâu một ngụm lãnh khí, cố hết sức hồi phục trái tim đang đập loạn, qua một hiệp lúc nãy nhìn có vẻ hữu kinh vô hiểm, nhực thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có mã dược mới tự biết rõ, một khắc này hắn đã rất cận kề với tử vong. Mã dược gắt gao nhìn thẳng vào móng vuốt của chiến mã quản hợi, đó chính là cơ hội duy nhất của Mã Dược từ trong cái chết giành lấy sự sống. Ha ha. Quảnh hợi ngửa đầu lên trời, tay trái phong cuốn tự đánh vào ngực của mình, phát ra tiếng cười chói tai ha ha ha, trên đầu mái tóc rối bời dựng đứng cả lên, vẻ mặt như cùng dại. 1000 hoàng cân tinh binh do quản hợi mang đến nhìn thấy tình trạng điên cuồng như vậy đều đem binh khí trong tay giơ cao lên trời, trong miệng phát ra những tiếng gào thét không giống con người. Đi chết đi, hống nha. Quản hợi gào to một tiếng. Chiến mã dưới khố lại một lần nữa dứng thẳng lên, chờ cả hai móng trước cùng hạ xuống thì, chiến mã đã hoàn thành tăng tốc, lấy thế nhanh như tia chớp hướng Mã Dược vọt qua, căn bản cuối cùng vẫn là thẳng vào Mã Dược mà đến. Hiển nhiên, quản hơi đã bị chọc giận rồi, một hiệp này, nếu không thể thuận lợi một đao chặt rứt đầu lâu Mã Dược, vậy cũng phải muốn dùng vó ngựa giẫm nát thân thê Mã Dược. Mã Dược hai tay cầm đao, trong con mắt đen thui xẹt qua một tia quang mang cuồng dã của dã thú, cơ hội cuối cùng cùng đến. Chỉ có thể một đao chặt đứt chân chiến mã của quản hợi từ trên lưng ngựa té xuống tất nhiên trong thời gian ngắn tạm mất đi lực chiến đấu, khi đó chính là cơ hội duy nhất của Mã Dược từ trong nguy hiểm tìm lấy chiến thắng. Quản hợi hai chân gắt gao giữ chặt mã phúc, không ngừng thôi thúc chiến mã tăng tốc, một lần nữa tăng tốc, cũng loạn sát khí trong mắt quản hợi mãnh liệt chưa từng thấy. Phúc! Đáng thương cho chiến mã cuối cùng chịu đựng không nổi quản hợi như thế hành hạ, đột nhiên hai chân trước mềm nhũn nằm phục xuống đất, quản hợi không hề phòng bị cả người lẫn ngựa đều bị lật ngược lại. Ầm ầm ngã xuống trên sa trường, bùi đất nổi lên làm rối loạn hai mắt Mã Dược, thắng lợi. Thực sự xảy ra bất ngờ như thế. Quản hợi ra sức ngúc ngất đầu, từ trong khói bùi mở to con mắt, điều đầu tiên đập vào trong mắt là một mảnh hàn quang chói mắt, đó là một thanh cương đao sắc bén, mũi đao đã gắt gao đặt trên cổ của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên mũi đao truyền đến dày đặc hàn ý, tử vong cùng hắn cũng không xa lắm. Tàn dương cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của mây đen, đem một tia ánh sáng lạnh lẽo rắc lên chiến trường. Bóng của Mã Dược trên mặt đất bị kéo đi càng lúc càng dài, toàn bộ thế giới phảng phất như ngừng lại, tất cả mọi người, tất cả hoàng cân tặc đều chấn kinh nhìn trước đấu trường, biến cố kinh người này để bọn họ không thể nào thích ứng được. Chương 6, quan quân lai tập. Ngao. Mã Dược đưa tay lên trời, chu lớn một tiếng rõ ràng vang đến tận trời. Ngao. Trên viên môn, Bùi Nguyên Thiệu là người đầu tiên phản ứng lại, hai tay đánh hết sức vào trinh ngực mình, đầu hướng lên trời, thê lương chu lên, khéo mắt hắn cũng đã ẩm ướt. Mặc dù không có thấy rõ ở giữa thực sự phát sinh chuyện gì, nhưng kết quả sự việc rõ ràng chính là, quản hợi bại, Mã Dược thắng rồi. Ngao ngao ngao. Lưu Tích Doanh Trung Hoàng Cân Môn cuối cùng cũng phản ứng lại, sau khi biết hết thảy mọi việc liền chu lên, loại áp bức quá độ này sau khi buộc phát ra ngoài thật sự điên cuồng, làm cho thiên địa thất sắc. Ngược lại nhìn 1000 Hoàng Cân tinh binh quản hợi mang theo, sĩ khí đã rơi xuống ngàn trượng, tất cả mọi người đều gục đầu xuống, trong tâm trí bọn họ chiến thần bất khả chiến bại đã bị đánh bại rồi. Còn có cái gì hay để nói chứ? Quản hợi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Dược, trầm giọng nói, ngươi thắng rồi, giết ta đi. Mã Dược lãnh nhạt nói, ngươi là bởi vì ngựa bị hỏng móng mới thua mất, không cảm thấy oan khuất sao? Quản hợi lắc đầu nói, trên chiến trường chỉ có thắng hoặc là bại, luôn luôn không cần lý do. Là một hán tử. Mã Dược lấy lên cương đao, lạnh nhạt nói, bất quá ta không thể giết ngươi, bởi vì hôm qua ngươi đã cứu ta. Quản Hợi kinh người, lật người từ dưới đất bò dậy, hướng Mã Dược nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Mã Dược nhàn nhạt cười, đáp trả nói, ta, làm việc không bao giờ hối hận. Quản Hợi ánh mắt một mảnh dữ tợn, đi về trước được hai bước quay đầu lại nói, Mã Dược, lần sau gặp lại trên chiến trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mã Dược nói, ta cũng giống vậy. Quản Hợi chắp tay chào sâu với Mã Dược, lớn tiếng rõ ràng nói, sau này gặp lại. Một lúc sau, Quản Hợi dẫn theo 1000 hoàng cân sĩ khí đê lạc buồn bã ưu ám rời khỏi, Mã Dược trong tiếng hoan hô của Lưu Tích hoàng cân trở về quang doanh, Bùi Nguyên Thiệu là người thứ nhất xông lên, nhắm tại giữa ngực Mã Dược đánh ra một đấm này vừa khéo đập lên miệng vết thương, nhiều đó cũng làm Mã Dược đủ đau, đã nhịn không được khẽ nhíu mày. Bùi Nguyên Thiệu hoàn toàn không biết, nhe răng cười lớn, bá tể, làm tốt lắm. Lưu Tích được Đỗ Viễn cùng vài tên hoàng cân tướng lĩnh hộ vệ từ trên viên môn đón xuống, đầy mặt tươi cười hướng Mã Dược nói, không tưởng được trong quân của Lưu Tích ta lại có dũng sĩ như thế, đúng là thật đáng mừng. Đỗ Viễn bên cạnh Lưu Tích trong con ngươi tinh mang chợt lóe, hỏi, tráng sĩ họ Mã, lại là Lương Châu nhân sĩ, dám hỏi cùng đại hán phục ba tướng quân Mã Viện là sao quan hệ? Mã Dược ngẩn ra một chút, thuận miệng trả lời, chính là bá tể tổ tiên. Lưu Tích sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, nguyên lai bá tề đúng là hậu nhận của danh tướng, khó trách tiêu dũng như thế, thất kính. Mã Dược trong lòng xấu hổ, trên tay lại chắp tay hồi lễ, hướng Lưu Tích nói, đốc xuất, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị chiến đấu, Quản Hợi tuy bại, ta đoán Triệu Hoàng không như thế cam tâm, ngay sau đó át hẳn sẽ tự thân xuất quân đến đánh. Lưu Tích nghe vậy giận dữ nói, thằng giặc Triệu Hoàng này khi người quá đáng, ta át chẳng cho hắn có được một kết thúc tốt. Bùi Nguyên Thiệu, Đồ Viên ở đâu? Bùi Nguyên Thiệu, Đồ Viên bước lên trước một bước, lớn tiếng rõ ràng cung kính nói, có mặt tướng. Lưu Tích chỉ đạo, chuẩn bị tốt cung tên giáo mác, chuẩn bị nên chiến. 8. Đổ Dương Huyền Thành, Chu Tuyển chính là đang thăng chướng điểm tướng, vừa mới có gian tế đến báo hoàng cân nội loạn đã nổi lên, với quan quân đây chính là cơ hội tốt mà động thủ. Đồng Trác, có mặt tướng. Lệnh cho ngươi xuất bổn bộ thiết kỵ nhiễu tập Tây Ngạc cửa sau, cất đứt Tây Ngạc hoàng cân rút về Huyền Thành đường lui, đồng thời ngăn cản Huyền Thành hoàng cân hướng bắc cứu viện đường đi. Vâng. Viên Thiệu, Tào Tháo. Có mặt tướng. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đồng thời bước ra khỏi hàng, ngang nhiên đứng thẳng giữa trướng. Các ngươi đều xuất bổn bộ tinh binh vây trái phải hai cánh, khóa chặt Tây Ngạc hoàng cân từ hai bên bỏ chạy đường đi, lấy theo hướng Bạch Than đuổi đến. Tuân lệnh. Tôn Kiên, Lưu Bị, nhanh điểm bổn bộ nghĩa quân, theo sau ta đại quân xuất chinh, các bộ tại nơi định sẵn ban đầu Bạch Than hoàn thành hợp vây, nhất định phải một hành động tiêu diệt toàn bộ hoàng cân tặc chúng. 12. Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài Mã Dược sở đoán, Triệu Hoàng nghe thấy Quản Hợi chiến bại, dưới cơn thịnh nộ tự xuất đại quân đến trước đánh út doanh trại, thề phải lấy được Lưu Tích doanh trung quân lương cùng với lệnh muội Lưu Nghiên mới chịu bỏ qua. Triệu Hoàng sở bộ đạt hơn 5 vạn nhân chúng, mà Lưu Tích sở bộ không đủ 1.500 người, thực lực bất đồng quá lớn, song phương nếu như xảy ra cứng đấu cứng, Lưu Tích vô phương tính thắng. Thấy tình thế nguy cấp, Lưu Tích một bên điều chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một bên khẩn cấp điều sứ giả báo cung đô. Cung đô với Lưu Tích là đồng hương, hai người từ nhỏ cùng chơi rất thân, nghe thấy Lưu Tích gặp nạn, cung đô cùng huynh đệ kết nghĩa tôn hạ hợp binh cùng một chỗ, xuất quân tiến đến tương cứu. Triệu Hoàng trên đường hành quân nghe thấy biết cung đô cùng tôn hạ xuất quân qua cứu Lưu Tích, cũng khẩn cấp điều sứ giả báo với chi giao Hàn Trung, muốn mời Hàn Trung tiến đến trợ trận. Tây Ngạc, Ngũ Phương nhân Mã đụng đầu gặp mặt. Cục diện Mã Dược lo lắng nhất vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh, ngay lúc này nếu như không có ngoại lực đủ cường đại can thiệp vào, Triệu Hoàng, Hàn Trung nhóm người cùng Lưu Tích, cung đô, tôn hạ nhóm người nội chiến là không thể tránh khỏi. Triệu Hoàng, Lưu Tích cũng như toàn bộ mọi người đều là lũ tầm nhìn hạn hẹp, vì một chút lợi nhỏ đã có thể đại động can qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hoàng cân nội chiến chỉ có thể là tự phế võ công, không tiện nghi hết cho Chu Tuyển quan quân. Hiện tại, người duy nhất có thể cản trở hai bên khai chiến, chỉ có Huyền Thành Trương Mạn Thành. Chỉ có Trương Mạn Thành ra mặt, mới có thể để hai bên đang đối mặt có điều kiêng kỵ mà không dám khinh cử vọng động. Mã Dược nóng nảy trông nhìn phương Nam, không lâu trước khi xuất chiến Quản Hợi, hắn cũng đã dự liệu đến cục diện bây giờ, nên để Lưu Nghiên hỏa tốc chạy đến Huyền Thành hướng Trương Mạn Thành báo cáo khẩn cấp, trừ khi Trương Mạn Thành là tên ngu ngốc, nếu không hắn bất kể như thế nào cũng không ngồi nhìn Triệu Hoàng nhóm người và Lưu Tích nhóm người bên trong phát sinh chiến hỏa. Tây Ngạc tình thế đã nhất xúc tức phát, Triệu Hoàng cùng Lưu Tích đang ở trận tiền mắng chửi lẫn nhau, ngôn từ càng ngày càng kịch liệt. Hai người cảm xúc chẳng mấy chốc liền muốn mất đi không chế rồi, nhưng mặt Nam Phương hướng Nguyễn Thành vẫn là một mảnh bình tĩnh, cũng không có dấu hiệu đại quân xuất hiện. Mã Dược trong lòng thở dài một tiếng, chính bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn đã cố hết sức rồi. như để Nam Dương Hoàng Cân vẫn không tránh thoát vết xe đổ nội chiến, kế tiếp bị Chu Tuyển quan quân kích phá, trong trường hợp đó không phải là hắn một tên đao thuẫn thủ tầm thường có thể làm chủ được. Huyện thành hướng bắc 20 dặm, đại đội Hoàng Cân chính đang hướng phía bắc từ từ tiến đến, chi Hoàng Cân này chính là Trương Mạn Thành bộ chúng, bất quá Trương Mạn Thành không có tự thân đến, chỉ phái đại tướng dưới trướng Chu Thương mang 5.000 người theo Lưu Nghiên đi trước Tây Ngạc, còn Trương Mạn Thành cho là, phái Chu Thương đi Tây Ngạc là đủ, ai dám không bán cho hắn cái mặt mũi. Lưu Nghiên thần sắc cực kỳ lo lắng, phương tâm của nàng sớm đã bay về Tây Ngạc, đã lo Mã Dược thương thế, còn lo an nguy của Lưu Tích, thực sự hận không thể chắp thêm hai cánh bay trở về. Thế nhưng Chu Thương lại là không nhanh không chậm, đại đội nhan mã giống như du sơn ngoạn thủy thông thường ung dung thảnh thơi hướng phía bắc từ từ mà hành quân. Chu Thương đại ca, có thể hay không đi nhanh hơn? Lưu Nghiên nhịn không được mở miệng thúc giục. Chu Thương toét miệng cười, không cho là đúng nói, Lưu tiểu thư không phải sợ hãi, tin tưởng ta, sẽ không xuất hiện cái gì đại sự. Thấy Chu Thương bộ dáng không nhanh không chậm, Lưu Nghiên biết nói nhiều cũng vô ích, có thể chỉ thở dài một tiếng đè xuống lo lắng trong lòng. Đại quân lai hướng phía bắc hành quân được vài dặm, bầu trời đột nhiên sáng rõ, tàn dương trốn tránh đã lâu cuối cùng xuyên phá tầng mây, Chu Thương tay chỉ tàn dương trên trời cười to nói, như thế nào? Ta không nói sai ha, đến Lao Thiên cũng nở mặt rồi. Huynh trưởng ngươi khẳng định vô sự, Triệu Hoàng không dám làm khó hắn như thế. Chu Thương tiếng cười chưa hết, chợt có mơ hồ tiếng sấm truyền đến, Chu Thương ngạc nhiên quay đầu nhìn gần nhìn xa, đột nhiên phát hiện cuối đường chân trời nơi trời đất giao nhau mơ hồ có một đạo hắc tuyến đang chậm chậm lưu động. Chu Thương nghĩ không phải mình hoa mắt chứ, dùng hết sức rủi rủi hai mắt một lần nữa tử tế nhìn, chợt lại phát hiện đạo hắc tuyến này tựa hồ so với vừa rồi muốn rõ hơn một chút. Mơ hồ tiếng sấm càng ngày càng vang, không chỉ Chu Thương, toàn bộ Hoàng Cân tặc đều nghe được tiếng vang, rồi rít quay đầu nhìn xa phương Tây. Ngay lúc này, đạo hắc tuyến nọ đã biến thành khổng lồ sóng lớn màu đen hùng dũng trào đến, mang theo thanh thế nhìn như nghiền nát hết thảy mọi thứ nhắm hướng trận hình của Hoàng Cân tặc quét ngang đến. Hoàng Cân tặc kinh hãi run sợ kinh khủng phát hiện. Dưới chất mặt đất liên tục rung lên. Có ánh sáng hàn mang chói mắt xa tại trường không, đó là một mảng trảm mã đao sáng bóng. Chu Thương đại kinh, thê lương khổ sở giống lên, địch tập kích. Liệt trận, nhanh liệt trận. Đi theo Chu Thương đến đây 5.000 người đều là Trương Mạn Thành tinh nhuệ binh lính, nhưng cho dù là tinh nhuệ trong Hoàng Cân tặc, cũng không hề có tí chiến thuật kỷ luật để có thể nói, không có người nào có thể tại ngắn ngủi vài tháng thời gian để một đám nông dân biến thành binh sĩ huấn luyện có tố được. Chu Thương quát rách cả họng. Kết quả lại chỉ là để Hoàng Cân tặc trận hình càng hỗn loạn không chịu nổi. Hoàng Cân tặc ở giữa đã dừng bước, Hoàng Cân tặc mặt sau lại vẫn còn đi về phía trước, rất nhanh đem theo chúng quân đẩy thành hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có tiền trận dưới sự xuất lĩnh của Chu Thương hướng phía đối diện kỵ binh trận ồn ào gào thét nên đón đến, điếc không sợ súng, bọn họ vẫn không biết sự lợi hại của đạo Tây Lương Thiết Kỵ này. Chương 7, đại phá Hoàng Cân. Hàng thứ nhất Tây Lương Thiết Kỵ cùng Hoàng Cân tặc binh hung hăng đâm vào nhau. Trường mâu sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua thân thể Hoàng Cân tặc, và sau đó lại đâm đến thân thể của Hoàng Cân tặc hàng thứ hai, nhiều Hoàng Cân tặc còn lại đã bị chiến mã hùng dũng mà đến một đầu húc bay, tại không trung phía sau văng đi ngay lúc ngã xuống đã khí tuyệt thân vong. Hoàng Cân tặc binh lập tức trận cước đại loạn, bị đả kích bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, sợ đến không biết làm gì, ngay lúc này Tây Lương Thiết Kỵ đã huy vũ trảm mã đao nặng nề nối gót mà đến, những kỵ binh huấn luyện có tố này hợp lại thành một đám mũi tên sắc bén xông trận. Tựa giống như dao mổ đem Hoàng Cân tặc môn đang hỗn loạn không chịu nổi cắt thành vô số miếng nhỏ rời rạc, đồ sát máu tanh bắt đầu rồi. 3. Chu Thương ra sức huy vũ trường đao, đem một tên Tây Lương Thiết Kỵ chém rơi xuống ngựa, lúc hắn đang huy đao chém tên Tây Lương Thiết Kỵ thứ hai, lạnh lẽo sát khí từ bên phải tiền phương truyền đến, Chu Thương thật nhanh quay đầu, một tên kỵ binh toàn thân bọc trong thiết giáp đen thui đầy quỷ dị hướng hắn xông đến, trong con mắt lạnh giá lộ ra sát khí làm người khác hít thở không thông, trường đao sáng bóng đã giơ cao giữa không trung. Giết. Chu Thương dĩ nhiên không sợ, dục ngựa vung đao nên đón tiến đến, chiến mã cứng cỏi giao nhau, hai thanh trường đao không hề có kỹ xảo xoang xoảng cùng một chỗ, phát ra một tiếng kim thiết giao tranh đinh thai nhức óc. Chu Thương cảm giác được lồng ngực bức tức, như gặp phải ngàn cân đánh vào, bàn tay đau nhức không nắm chặt thanh đao lại được, quang đương một tiếng, trường đao đã rơi xuống gió bụi. Chiến mã mang theo quán tính tiếp tục xông đến phía trước, Chu Thương trước mắt đột nhiên rõ ràng, nhìn xuyên thấu hết địch nhân kỵ trận. Tặc khấu đừng chạy, thiếp ta hoa hùng một đao nữa. Chu Thương gõ cương ngựa quay đầu, chỉ thấy một kỵ như bay hướng hắn đuổi đến, Chu Thương tâm đảm câu hàn, dục ngựa hướng Nguyễn Thành chạy nhanh. Chủ tướng chạy đi, Hoàng Cân tặc lập tức đất lở băng tan, tràn ngập Mạn Sơn tứ tán bỏ chạy, may mắn chính là, lần này Tây Lương Thiết Kỵ trái với bình thường, chỉ truy sát một trận đã minh kim thu binh rồi. Thế nên, Hoàng Cân tặc thực sự bị giết chết không nhiều, nhưng chi Hoàng Cân tinh binh này do Chu Thương xuất lĩnh vẫn là xong hết rồi, lúc xuất chinh chính là 5.000 người, về đến huyện thành hướng Trương Mạn thành phục mênh chính là chỉ có không đến 500 người, trong ấy tuyệt đại đa số người đều tại trên đường bỏ chạy ầm ầm tan rã rồi. 10. Tây Ngạc, Mã Dược chờ đợi Trương Mạn thành đại quân cuối cùng vẫn là không có xuất hiện, Triệu Hoàng nhóm người cùng Lưu Tích nhóm người nội chiến là không thể tránh được diễn ra rồi, ngũ phương thế lực đem gần 10 vạn người, bởi vì tham lam cùng dục vọng mở ra một màn chém giết lẫn nhau dị thường thảm liệt. Triệu Hoàng cung Hàn Trung liên quân chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đem gần 7 vạn đại quân hướng Lưu Tích, Cung Đô, cùng Tôn Hạ 3 vạn liên quân bắt đầu từng đợt tiếp từng đợt mãnh công. Lưu Tích nhóm người mặc dù chiếm doanh mà thủ, nhưng giản lậu doanh lũy căn bản không có phương pháp cản trở Triệu Hoàng nhóm người tiến công, nhiều doanh sách, hàng rào đã bị công phá, hai quân số ít binh lính đụng độ nhau, lao vờ à o tờ một phen hỗn chiến, tình thế đối với Lưu Tích nhóm người càng ngày càng bất lợi. Đại doanh trung ương, Lưu Tích thần sắc cảm đạm, một bộ dạng hối hận đã làm như thế, Cung Đô và Tôn Hạ cũng giống nhau vẻ mặt co quắp, hiện thai cho dù là tâm sanh hối ý, đã thành thế cưỡi hổ khó xuống rồi. Triệu Hoàng chiếm cử tuyệt đội thương phong tuyệt không có hạ thủ lưu tình. Thằng một mạch mà đến, Triệu Hoàng cùng Hàn Trung đều dùng mọi phương pháp muốn thốn tính Lưu Tích ba người bộ khúc, hôm nay bất qua là mượn việc vung ra thôi. Bên ngoài đai doanh, Triệu Hoàng chỉ xa phía Lưu Tích quang doanh, thần sắc cứng cỏi khó nén được sự hưng phấn, hướng Hàn Trung bên người nói, Hàn huynh, kích phá Cung Đô, Tôn Hã, Lưu Tích tặc chúng ở tại ngày hôm nay, sau ngày mai, phóng mắt nhìn hết khu vực Nam Dương cũng chỉ còn lại Trương Xuất cùng ta ngươi hai nhà liên quan rồi, các cáp. Hàn Trung trong mắt có một hai tinh mang xẹt qua rồi biến mất, thấp giọng nói, từ ngày mai trở đi, có lẽ Trương Xuất cũng phải đối với Triệu huynh nể mặt ba phần rồi. Triệu Hoàng ngửa mặt nhìn trời cười dài, trên mặt có sự đắc ý, nếu như hôm nay có thể thôn tính Cung Đô ba người bộ khúc, hắn Triệu Hoàng đích sắc có thực lực hướng Trương Mạn thành bàn điều kiện rồi, lúc đó song hùng trục lộc, thực sự ai làm chủ Nam Dương, cũng chưa biết được. Đáng tiếc cho Triệu Hoàng, cho đến bây giờ vẫn tự xem mình là anh hùng, nhưng trong mắt lại thủy chung chỉ có Nam Dương như ba gang tay lớn này là một khối địa bàn. Ô ô ô. Triệu Hoàng tiếng cười chưa dứt, một hiệu tù và kéo dài xa xăm đột nhiên bắc phương xa xa vang đến. Cái gì thanh âm? Triệu Hoàng sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói, có thế nào đó là hiệu tù và? Hàn Trung nghiêng thai lắng nghe một lát, thần sắc đại biến nói, không ổn, giống như là hiệu tù và của quan quân. Hai người đều nhìn nhau một cách khó coi, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự sợ hãi, quan quân tại thời điểm này xuất hiện, vẫn thực sự làm cho người ta tuyệt vọng a. Ngay lúc này quân đội hai người đã cùng nhân mã Cung Đô ba người gắt gao rối loạn cùng một chỗ, một lần nữa muốn quay trở ra dễ làm vậy sao? Hiệu tù và kéo dài xa xăm mới hết, tiếng trống trận khích động đã vang đến tận trời, Triệu Hoàng cùng Hàn Trung hoảng sợ trông hướng bắc phương, chỉ thấy thấp hơn đường chân trời lúc sau đột nhiên xuất hiện dày dày đạc đạc các loại màu xà tộc kỳ, đầu tiên là một cây cờ lớn, trên thêu một chữ chu lớn như cái đấu, dưới tộc ký đoa thương kiếm kích, đứng đông như rừng rậm, xỉ tốt dồn chặt lại một khối. Dày đặc sát khí đập vào mặt mà đến, hai quân cách xa nhau ngạc nhiên là đã không đến 1.000 bước. Quả thực là quan quân. Còn là Chu Tuyển quân đội. Bọn họ như thế nào tìm qua đấy được? Xong rồi, cái này hưởng tổn xong rồi. Triệu Hoàng cùng Hàn Trung đồng thời bi ai thở dài, trong lòng mỗi phương tức đều đã rối loạn. Ngay lúc này, Hoàng Cân Tặc bên ngoài quân đã ổn đã phát hiện ra quan quân đến, thực sự kinh hoàng thất thố lùi bước về sau, mà trong quan doanh Hoàng Cân Tặc môn vẫn còn hôn chiến không ngừng. Tuần bộ không biết ách vận đã giáng xuống đầu rồi. Chu Tuyển dục ngửa quay người, chi thấy sau người bình sinh đứng rậm rạp như rừng, dày đặc sát khí cơ hồ đóng băng cả thiên địa rộng lớn. Chu Tuyển rút kiếm giơ cao quá đầu, tiếng trống kịch liệt bất ngờ dừng lại, toàn bộ sĩ tốt trên đất thu chấn đứng thẳng, cả ngàn cặp mắt lạnh lẽo đồng thời tập trung đến trên người Chu Tuyển, trong thiên đại không có một tia âm thanh nào vang lên lần nữa, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của sĩ tốt cùng hàn phong lạnh lẽo đang suy đãng tinh kỳ phát ra tiếng vụ vụ. Hán quân uy vũ. Chu Tuyển giơ tay lên hô lớn, khích động tiếng gầm xuyên phá vòm trời tịch mịch, rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi tên binh sĩ. Hán quân uy vũ. Hán quân tướng sĩ giơ tay gầm vang, quân tình phấn khích, khổng lồ tiếng gầm như sơn băng địa liệt, muốn vang khắp cả thế gian. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, là tại lúc này. Chu Tuyển dục ngửa quay người lại, bảo kiếm trong tay trong không khí chém xuống, thanh âm làm người khác nhiệt huyết sôi trào vang tận mây xanh, giết, giết. Hán quân tướng sĩ tam hô hưởng ứng, phấn dũng tranh tiên. Hướng phía Hoàng Cân Tặc đã loạn thành một đống phát động tiến công như bài sơn đảo hải. Hán quân cánh trái, Tôn Kiên khoác một thân hỏa hồng khải giáp, cả người giống như ngọn lửa bùng cháy, trong tay một thanh cổ đỉnh bảo đao, nặng 63 cân, huy vũ lên như một đáo hoa bạc sáng lạ, thẳng tiến vào trong Hoàng Cân trận, người ngăn cản đều thịt nan xương tan. Phía sau Tôn Kiên, tứ viên hổ tướng sống chết theo sau, 5 người đi qua, người ngã xuống như 3 phân lãng liệt, nhưng không có người nào có thể ngăn cản một phân nào. Hán quân cánh phải, Lưu Bị tay cầm song cổ kiếm, trong ngực nhiệt huyết bởi vì lời nói đầy kích động của Chu Tuyển hoàn toàn sôi trào lên, hướng Quan Vũ cùng Trương Phi bên người hét lớn nói, nhị đệ, tam đệ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi, giết nha. Quan Vũ cùng Trương Phi rục ngựa theo sau, 500 Vũ Yến Nghĩa quân đám người hâm mộ, hò hét mà tiến lên. Tại một khắc lúc quan quân xuất hiện, Mã Dược đã biết Hoàng Cân xong rồi. Chu Tuyển không hổ là danh tướng cuối cùng của Đại Hán, không có để lỡ mất cơ hội trời ban như thế này, tại lúc hai khỏa Hoàng Cân tranh đấu kịch liệt nhất xuất quân giết đến. Chu Tuyển dưới trướng có 5.000 Bắc quân huấn luyện có tố, trang bị tinh lương, lại vừa mới trải qua Dĩnh Xuyên Hoàng Cân thiết huyết tẩy lễ, vô luận là lực chiến đấu cũng như ý chí chiến đấu, đều có không ngừng để tăng, còn có tư chất nhảy vọt, há là Nam Dương Hoàng Cân nhưng nông dân quân này có thể so sánh. Ngược lại tại lúc bình thường, dựa vào binh lực ưu thế gấp 10 lần có lẽ vẫn còn có thể sáng tạo kỳ tích nhiều kiến cắn chết voi. Còn như hiện tại, hai khỏa quân Hoàng Cân chính đang tranh đấu, nguyên bản đã loạn thành một đoàn, căn bản vô phương liệt trận nên địch, quan quân căn bản chỉ là một cái xung phong, Hoàng Cân quân đã trận cước đại loạn, cũng rất nhanh diễn biến thành một trường đại bỏ trốn. Trong loạn quân, Mã Dược tìm đến được Trần Cảm cùng Chân Nhạc, mang theo hai huynh đệ liều mạng chạy trốn. Đại Hán triều đình đối với phản tặc xử trí tương đương hà khắc, một khi bắt được, không hỏi nguyên do trực tiếp chém đầu. Mặc dù, Mã Dược không bao giờ ôm ảo tưởng đầu hàng, trừ bỏ chỉ có trốn đi, cho dù là chiến tử cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay quan quân. Mã Dược cũng không sợ chết, cũng không thiếu dũng khí, nhưng hắn càng biết, một cá nhân kháng cự căn bản vô phương cải biến đại cục. Gần bên Hoàng Cân tàn binh đang hoảng sợ bỏ trốn, Mã Dược cảm thụ sâu sắc được sự bất hạnh cùng bi ai của tiểu tốt, trong Hoàng Cân quân cũng không chiến sĩ anh dũng không sợ chết, đối đầu đại nạn, nhiều Hoàng Cân tặc tử chiến không lùi. Nhưng bọn họ rất nhanh bi dòng kim loại quan quân nuốt chửng, tại trước mặt bảy hổ lang quan quân, sự kháng cự của bọn họ nhìn giống như chuột đả thương voi, như thế thật không đủ sức. Nếu như Lưu Tích chẳng vô tích sự như thờ này, nếu như Triệu Hoàng chẳng tầm nhìn hạn hẹp như thế này, vận mệnh Hoàng Cân quân có lẽ đã gặp phải tình cảnh khác. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu như, vĩnh viễn không trở thành sự thật, Hoàng Cân đại khởi nghĩa từ lúc bắt đầu đã đinh sẵn vận mệnh thất bại, bởi vì họ thiếu thực lực của thượng tầng kiến trúc. Giống như một người không có cường tráng bắp thịt mà cũng không có một cái đầu thông minh, là đã định sẵn không trở thành đại sự được. Chương 8, lực vãn cuồng lan. Quan quân đại binh áp cảnh, Hoàng Cân tặc thậm chí không có tiến hành hành động kháng cự nào đã lạc hoang mà chạy, người của Triệu Hoàng cùng người của Lưu Tích đều xô đẩy lẫn nhau, hướng về phía Nam Phương Nguyễn Thành sói chạy heo đảo, lang buôn thì đột, vừa rồi vẫn còn là địch nhân đánh nhau sống chết, hiện tại lại thành huynh đệ đồng cam cộng khổ chạy trốn với nhau. Tây Ngạc hướng Nam 30 dặm. Tây Lương Thiết Kỵ Đổng Trác đã đánh tan 5.000 Hoàng Cân Chu Thương. Sau khi đánh tan Chu Thương, Đổng Trác từ trước đến giờ tàn bạo khát máu má lần đột kích này lại không có tham công truy kích, mà là nhanh chóng thu gom binh mã liệt trận lần nữa. Đại quân lần thứ hai sắp xếp thành kỵ trận chỉnh tề hướng về Bắc Phương quận ép đến đấy. Tại Tây Ngạc hướng đông và hướng tây đều có một chi quan quân tinh nhuệ hướng phía nam vội vàng tiến đến, cùng Chu Tuyển đại quân ở trung ương hợp thành thế gọn kiểm, chắc chắn khóa chết Hoàng Cân tặc hướng đông cùng hướng tây khoảng trống để bỏ trốn. Chu Tuyển thân kinh bách chiến đã há to cái miệng lớn, giống như sư tử lộ ra nhưng chiếc răng nanh dính máu, chờ đợi Hoàng Cân tặc u mê không biết gì hướng bên trong cạm bẫy mà chui vào. Hoàng Cân tặc hoang mang thất thố giống như bầy ruồi không đầu vậy, cắm đầu khoan đến bẫy dập của quan quân thiết lập. Từ Tây Ngạc hướng Nam hơn 10 dặm, Bạch Hà tại đây rụ vào cái vũng, người địa phương gọi nó là Bạch Long Than, lúc Hoàng Cân hội binh chạy trốn đến Bạch Long Than, quan quân cuối cùng đã hoàn thành hợp vây. Thiết kỵ của Tây Lương Tiêu tướng Đổng Trác đổ chết đường chạy trốn phía nam. Chu Tuyển đại quân từ phía bắc truy sát không ngừng, điện quân giáo úy Tào Tháo xuất lĩnh 500 tinh binh xuất hiện tại bờ tây, lệnh cho sĩ tốt chạy xung quanh kéo cành khô, cho khói bụi bốc lên dùng để nghi binh. Hoàng Cân hội binh tâm đảm câu hàn không biết thế nào hư thật, căn bản không dám hướng phía tây đột phá vòng vây. Phía đông quan quân thoạt nhìn yếu nhược nhất, cũng dễ dàng đột phá vòng vây nhất, nhưng mà ở giữa bị ngăn cách bởi một nhánh Bạch Hà, chiết xung giáo úy Viên Thiệu xuất 500 tinh binh tại Bạch Hà bờ đối diện xếp thành hình chữ nhất, nghiêm trận chờ đợi. Vài trăm tên Hoàng Cân tặc gào thét nhảy vào trong Bạch Hà, cố gắng bơi qua bờ đối diện đào mệnh, nhưng bọn họ không bị lạnh chết thì cũng bị quân bờ đối diện bắn chết giữa sông. Vô số Hoàng Cân tặc chen trúc trên Bạch Than chật hẹp, sợ hãi không biết làm gì, thoạt nhìn, bọn họ trừ việc chờ đợi bị quân đổ sắt toàn bộ, thì không có con đường ra nào khác nữa. Nhìn thấy Hoàng Cân tặc đã lâm vào tuyệt cảnh, không có đường bỏ trốn nữa, Chu Tuyển hạ lệnh quan quân đình chỉ truy kích, tại cách Bạch Long Than 1.000 bộ, cổ đại độ dài đơn vị. Lấy tả hữu cước đều khóa cư ly một chân làm một bộ, ước khoảng 1.5 m, xa xa chát trụ trận cước, hạ lệnh nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Vừa rồi toàn lực truy sát đủ cấp cho Hoàng Cân tặc thật lớn sát thương, chính là đồng thời cũng tiêu hao thật lớn quan quân thể lực cùng nhuệ khí, ngay lúc này nổi trống nâng sĩ khí giết đến trận hình địch, có lẽ có thể đem hoàng cân tặc tiêu diệt toàn bộ, nhưng sau khi thể lực giảm xuống, sẽ gia tăng thật lớn thương vong cho quan quân. Thân làm thống suất, Chu Tuyển không nguyện ý để dạng sự tình này phát sinh. Binh sĩ như là sinh mạng của hắn, hắn muốn chịu trách nhiệm đối với mỗi một tên binh sĩ đi theo hắn tác chiến, đó là phong cách mang binh nhất quán của Chu Tuyển. Trong hoàng cân tặc trận, Mã Dược thở dài một hơi, hắn biết quan quân đình chỉ công kích thực sự không tồn tại cái gì hảo tâm, tạm thời nghỉ ngơi bất quá chỉ vì khôi phục thể lực, để mà đợi một chút tốt hơn rồi mới đổ sát hoàng cân tặc. Đáng thương hoàng cân tặc vẫn ở trên hà than loạn thành một đoàn, người đẩy ta đẩy người, vẫn thường có những người yếu ớt không may mắn bị đẩy rơi xuống bạch hà, phải chịu cảnh chết đuối. Không có chủ soái đứng ra cổ vũ sĩ khí, cũng không có một võ tướng đứng ra chấn chỉnh quân đội, toàn bộ đều đã náo loạn, không có văn chương phép tắc nào có thể nói, từ trên bản chất, nhưng hoàng cân tặc này bất qua là một đám nông dân cầm lấy vũ khí mà thôi. Ước chừng không đến nửa canh giờ nữa, đợi quan quân khôi phục thể lực, những hoàng cân tặc đáng thương này ngày tàn đã đến rồi, bọn họ cầm lấy đầu lâu cùng nhiệt huyết của chính mình làm chứng cho một đám loạn thế kiêu hùng quật khởi. Ngẩng đầu nhìn xem chân trời u ám, trầm trọng mấy đen ép tới là người ta hít thở không thông, khéo miệng Mã Dược lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt, đây là loạn thế à, hoàng cân tặc bại vong so với hắn tưởng tượng bên trong vẫn còn đến nhanh hơn, hắn thậm chí vẫn còn không kịp dựa vào 2000 năm trí tuệ để cải biến vận mệnh của mình, hoàng cân tặc đã băng tan đất lỡ rồi. Cứ như thế này làm bạn với những tên hoàng cân tặc ngu muội này trở thành một nắm đất ư? Mã Dược không cam tâm, tuy nói loạn thế nhân mạng hèn kém như con kiến hôi, nhưng hắn không tưởng chết cái dạng hy lý hồ đồ như vậy. Hít sâu một ngụm không khí lạnh giá, Mã Dược đem cương đao nặng nề vác lên vai, vượt qua đám người mà đến trước bạch than, một lần nữa quay đầu đưa mắt nhìn khắp, chỉ thấy trên bạch long than chật hẹp mọi người bắt đầu hợp lại, dồn đen lại thành một mảng, ít nhất vẫn còn hơn 5 vạn người, nếu như có thể để hơn 5 vạn hoàng cân tặc phát ra đấu trí trở lại, vị tất đã không có sức đánh cuộc một trận. Mã Dược từ trên mặt đất nhặt lên một thanh cương đao vô chủ, ra sức chém tại sống đao của mình, hai đao đánh vào nhau phát ra tiếng kim loại giao tranh rõ ràng và vang xa. Nhất thời hấp dẫn mấy trăm trên hoàng cân tặc còn muốn ngoan kháng bên ngoài cùng chú ý, những hoàng cân tặc này rối rít quay đầu hướng Mã Dược nhìn đến, trong con mắt ngoại trừ kinh sợ, vẫn còn có nghi hoặc. Nên đón mấy trăm con mắt của hoàng cân tặc, Mã Dược sắc mặt lâm nhiên, rõ ràng nói, từ trong con mắt tuyệt vọng không có sự trợ giúp của các người, ta nhìn thấy sự sợ hãi đối với tử vong. Ta và các người giống nhau, ta cũng e sợ tử vong. Có lẽ có một ngày chúng ta phải lọt vào cánh tay của tử thần. Rơi vào nơi vô tận hắc ám lạnh giá, nhưng là ta muốn báo với các ngươi, đó tuyệt không phải là ngày hôm nay. Mấy trăm hoàng cân tặc lộ ra biểu tính chăm chú lắng nghe, bởi từ lúc gia nhập hoàng cân đến nay, trong thời gian dài không có người nào cùng với bọn họ nói chuyện kiểu này, bọn họ biểu hiện chấn định dẫn đến hoàng cân tặc bên canh chú ý, vì vậy càng nhiều hoàng cân tặc gia nhập vào hàng ngũ người lắng nghe. Có lẽ có một ngày, chúng ta bị bước nhảy vào trong dòng sông lạnh giá, bị quan quân trên bờ đem làm cái bia bắn thành con nhím. Nhưng ta muốn báo cho các ngươi, đó tuyệt không phải là ngày hôm nay. Có lẽ có một ngày phải bị quan quân hung tàn chặt xuống đầu lâu, treo cao trên thành tường thị chúng, nhưng là ta muốn báo cho các ngươi, đó tuyệt không phải là ngày hôm nay. Càng nhiều hoàng cân chú ý đến dị thường ở bên này, bọn họ dần dần ngừng huyên náo, ngừng xô đẩy, im lặng xuống, bình tĩnh trở lại, bắt đầu yên lặng để lắng nghe Mã Dược diễn giải. Trong không đến 10 phút thời gian, Mã Dược đã thành công hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ hoàng cân tặc. Trên bạch long than tao loạn cuối cùng cũng lắng xuống, ít nhất ở một khắc này, toàn bộ hoàng cân tặc đều dụng tâm lắng nghe Mã Dược diễn giải. Quan quân trận tiền, Chu Tuyển ánh mắt lộ vẻ kinh nghi, nhìn xung quanh trái phải hỏi, chuyện gì xảy ra? Thập binh tao loạn hình như lắng xuống rồi. Lưu Bị rì ngựa hướng lên trước, rồi hướng Chu Tuyển nói, tướng quân, có vẻ như có người ở trận trước hô hào, cổ vũ sĩ khí thập binh. Chu Tuyển trong con ngươi tinh mang lóe lên, khóa miệng đã hiện lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói, có ý tứ. Nhìn xem hắn vẫn có thể làm ra chút gì. Tôn Kiên khóa ngựa đứng một bên nghe thấy thế thần sắc khẽ biến động, tay nổ lên cây cỏ đồng đang đón gió hướng Bạch Long Than nhìn qua, chỉ thấy một gã đại hán đứng giữa trận trước của tặc binh, giơ tay hô hào, âm thanh vang dội nọ tuy cách xa ngàn bộ lại mơ hồ nghe được. Thấy đã hấp dẫn được toàn bộ hoàng cân tặc chú ý, Mã Dược xoay người cưỡi lên một con chiến mã vô chủ, giơ tay cao hô lên, trước mặt chính là Bạch Hà, chúng ta đã không có đường lui. Đầu hàng là chế, nhảy xuống sông cũng là chết. Trái phải đều là một chữ chết, chúng ta vì cái gì không cùng quan quân huyết chiến đến cùng. Bùi Nguyên Thiệu đẩy đám người ra, đi đến chỗ đội ngũ trước nhất, sắc mặt đỏ bừng bừng như giáng chiều, trong con mắt lộ ra sát khí làm cho người khác sợ hãi, Mã Dược tiếng nói vừa dứt gã này đã giơ tay hô lên, huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng. Mặt đen đại hán quản hợi lúc này không biết lúc nào cũng đã đi đến đội ngũ trước mặt, trông theo Bùi Nguyên Thiệu giống to lên. Huyết chiến đến cùng. càng nhiều hoàng cân tặc nhìn theo giống to lên, và sau đó càng lúc càng nhiều hoàng cân tặc bắt đầu gia nhập hàng ngũ hò hét, đến cuối cùng toàn bộ hoàng cân tặc đều bắt đầu điên cuống hò hét lên, tuyệt vọng, tâm tình chán nản một khi tìm được một chỗ phát tiết ra khỏi miệng, nếu lỡ có phát ra năng lượng sẽ không thể nghi ngờ là tương đương kinh người. Ngao! Mã Dược gỳ ngửa quay người, đối diện với quan quân bổn trận ở mặt bắc ra sức huy vũ cương đao trong tay, gào lớn một tiếng khan cả họng. Ngao! Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, thêm nhiều hoàng cân lấy dạng ấy học theo, bắt trước theo bộ dáng của Mã Dược đem binh khí trong tay giơ cao lên trời. Điên cuồng huy vũ, điên cuồng gieo hò, kêu hét rầm rĩ. Mấy vạn người tụ tập lại với nhau gieo hò giống giận, khí thế ấy như trời long đất lở, bên ngoài cách xa 1000 bộ quan quân đều bị chấn động màng nhĩ mở hồ đau đớn. Quan quân trận trước, Tôn Kiên khẽ biến sắc, hoàng cân tặc binh đột biến có chút vượt ra ngoài dự liệu, đó vẫn còn là hoàng cân tặc binh mà hắn từng biết sao? Nếu như đó là Giang Đông tinh binh của hắn xuất lĩnh, ở lúc đối mặt với tuyệt cảnh như thế, cũng vị tất so được với biểu hiện lúc này của hoàng cân tặc có thể xuất sắc hơn. Trong con mắt Chu Tuyển cũng thoáng qua một tia dị sắc, một mảnh cười lạnh trên khóe miệng tuy nhiên càng nồng đậm hơn, bình tĩnh nói, thật sự là càng ngày càng có ý tứ ha, trong tặc binh lại có như thế nhân vật, đây mới là đối thủ có thể chịu nổi một trận a. Nếu như đều là chút thổ kê ngoa cẩu, trường đả đấu này cũng quá không thú vị rồi, hừ hừ. Chương 9, Bội Thủy Nhất Chiến. Chu Tuyển trong con mắt sát khí đại thịnh, nguyên bản trái tim lạnh giá tựa hồ đều biến đổi như được đốt nóng lên. Ngay bây giờ hoàng cân tặc triển hiện ra ý chí chiến đấu cao mà trước đó chưa từng thấy, Chu Tuyển quyết định cấp cho đối thủ một đãi ngộ nên có, hắn quyết định dùng thế tiến công cường hãn nhất làm tan rã đám gia hỏa hoàng cân tặc ngoan cường này, hắn muốn dùng đại hán thiên uy đến tố cáo với những tên tặc khấu này, vĩnh viễn đừng nên gắng sức khiêu chiến uy nghiêm của triều đình, đó chỉ có thể là tự chuốc lấy diệt vong. Chu Tuyển tay phải trong hư không huy một cái, thanh âm lạnh nhạt quát, cùng tiến thủ, lên. Chu Tuyển mệnh lệnh hạ xuống một cái, các bộ tư mã nhanh chóng bắt đầu hành động lên, khẩu lệnh, tiếng hiệu lệnh con tuyệt đối không thể không nghe, hiệu tù và vang dài và xa, tiếng trống kim loại dữ dội, trong chốc lát đều vang đến tận trời, đại chiến cuối cùng muốn diễn ra rồi. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Quan quân trong tiếng hiệu lệnh con linh ỏi. 1000 tên cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt đất trường thân dựng lên, đem trường cung từ trên vai cởi xuống, sau đó bắt đầu chỉnh lý lại mũi tên trong bao. Trọng bộ binh chuẩn bị. 1000 tên trọng trang bộ binh trên người mặc hậu giáp, giáp dày, tay khóa đại thuẫn bằng gỗ tiến lên, ở trong hiệu lệnh con của quân quan nhanh chóng bày thành trận hình bộ binh yểm trợ hoàn chỉnh. Hán quân uy vũ tiến lên. Quân quan một tiếng lệnh hung xuống, trường kiếm trong tay dùng sức hướng phía trước huy ra. Hán quân uy vũ. Hán quân uy vũ. Trọng trang bộ binh cùng cung tiễn thủ bước đi từng bước chân đều ngay ngắn, có tiết tấu hô lên hiệu lệnh con từ từ tiến lên trước, 2000 tên quan quân tinh nhuệ hợp lại thành một đạo quần quận thiết lưu không thể ngăn cản, hướng nhìn Bạch Long Than nơi hoàng cân tặc tụ tập ép đến. Tiếng hít thở khó khăn từ sau người truyền đến, Mã Dược không cần quay đầu cũng có thể thấy được bộ dáng của hoàng cân tặc, ý chí chiến đấu vừa mới bị hắn khích lệ lên chính còn phải trải qua lần đầu nghiêm khắc khảo nghiệm. Phải làm chút gì đó, đem áp lực do thanh thế của quan quân mang đến giảm xuống mức thấp nhất. Mã Dược khẽ túi đầu, nhìn thấy trước yên ngựa treo một bộ đại thuẫn bằng gỗ, nhất thời trong tâm trí thoáng động. Đem đại thuẫn khóa vào trên cánh tay phải, Mã Dược dùng sống đao đánh vào một thuẫn, phát ra bang 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 tiếng vang lớn, đồng thời ngửa đầu ra giống như dã thú bị chọc giận điên cuồng gào giống lên. Bùi Nguyên Thiệu cùng Quản Hợi sau khi gầm thét lên, đồng thời dùng nắm đấm điên cuồng đánh vào lồng ngực của mình, một màn nhiệt huyết này đã khích lệ hoàng cân tặc xung quanh, bọn họ ầm ĩ gào thét lên theo, cuối cùng toàn bộ hoàng cân tặc trên Bạch Long Than đều theo sau gào thét lên. Tình hình này giống như là mấy vạn đầu dã thú bị thương tụ tập lại một chỗ thê lương gào thét, thanh thế cực kỳ dọa người, thanh thế của quan quân tự nhiên hoàn toàn bị áp chế xuống hết. Trong tiếng hoàng cân tặc rít gào chát chúa lô thai, quan quan ánh mắt lạnh lùng đã thôi tiến đến gần nơi cách xa hoàng cân tặc 100 bộ, quân quan một tiếng hạ lệnh, bọn binh sĩ trên mặt đất dừng lại bước đi, trong bộ binh ở mặt trước đem đại thuẫn dựng lên trước người, thay thế cung tiễn thủ ở sau dựng lên một đạo tường thành kiên cố để yểm hộ. Đối mặt với hoàng cân tàn binh đã đầu khôi tá giáp, làm vậy tựa hồ không cần thiết lắm, nhưng tại kỷ luật thép ước thúc xuống không có một tên binh sĩ nào thiếu ứng phó, bởi vì bọn họ hiểu được một cái chân lý thép, chỉ có bảo trì đầy đủ sự đề phòng, mới có thể trên chiến trường có khả năng lớn nhất tiếp tục sinh tồn. Mắt thấy hoàng cân tặc như thế thanh thế, khóe miệng Chu Tuyển co quắp lại một chút, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta kinh ngạc, đây là thú dữ cùng đường quay lại cắn càn như trong lời người ta nói sao. Trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay phải giơ cao đã tản nhẫn huy xuống. Chuyên lệnh binh một mực chú ý Chu Tuyển thủ thế lập tức đem tam giác lệnh kỳ trong tay hướng xuống hung hăng huy một cái, thê lương tiếng hiệu lệnh con vang lên không trung, ở trước trận quân quan trên mặt đất rút ra bội kiếm, cơ một cái giữa không khí, quát to một tiếng, phóng tên. 1000 tên cung tiễn thủ lãnh khốc trương cung, lắp tên, kéo căng dây cung, sau đó buông tay 1000 cây vũ tiễn tại không trung hình thành một mảnh mây đen dày đặc, tại không trung vạch ra một đường cung cong cong, thoáng cái đã bay đến gần đỉnh đầu của Hoàng Cân Tặc, sau đó mang theo tiếng gió rít sắc bén giống như vô vàn giọt nước mưa phô thiên cái đại rơi xuống. Đốc! Một tiếng huồn bực vang lên, Mã Dược cảm giác được cánh tay phải khẽ chấn động, một mũi tên sắc bén không ngờ đã bắn xuyên qua đại thuẫn bằng gỗ của hắn, phía dưới lộ ra một cái đầu tên lạnh băng băng, đã nhiều lần nhìn quen sinh tử như Mã Dược, cũng không thể ngăn được tâm trí run động. Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm từ sau lưng Mã Dược truyền đến, Hoàng Cân Tặc thiếu đi tấm thuẫn bảo vệ ở trong sự tẩy lễ của mưa tên kêu lên bi thương gã xuống, có người bị bắn xuyên qua cổ họng trực tiếp mất mạng, có người bị bắn xuyên qua lồng ngực hơi thở trở nên yếu ớt, cũng có người bị bắn xuyên qua bắp đùi, máu chảy không ngừng mà kêu thảm không thôi. Cơn mưa tên của quan quân từng đợt nối tiếp từng đợt giáng xuống, Hoàng Cân Tặc từng nhóm nối tiếp từng nhóm ngã xuống đất, ngắn ngủi công phu khoảng một chén trà, đã có vài ngàn tên Hoàng Cân Tặc thương vong, dạng tình hình này so với ngày trước không có tốt hơn bao nhiêu, duy nhất sự khác biệt đó chính là, lần đầu tiên Hoàng Cân Tặc không có hội loạn, vô luận ngã xuống bao nhiêu người, bọn họ thủy chung đều không có lùi lại nửa bước. Có lẽ là bởi vì sau lưng đã là Bạch Hà băng lạnh, bọn họ lui không thể lui, có lẽ là bởi vì tại thời khắc khốn nạn nhất, bọn họ phát hiện thủy chung vẫn có đạo thân ảnh to lớn giống như núi lớn đứng ngất ngưởng trước mặt bọn họ, thay bọn họ ngăn cản mưa tên, tóm lại lần đầu tiên, Hoàng Cân Tặc trụ lại được. Cung tiễn thủ của quan quân tầm bắn cuối cùng cũng hết, 2000 tên binh sĩ hiệu lệnh con hô vang chỉnh tề bắt đầu từ từ rút về phía sau. Mã Dược thở ra một hơi dài, một thuẫn cầm che tại đỉnh đầu bắt đầu tháo xuống, ở trên cắm 3 mũi tên vẫn còn run rẩy, quay đầu lại, rất nhiều Hoàng Cân Tặc ngã xuống bỏ mình, nhưng càng nhiều Hoàng Cân Tặc từ đống người chết bò dậy đứng lên. Một lần nữa hướng đến bên người Mã Dược tập hợp lại, trong ánh mắt bọn đã không còn có sự sợ hãi nữa. Ngao! Mã Dược giận dữ chu lên, ghi ngờ quay người, hướng quan quân ở phía bắc điên cuồng huy vũ cương đào trong tay. Ngao! Toàn bộ Hoàng Cân Tặc từ trong mưa tên tẩy lễ sống sót giận dữ giống lên theo, một bên hét một bên đem binh khí trong tay giơ lên không, ra sức huy vũ, kích động sát ý tại bầu trời Bạch Long than văng rội, nước Bạch Hà lạnh lẽo cùng vô phương dập tắt dục vọng cầu sinh của bọn họ. Ảm đạm gió bắc cũng đã không thể lần nữa làm nguội đi ý chí liều chết chiến đấu của bọn họ. Bạch Hà bờ đông, sắc mặt Viên Thiệu thay đổi, dạng tặc binh này, chẳng phải là nằm mơ đấy chứ. Nam Bạch Than, sắc mặt Đổng Trắc cũng thay đổi, đám tặc binh này, thật đúng là ngoan cường a. Tây Bạch Than, sắc mặt Tào Tháo thay đổi, nếu như đám Hoàng Cân này là bộ khúc của ta. Bắc Bạch Than, Tôn Kiên Cung Lưu bị sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Chu Tuyển vẻ mặt vẫn bảo trì được vẻ lạnh lùng nhất quán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng gã gia hỏa Hoàng Cân Tặc này đã đem đến cho Chu Tuyển rất nhiều sự kinh ngạc, không biết cái kỳ tích này có hay không còn tiếp tục diễn ra đây. Thật sự làm người ta mong đợi a. Hít thật sau một ngụm lãnh khí, Chu Tuyển trầm giọng nói, cung tiễn thủ mất đi hiệu lực rồi sao? Cũng tốt thôi, vậy để bọn tặc khấu đáng chết này nếm thử sự lợi hại của Tây Lương Thiết Kỵ. Báo cho Đồng Trác, để hắn lấy bản lĩnh đặc biệt đều mang ra hết, đem đám gia hỏa tặc khấu đáng chết này tất cả ném vào trong nước sông Bạch Hà nuôi cá. Ô ô. Ngang ngang. Tiếng hiệu lệnh sừng châu vang dội mà lại khác biệt từ phương Nam chậm chậm vang lên, đồng tử Mã Dược đột nhiên co chặt lại, trông xa phương Nam, đen đặc một mảng Tây Lương Thiết Kỵ nọ đã bày thành trận hình hoàn chỉnh, hơn ngàn con chiến mã bước từng bước chỉnh tề từ từ tiến lên phía trước, bộ dạng giống như một ngọn núi vững chãi hướng phía Bạch Than cuộn ép đến. Thời khắc khốn nạn nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi sao? Sau lưng một lần nữa truyền đến tiếng hít thở khó khăn, Mã Dược quay đầu lại hướng nhìn mấy vạn Hoàng Cân Tặc cười tươi, rõ ràng nói: Tây Lương kỵ binh có cái gì hay mà phải sợ, bọn họ cùng với chúng ta như nhau cũng là cha sinh mẹ đẻ, mã đao bọn họ có thể chém rứt chúng ta đầu lâu, trường thương chúng ta cũng đồng dạng có thể đâm xuyên qua lồng ngực bọn họ. Cái đầu nhỏ bất qua mang theo một cái sẹo lớn, sợ hắn con chim. Nhiều Hoàng Cân Tặc nghe như thế náo nhiệt, nặng nề áp lực do Tây Lương Thiết Kỵ mang đến nhất thời giảm yếu đi nhiều. Huyết chiến đến cùng. Quản Hợi giục ngựa chạy đến trước mặt Mã Dược, không để mất cơ hội giơ tay giận dữ giống. Trên khuôn mặt đen dữ tợn phát ra hừng hực sát khí, bộ dạng như một pho tượng người mà lộ ra chính là ác linh sát thần. Huyết chiến đến cùng. Toàn bộ Hoàng Cân Tặc nhìn theo gào thét, mặc dù cổ họng bọn họ đã hô đến rất cả, nhưng bọn họ vẫn dùng cái giọng khàn khàn đó gầm rú. Cái dạng gào thét không để ý hết thể ấy có lẽ không thể hỗ trợ bọn họ giết chết quan quân, nhưng có thể cấp cho bọn họ dũng khí. Lúc bấy giờ có hàng ngàn hàng vạn người tụ tập lại một chỗ điên cuồng gào thét, khí thế cuồng nhiệt nọ đủ để huyết dịch bọn họ sôi lên. Tây Lương Thiết Kỵ bắt đầu tăng tốc, mấy ngàn móng ngựa phiên phi không bao giờ hết gõ vào mặt đất lạnh giá phát ra liên miên không ngừng tiếng sấm động, trường mâu trong tay của hàng kỵ binh phía trước đâm thẳng lên trời, trường mâu cùng với bước chạy của chiến mã mà nâng lên hạ xuống, giống như độc xà hít thở độc khí, u lãnh mà lại khiếp người. Đồng Trác rục ngựa như bay, Hoa Hùng cung Tử Vinh như hình với bóng chặt chẽ bám theo. Nóng rực sát ý trong con mắt Đồng Trác hừng hừng thiêu đốt, hắn thích mùi vị của chiến trường, hắn thích ánh lạnh lẽo lấp lánh cầu binh khí, hắn thích móng ngựa đạp nát mặt đất đáng ghét, Tây Lương thiết kỵ, thiên hạ xưng hùng. Tất cả những người ngăn cản đều bị nghiền nát thành bụi phấn, không người nào có thể ngăn cản hắn Đồng Trác xung phong. Ngao! Đồng Trác ngửa mặt lên trời hét dài, 1000 Tây Lương thiết kỵ hú lên hưởng ứng. Chương 10, cựu tử nhất sinh. Tây Lương thiết kỵ như cơn thủy triều quét ngang đến mang theo quán tính cường đại tàn nhẫn đánh lên Hoàng Cân Tặc đang nghiêm trận chờ đợi, nhất thời trổ ra hoa sóng sáng lạng, sắc người ném bay đi, chiến mã rên rĩ, ánh lạnh lẽo của binh khí làm mê loạn bầu trời u ám, máu tươi đỏ thấm nhiễm hồng cả bãi cắt băng lạnh. Một khắc này, sinh mạng ti tiện ngay cả con chó hoang cũng không bằng. Đương Mã Dược ra sức chém một đao lên đầu của Trọng Mâu, chấn văng ra một đâm như lôi đình vạn quân của Tây Lương kỵ binh đang phóng nhanh đến, hai con ngựa cứng cỏi giao nhau, cương đao băng lạnh trong tay Mã Dược từ cổ của Tây Lương thiết kỵ nhẹ nhàng xẹt qua, ánh máu văng ra, đầu lâu bay lên. Cơn đau nhức như xé rách một mảnh từ trên vai phải trái truyền đến, Mã Dược lập tức cảm giác được nửa bên người như chết lặng đi không thể chịu nổi, một kích hết sức này càng làm toét ra vết kiếm thương vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm. Một đao chém chết Tây Lương kỵ binh, Mã Dược vẫn còn chưa kịp thở dốc, lại một tên Tây Lương kỵ binh gào thét mà đến, chẳng mã đao nặng nề chém ngang đến, nhắm thẳng lấy yết hầu Mã Dược. Thương! Cương đao Mã Dược cùng với chẳng mã đao của Tây Lương kỵ binh một lần nữa đều liều mạng, lại không hề có tí hoa xảo nào, chẳng mã đao của Tây Lương kỵ binh bị chấn văng ra, Mã Dược cũng bị lực phản chấn cực lớn chấn rơi xuống ngựa, vô luận như thế nào đó vẫn là Mã Dược bình sinh lần thứ nhất cưỡi ngựa, tại va đụng kịch liệt như thế, hắn vô phương một lần nữa dùng hai chân kẹp chặt Mã Phúc. Tại cái này thời đại, mã đặng, cái đặt chân để cưỡi ngựa, căn bản vẫn chưa có xuất hiện, kỵ binh tác chiến chỉ có thể dựa vào hai chân kẹp chặt Mã Phúc. Mã Dược xoay người ngã xuống ngựa, lại một tên Tây Lương kỵ binh phóng nhanh mà đến, móng ngựa to lớn đã chiếu vào mặt hắn giữ tợn dâm xuống, Mã Dược chu lên một tiếng ra sức nhảy phốc lên phía trước, khó khăn tránh một dâm chí mạng này, móng ngựa to lớn cách xa thân thể hắn chỉ có một xích, nếu như động tác của hắn chậm đi một chút, lông ngực chỉ sợ đã bị dẫm ra một cái lô máu lớn như cái chảy đến rồi. Mã Dược xoay người đứng lên, trước mắt hắn đột nhiên rõ ràng, không thấy tên Tây Lương kỵ binh đáng sợ đó đâu nữa, chỉ có bụi vàng bốc lên khắp trời, che lấp tàn dương vô lực nọ, hoảng sợ quay đầu lại, Hoàng Cân Tặc trận phía sau chính đang tràn lên không ngừng, sắt thanh rung trời, Tây Lương kỵ binh hung tợn giống như 1000 con long dũng mãnh xông vào xào huyệt của triệu vạn con kiến đang hành quân, dĩ nhiên bị chìm ngập trong hải dương Hoàng Cân. Tây Lương thiết kỵ dũng mãnh thể hiện ra lực sát thương kinh người, một lượng lớn Hoàng Cân Tặc bị trường mâu sắc bén đâm xuyên qua, bị mã đao sắc nhọn chia làm hai mảnh, bị móng ngựa chạy trồm đạp nát đầu lâu, máu tươi của bọn họ chảy hết nhiễm hồng toàn bộ Bạch Long Than, nhưng Tây Lương thiết kỵ thủy chung không thể phá vỡ được binh trận của Hoàng Cân Tặc, bởi vì Hoàng Cân Tặc trận hình quá mức dày đặc. Vô số Hoàng Cân Tặc ngã xuống chết đi, càng nhiều Hoàng Cân Tặc kêu gào đánh lên, cũng không phải bọn họ có bao nhiêu anh dũng, cũng không phải bọn họ không sợ tử vong, thực sự là bọn họ không có đường để lùi lại, ngang dọc đều là chết, vậy hà gì không cùng quan quân binh cá chết lưới rách. Một khắc này, bọn họ không còn là nông dân cầm lên vũ khí nữa, mà là một bầy dã thú cùng đường tuyệt vọng chiến đấu. Hàn phong ảm đạm càng ngày càng mạnh, một mảnh tàn dương nọ sớm đã bị mấy đen che mất, bầu trời không những biết từ lúc nào lại nổi lên những bông tuyết lạnh lẽo, mặt đất mộ mảnh âm u. Quan quân đang đứng tại Bắc Biên nhanh chóng muốn đông đặt lại thành bức tượng ngàn năm thì, Bạch Long Than đang sôi lên cuối cùng dần dần yên lắng xuống, Tây Lương thiết kỵ hung hãn tuy mang đến cho Hoàng Cân Tặc sát thương gấp mấy mươi lần. Nhưng bọn họ bản thân cuối cùng cũng bị Hoàng Cân Tặc vô cùng vô tận như bầy kiến hung hăng cắn bị thương. Đồng Trác tại sự bảo hộ của Tây Lương tiêu tướng Hoa Hùng cùng Tử Vinh giết ra một con đường máu, cho sám mặt mày rút lui khỏi chiến trường, vẫn có thể mang theo trở ra trái phải chỉ có chưa đến 500 kỵ, hơn nữa phần lớn đều người ngựa mệt mỏi, thân thụ trọng thương. 10. Trên Bạch Long Than, Hoàng Cân Tặc trận. Mã Dược lao đi vết máu tràn ra trên khóa miệng, hít sâu vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa giơ cao tay hét giải. Ngao! Ngao! Ngàn vạn Hoàng Cân Tặc điên cuồng hưởng ứng, quên đi hết thể khóc to, một lần này, Hoàng Cân Tặc vẫn có thể từ trong đống người chết bò dậy đứng lên giảm đi gần một nửa, những người có thể sống sót cũng đã không giống như trước đây, sát ý trong con mắt bọn họ càng thêm nồng đậm. Sự thật đanh thép diễn ra trước mặt bọn họ, chỉ cần dám đùa giỡn với tính mạng, đại hán quan quân cũng không phải là không thể đánh bại. Mã Dược dùng đao chống xuống đất, ngạo nghệ đứng thẳng ở trận tiền, một hơi thở kỳ lạ tại lồng ngực quần quận không ngừng. Quan quân sĩ khí đã tiết ra hết, Hoàng Cân sĩ khí chính đang tràn đầy, Chu Tuyển nếu như chọn tại lúc này tiến hành quyết chiến, mặc dù hắn có thể giành được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ 5.000 tinh nhuệ Bắc quân dưới trướng cũng muốn còn lại không được mấy, Sở Thượng Vô Kỷ. Hắn là danh tướng cuối cùng của Đại Hán, hắn phải chọn cùng Hoàng Cân Tặc đồng quy vu tận sao? Thở một ngụm khẩu khí thư thả thật dài, thần sắc Chu Tuyển Hòa hoan xuống, nhìn xung quanh tả hữu nói, hô, có thể lấy sức lực một người như vậy để đơn độc ngăn cơn sóng dữ, làm chủ thắng bại một trường chiến dịch, lợi hại nha. Chư vị, nhớ kỹ người này đi, người này không loại trừ đi, tất sẽ có một ngày trở thành tâm phúc đại họa của triều đình Đại Hán chúng ta. Đồng Trác thần sắc cứng cỏi đã ảo nao hết thảy, trong mắt lộ ra một tia quang mang vừa đấu kỵ lại vừa cừu hận, Tôn Kiên cùng Lưu Bị lại đồng thời lộ ra trong mắt vẻ nghiêm nghị khác lạ. Nhìn chằm chằm thật sâu lên một đao thân ảnh hùng vĩ nọ xa xa trận tiền của địch, có thể được Chu Tuyển bình luận như thế, mặc dù bản thân làm địch khấu nhưng cũng là vô cùng không dễ dàng gì. Chu Tuyển vô cùng không cam tâm hướng Bạch Long Than phương hướng nhìn lần cuối, trầm giọng nói, tặc binh khí thế đã thành hơn nửa sắc trời đã muộn, hôm nay không nên tái chiến, truyền lệnh. Lui binh. Ô ô. Trong liên miên hiệu tù và, quan quân bắt đầu từ từ rút lui về phía sau, đến lúc chùm ánh hồng nọ biến mất khỏi chân trời thì Mã Dược cũng đã kiên trì không nổi nữa, hai chân mềm nhũn nhất thời quỳ xuống bụi đất, thật lớn sự may mắn vang dội trong đầu hắn, cái gì gọi là cửu tử nhất sinh? Đây mới gọi là cửu tử nhất sinh. Không có chết dưới cung tên của quan quân, không có chết dưới móng ngựa của Tây Lương Thiết Kỵ, hắn sống sót rồi. Bùi Nguyên Thiệu như sói giống nhau nhảy phốc qua đến chuẩn bị cấp cho Mã Dược một cái ôm mạnh mẽ, không ngờ dưới chân lại như dẫm lên chỗ trống như chó giống nhau phốc ngã trước mặt Mã Dược, hắn tử giống như tấm cương thiết này lại nhịn không được vui mừng mà khóc. Giống lên nói, quan quân rút lui rồi. Hán ba quan quân rút lui rồi, chúng ta thắng, thắng rồi. Chúng ta chiến thắng rồi. Thắng rồi. Trước là vài trăm tên Hoàng Cân Tặc nhìn theo hoan hô, lúc sau càng ngày càng nhiều Hoàng Cân Tặc gia nhập hoan hô, đến cuối cùng toàn bộ Bạch Long Than, toàn bộ Hoàng Cân Tặc đều hoan hô lên, thật lớn vui mừng sống lại ở kiếp sau để cho những người nông dân này nước mắt chảy đầy mặt, quên cả chính mình ôm nhau thành một khối nhảy dựng lên hoan hô. Trong cuồng loạn Hoàng Cân Tặc, Lưu Tích vẻ mặt phức tạp. Hướng Đô Viên bên cạnh nói, bá tể không thẹn là hậu nhân danh môn, rất có phong phạm của Mã Phục Ba để lại a. Trong con mắt Đô Viên coi u quang xẹt qua rồi biến mất, lặng lẽ sau kín nói, qua một trận này, Mã bá tể uy danh tại quân trung chỉ sợ vượt qua cả đốc suất ngài nha, cho chút thời gian, sợ tam quân tướng sĩ chỉ tuân theo Mã Dược hiệu lên, mà không phục đốc suất điều khiển đâu. Lưu Tích vẻ mặt thâm trầm, hai đường lồng mày rậm rạp đã nhíu chặt lại, ánh mắt trông hướng Mã Dược càng ngày càng trở nên phức tạp. Tây Ngạc Bạch Long Than đánh một trận, Hoàng Cân Tặc Triệu Hoàng, Lưu Tích phe phái lớn thương vong thảm trọng, vừa rồi lúc bắt đầu nội loạn, hai quân công lại có gần 10 vạn người, nhưng đợi đến lúc bọn họ tiến đến huyện thành đầu chạy Trương Mạn Thành, toàn bộ người cộng thêm lên cũng không đủ 3 vạn, trong đó có người bỏ trốn, có người bị giết, có người đầu hàng bị quan quân chém đầu, có người chết trong nội loạn, phần lớn đều chết vào Bạch Than ác chiến, một mình Tây Lương Thiết Kỵ của Đồng Trác đã cấp cho Hoàng Cân Tặc tạo thành thương vong ít nhất 1 vạn người. Ngược lại về mặt quan quân, trừ đi Tây Lương Thiết Kỵ của Đồng Trác thương vong nặng nề, các đơn vị khác cơ hồ không có ai thương vong. Sắc đêm thâm trầm, huyện thành trong thái thủ phủ ba sáng sủa, Nam Dương Hoàng Cân đại thủ lĩnh Trương Man Thành chính đang thiết tiến khoản đãi đầu mục lớn nhỏ của các đường, vừa là làm ăn mừng đánh lui quan quân, vừa là thay Triệu Hoàng cùng Lưu Tích hai nhà giảng hòa, thấy trên bàn rượu đã là một đoàn hòa khí, đầy lời tự khen ngợi, những đằng sau lại vẫn còn câu tâm giác đấu, ám chiều ầm ầm. Nghe người nói đến Mã Dược tại Bạch Long Than biểu hiện thần dũng, Trương Mạn Thành thoáng nhiên động dung, phấn khích nói, không tưởng trong Nam Dương Hoàng Cân ta lại có nhân vật anh hùng như thế, mau gọi đến nhìn một cái. Lưu Tích từ trên chỗ ngồi trường thân đứng dậy, xông đến Trương Mạn Thành chắp tay nói, đại đốc xuất, mặt tướng liền thuận tiện đi gọi đến. Huyện thành Thanh Nam, Lưu Tích quân doanh, Mã Dược chính đang sửa soạn hành trang. Bạch Long Than đánh một trận, hắn dựa vào sức lực cẩu chính mình đơn độc ngăn cơn sóng dữ, cải biến kết quả của toàn bộ chiếm dịch, hắn không những cứu Lưu Tích một mạng, vẫn còn cứu cơ hồ toàn bộ Nam Dương Hoàng Cân. Hiện tại, hắn không còn thiếu Lưu Tích nhân tình nữa, cuối cùng cũng có thể không thẹn với lương tâm mà ly khai rồi. Hiện tại cũng chắc chắn là lúc rời đi rồi, đi theo Lưu Tích ngu ngốc này, chỉ có thể cùng Hoàng Cân tặc chết chung một chỗ. Muốn tưởng tại Hán Mạt Tam Quốc cái thời loạn này tiếp tục sinh tồn, người tốt nhất không nên cùng Hoàng Cân tặc xé ra quá nhiều mối quan hệ, đó là phải lệ thuộc vào địa chủ hào cường, thế gia môn thiệt, làm phản tặc chính là không có đường sống. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là giống như Tào Tháo như thế, đó là một nhà quân phiệt có thực lực, ít nhất, cũng phải tìm một nhà quân phiệt có rất đầy đủ thực lực để dựa vào. Cho nên, đương lúc cơ hội có thể cùng Hoàng Cân rũ sạch quan hệ xảy đến trước mặt Mã Dược, hắn không hề do dự chọn rời đi. Đại ca, chúng ta thật sự phải rời đi sao? Mã Dược nghi hoặc nhìn hướng Mã Dược, nghiên tỷ tỷ nọ làm như thế nào? Không mang nàng cung đi với nhau sao? Trần Cảm tuy chưa đủ tuổi, nhưng đã biết Lưu Nghiên cùng Mã Dược cảm tình ám muội ở bên trong. Đó không là việc ngươi nên quan tâm, giữ cho tốt đê đệ ngươi, trên đường đừng để lạc mất. Mã Dược ánh mắt lạnh nhạt, hắn không phải là Tây Sở Ba Vương, nên không có tư cách quan tâm đến nhi nữ tình trường. Càng huống hồ hắn đối với Lưu Nghiên vẫn còn hỏi không ra cái gì cảm tình. Hiện tại hắn duy nhất quan tâm chính là nhanh chóng rời đi Lưu Tích quân doanh, rũ sạch toàn bộ quan hệ với Hoàng Cân Tặc, sau đó tìm kiếm một địa phương an toàn an bài Trần Cảm huynh đệ, hoàn thành di mệnh của Trần Tự. Chớ làm xong hai sự kiện ấy, Mã Dược mới có thời gian cùng tâm tình tưởng tượng đến biện pháp như thế nào để chính hắn sống được thoải mái một chút, hắn không có thói quen thiếu nợ nhân tình người khác, điều đó cùng với nợ mà không trả giống nhau. Chương 11, Ly Thứ. Tây Ngạc, nguyên là Lưu Tích quân doanh, bây giờ đã thành Chu Tuyển quan quân đại doanh. Đêm đen như mực, Chu Tuyển soái doanh nên đón một vị khách thần bí đến thăm, người này mặt như quan ngọc, nghi biểu bất phàm, một bộ áo bào màu xanh, dáng vẻ tiêu sái, ngạc nhiên chính là Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt. Sau khi Hoàng Cân Đại khởi nghĩa bạo phát, Tần Hiệt thủ thành bất lực đáng thất vọng là đánh mất quận trì huyện thành, nhưng bởi vì thế lực trong triều thâm sâu, nên phá lệ được cho cơ hội lấy công chủ tội. Vừa tiến vào cửa doanh, Tần Hiệt liền chắp tay rõ ràng nói, hạ quan nghe thấy tướng quân hôm nay tại Tây Ngạc Bạch Long Than đại phá Hoàng Cân, chém đầu 10 vạn có dư, đặc biệt đến để chúc mừng. Hôm nay quan quân tại Tây Ngạc tuy thắng nhưng chỉ là đánh cho bỏ chạy mà thôi, tại Bạch Long Than không thể nói là thắng lợi được, chém đầu càng không đến 3 vạn. Nhưng để Tần Hiệt như vậy nói, Chu Tuyển dễ dàng biết hắn có ý muốn thay thế cho mình hư báo chiến tích để hướng triều đình cầu công trạng. Chu Tuyển mỉm cười, ánh mắt sắc bén khóa tại Tần Hiệt, rõ ràng nói, Hoàng Cân Tặc thanh thế to lớn, Tuyển chưa đến Nam Dương trước đó vẫn chưa biết, sau khi đến Nam Dương mới biết thế cục đã trở nên nước sôi lửa bỏng như thế, dưới tình huống hiểm ác như thế Tần đại nhân lại vẫn có thể kiên thủ chức trách, mang thân phạm hiểm, thật xứng đáng làm tấm gương cho quan viên địa phương. Chu Tuyển thay mận đổi đào, như vậy lời nói cũng là có ý muốn thay cho Tần Hiệt giải vây cho việc đánh mất quận trì huyện thành. Nói xong hai người nhìn nhau cười lớn, biểu tình ám muội, trải qua cuộc ngôn ngữ giao phong ngắn ngủi như vậy, hai người đã đối với đối phương có chút nhận thức sơ bộ. Tại Chu Tuyển nhìn thấy, Tần Hiệt người này am hiểu thâm sâu đạo làng quan, khó trách có thể phá được tục lệ của triều Đại Hán, sau khi đánh mất quân trì lại không bị cách chức điều tra, ở trong mắt Tần Hiệt, Chu Tuyển là người năng chinh thiện chiến, rất được binh sĩ kính mến, lại là bác học đa tài, được triều đình coi trọng rất lớn, càng không phải chỉ là nhất giới vũ phu, là nhân vật rất đáng để gần gũi. Hai người trong lòng đều có tính toán, lúc này mới nói về chuyện chính. Tần Hiệt nói, sau khi nhận được tướng quân khiển tín, hạ quan không dám chậm trễ lập tức liên hệ gian tế trong tặc quân Do Thám, nay đã có tin tức phản hồi. Người này họ Mã tên Dược, biểu chữ Ba Tề, là người Lương Châu, tự xưng là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Viện, bất quá tạm thời không thể kiểm chứng. Dựa vào tin tức khác của gian tế cung cấp, người này tựa hồ cùng Hoàng Cân Tặc chúng bề ngoài hợp lại nhưng tâm trí lại không, nay đã thừa dịp trời tối rời khỏi Lưu Tích quân doanh, cùng đi theo chỉ có hai tiểu hài, phương hướng không rõ. Chu Tuyển chân mày khẽ nhăn lại, thấp giọng nói, thiệt là hậu nhân danh tướng, khó trách lợi hại đến thế. Tần Hiệt chân mày thoáng động, hỏi nhỏ, tướng quân tính xử trí như thế nào? Chu Tuyển vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta nếu như chiêu hàng hắn, chỉ sợ chư tướng dưới trướng lạnh lòng, đặc biệt là Tây Lương Đổng Trác hôm nay đánh một trận hao binh tổn tướng. Tất nhiên khó có thể nhìn nhau. Nên đem tướng mạo người này vẽ thành bức họa, dán khắp các quận huyện Nam Dương thậm chí Kinh Châu, trưng bảng truy nã, một khi bắt được lập tức chém đầu thị chúng. Tần Hiệt trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, hạ quan rõ ràng. Chỉ một lần quyết định này, Tần Hiệt đối với Chu Tuyển hiểu rõ lại nhiều hơn 3 phần, luận tài năng người này xứng đáng là danh tướng đương thời, nhưng luận dã tâm cùng phách lực, Chu Tuyển lại tuyệt không bằng Tiêu Hùng anh tài, nếu không lúc này sẽ không làm một quyết định như thế. Chu Tuyển gật gật đầu, lại hỏi, Tần đại nhân, huyện thành sự tình đã an bài được như thế thế nào rồi? Tần Hiệt nói, xin tướng quân yên tâm, mọi thứ đã an bài thỏa đáng, tin tưởng chỉ trong vòng vài ngày tới sẽ có tin tức truyền đến, tướng quân chỉ đợi Hàn Trung Hiến thành ra hàng nữa thôi. Chu Tuyển lạnh lùng cười, trong mắt sát khí đại thịnh. 12. Nam huyện thành, Lưu Tích quân doanh. Lưu Tích tại doanh trung tìm khắp mà không thấy Mã Dược, chính đang nóng vội thì gặp mặt Lưu Nghiên, bèn hỏi, tiểu muội, có thấy Mã Dược không? Lưu Nghiên vội vàng nói, ca. Ta chính đang tìm hắn đây. Lưu Tích nhíu chặt chân mày, trong lòng nghĩ cái tên Mã Dược này trốn đi đâu cơ chứ. Một điểm thân ảnh cũng không thấy, vẫn thực sự đau đầu đau óc à. Lúc hai huynh muội đang vô kế khả thi, Bùi Nguyên Thiệu chậm rãi từ ngoài viên môn đi đến, một bộ dạng như mất hồn lạc phách, có vẻ như tâm linh chúng phải vết thương thật lớn. Lưu Nghiền nhìn thấy đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng hỏi, Bùi đại ca, ngươi thấy qua Mã Dược sao? Bùi Nguyên Thiệu chán nản gật gật đầu, trả lời, một canh giờ trước vừa thấy qua. Vậy hắn ở đâu? Đi rồi. Lưu Nghiên nghe thấy câu đó phương tâm đập mạnh, bất ngờ nhớ đến Mã Dược từng đối với nàng nói qua, nếu như lần này có thể may mắn cứu sống đại ca Lưu Tích tính mạng, vậy hắn không còn thiếu nợ đại ca nhân tình nữa, có hay không là hắn muốn rời khỏi đại ca cùng Hoàng Cân quân này. Nghĩ đến đấy Lưu Nghiên càng tỏ ra lo lắng, hỏi, Bùi đại ca, ngươi có biết hay không hắn đi đâu? Bùi Nguyên Thiệu thở dài một hơi, lắc đầu nói, không biết. Lưu Tích nói, Mã Dược tiểu nhân, loại người vong ân phụ nghĩa, hưởng cho ta từng cứu hắn tính mạng. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi nhanh cùng ta chọn 500 đao thuẫn thủ, đi trước đem hắn chóc nã trở về. Đốc xuất thực sự muốn làm như vậy sao? Bùi Nguyên Thiệu nhìn lướt qua Lưu Tích một cái, sâu kín nói, nếu như không có Mã Dược, hôm nay một trận Bạch Long Than, chỉ sợ đốc xuất, mặt tướng còn có mấy vạn Hoàng Cân tướng sĩ đều đã chiến tử xa chừng rồi. Lưu Tích đại nộ, quát lớn, Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dám kháng lệ. Bùi Nguyên Thiệu thần tinh chợt lạnh, chính đang muốn nói lại, Lưu Nghiên bên cạnh đã vội vàng nói, ca ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà chóc nã trở về, là mời quay lại. Bùi Nguyên Thiệu sâu kín thở dài một hơi, nói, Mã Dược sợ là sẽ không quay về rồi, hắn nói hôm này đã cứu đốc xuất một mạng, hai bên đã rõ ràng rồi. Thực sự là có cái lý này sao? Lưu Tích tức giận đến cực điểm, tự đến doanh trung điểm binh lính, chuẩn bị đi chóc nã Mã Dược, Lưu Nghiên e sợ Lưu Tích cùng Mã Dược xảy ra xung đột, hai người tùy tiện một người nào bị tổn thương, đều không phải là nàng nguyện ý chứng kiến, chỉ đành vội vàng đi theo. Nhìn theo thân ảnh Lưu Tích huynh muội rời đi, Bùi Nguyên Thiệu trong lòng tuyệt vọng, tâm tình xuống thấp, ngay cả Mã Dược hậu nhân danh tướng như thế mà cũng bỏ đi, Hoàng Cân quân vẫn còn có hy vọng sao? 11. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tuyển Thăng trướng triệu tập chúng tướng nghị sự, Tần Hiệt nói đến Mã Dược thân thế, báo cho chúng tướng đó chính là phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân. Tào Tháo nghe thấy thần sắc thoáng động, đề nghị nói, tướng quân, Tần đại nhân, Mã Dược đã là danh tướng hậu nhân, không bằng cử người đi chiêu hàng hắn. Triều đình được như thế hổ tướng tương trợ, phá Hoàng Cân chắc hẳn rồi. Chu Tuyển mặt không có biểu tình, Tần Hiệt nghe được lời ấy lại là nhịn không được liếc Tào Tháo một cái, thầm nghĩ người này tấm lòng rộng rãi, tầm nhìn rất xa sau nay tất không phải là vật trong ao, nếu có cơ hội đáng để kết giao. Tào Tháo tiếng nói vừa dứt, Viên Thiệu đã nhíu mày phản bác, Mạnh Đức lời này sai rồi, tên tặc này tuy tự xưng là phục ba hậu nhân nhưng không thể nào kiểm chứng, làm sao có thể nhẹ tin. Huống hồ, nếu như triều đình xá miễn Mã Dược tội trạng, tất Hoàng Cân các nơi cùng nhau bắt trước, chẳng lẽ triều đình phải xá miễn toàn bộ sao? Nếu như triều đình xá miễn cho bọn họ, đợi sau khi quan quân rút đi bọn họ lại nổi lên phản loạn, vây đại Hán Giang Sơn này ngày nào mới được an bình? Do đó, cái lệ đáng bỏ đi này không thể làm ra. Đồng Trắc cắt ngang nói, Bổn Sơn nói cực kỳ đúng, tặc khấu không phân nam nữ lao hấu đều chém sạch giết tuyệt, tuyệt đi hậu hoạn. Tần Hiệt nghe thế ngầm lắc đầu, hai người này hoặc là vũ dung hơn người, hoặc là gia thế bất phàm, nhưng lại không hơn nhất giới thất phu, cuối cùng cũng khó thành đại sự, không như Tào Tháo hùng tài đại lược. Tào Tháo chân mày nhíu chặt, trong lòng có điều không bằng lòng nhưng cuối cùng không có nói cái gì nữa. Tôn Kiên Âu lo nói, tặc binh nay có Mã Dược uy dũng, Trương Mạn Thành đông người, bằng vào huyện thanh lợi thế, vội vàng nói đơn giản sợ khó công hạ a. Lưu Bị Phụ Hòa nói, Văn Đài huynh lời nói cực kỳ đúng, Bạch Long Than một trận, ta quân đã mất đi thời cơ tốc chiến tốc thắng, mà nay mưu kế là liên lạc các huyền các thành nghĩa quân, vây khốn các phía mới là thượng sách. Chu Tuyển trên mã xẹt qua một tia cười quỷ mị, rõ ràng nói, chư vị không cần phải ưu lo, bổn tướng đã có kế sách, nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nội trong vài ngày tới tất lấy được huyền thành. Mã Dược tuy dũng, nay đã đơn độc ra đi, không đủ làm sợ hãi, bổn tướng đã lên cho người vẽ ra họa tượng, các huyền trương bảng truy nã, đoán rằng không đến vài ngày tới tất có tin tức. Chu Tuyển lời này nói ra, chư tướng rời trướng phản ứng lại là không tương đồng, Lưu Bị, Viên Thiệu cùng Đồng Trắc trợn mắt há mồm bộ dạng ngơ ngác, Tôn Kiên đầy mặt nghi hoặc bộ dạng không tin tưởng, duy chỉ có một mình Tào Tháo bộ dạng trầm tư. Chương 12, Đại Phong dục tồi. Lại nói Lưu Tích điểm 500 đao thuẫn thủ, dẫn đùng đùng xuất doanh chuẩn bị truy nã Mã Dược, vừa mới đến Viên Môn đã đụng mặt gặp bộ tướng Đỗ Viễn. Đỗ Viễn hỏi, tướng quân thừa dịp đêm đến điểm binh, không biết là đi đâu. Lưu Tích nói, Mã Dược tiểu nhân không biết tốt xấu, ta đem đi để truy bắt trở về. Đỗ Viễn ngạc nhiên nói, Bá Tề đáp ứng lời mời của Quản Hợi đã đi trước thành Tây Triệu Hoàng quân doanh, tướng quân lẽ nào không biết? Lưu Tích càng thêm dân dữ nói, cái gì? Mã Dược tột cùng đến đầu chạy Triệu Hoàng sao? Thật là đáng ghét, ta thề giết hắn. Lưu Nghiên ở một bên mày sinh nhíu nhẹ, không tin nói, Đỗ đại ca có từng chính mắt nhìn thấy. Đỗ Viễn sắc mặt trở nên giận dữ nói, cái này vẫn còn giả được. Lưu Tích nói, Đỗ Viễn, ngươi nhanh đi liên lạc cung suất còn có Tôn Suất Lưu thủ bộ tướng. Mời bọn họ hai nhà cùng ta hợp binh một chỗ, thừa dịp đêm tập kích Triệu Hoàng thành Tây Đại Doanh, chính là dịp tốt tại một chỗ chém Triệu Hoàng tặc tử cùng Mã Dược tiểu nhân. Dưới cơn giận dữ, cùng với Triệu Hoàng hận thù cũ bên trong, lại thêm hận mới chính là Mã Dược đến đầu chạy, một bộ não người đều xúi dục tiến lên. Lưu Tích tính tình vốn hay lỗ mãng lập tức mất đi lý trí, hoàn toàn không nhớ cách đây không lâu tại tiệc rượu ở huyện thành, chính mình đã khăng khăng cam kết hướng Trương Mạn Thành tỏ rõ là muốn cùng Triệu Hoàng bỏ qua hiềm khích trước đấy. Đỗ Viên nói, mặt tướng nhận lệnh. Đỗ Viên tại đùi ngựa hung hăng vút một roi, đơn thân độc mã rất nhanh biến mất tại trong màn đêm thăm thẳm. Lưu Nghiên trông lên trời đêm phát ra màu đen nhực mực xong rồi run lên, hướng Lưu Tích nói, ca, ta thủy chung không tin Mã Dược sẽ đầu chạy Triệu Hoàng, Đỗ Viên đại ca có hay không nhìn lầm rồi. Lưu Tích không nhịn được nói, không được nhiều lời, lầm hay không lầm đợi đả phá Triệu Hoàng đại doanh tự nhiên thấy rõ. Lưu Nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói thêm cái gì nữa. Lưu Tích cũng không đợi cung đô cùng Tôn Hạ bộ chúng tiến đến hội họp, mang trước quân mã sát chạy đến thành Tây Triệu Hoàng đại doanh. 13. Huyện thành Thái Thu phủ đại sảnh, Lưu Tích đi lâu không quay lại, Trương Mạn Thành chính đang tự mình đợi không nổi nữa thì từ ngoại sảnh vội vàng đi đến một tên hoàng cân tướng lĩnh, đi đến bên người Triệu Hoàng ghé sát bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Triệu Hoàng nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến, từ trên chỗ ngồi đứng dậy vẻ mặt khổ sở hướng Trương Thành nói, đại soái không tốt rồi, Lưu Tích tặc tâm không chết, ngoài mặt thì đáp ứng hòa giải, nhưng bên trong thực sự là cấu kết với cung đô, Tôn Hạ bộ trúc, thừa dịp hư không đánh lén ta thành Tây đại doanh. Trương Mạn Thành thất thanh nói, cái gì? Nói như vậy Lưu Tích trở về tim Mã Dược là giả, thừa cơ đánh lén thành Tây đại doanh là thật sao? Triệu Hoàng gấp giọng nói, đại soái nhất định phải làm chủ cho Hoàng A. Trương Mạn Thành tức khí nói, Lưu Tích tiểu nhân dám dự định như thế, bổn soái tất nhiên không tha. Người đâu, nhanh chóng chọn ra 2.000 tinh binh, chư tướng theo ta cùng nhau tiên đến thành Tây đại doanh, bổn soái ngược lại muốn xem, tên Lưu Tích này thực sự muốn làm cái gì? Cung đô cùng Tôn Hạ trợn mắt há mồm từ chỗ nồi đứng dậy, đơn giản là không dám tin tưởng vào lỗ thai của chính mình, bây giờ là lúc nào rồi, mà Lưu Tích vẫn còn như vậy không có đầu óc. Càng hỏng bét chính là, gã này tự nhiên còn điều động bộ trúc của chính mình, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà chỉ sợ cũng rửa không sạch rồi. Trong góc, chỉ có Hàn Trung trong mắt chợt xẹt qua một tia âm lãnh dị thường. 12. Thành Bắc Đại Doanh, Trương Mạn Thành đường đệ, em họ, Trương Hiển xuất lĩnh 10 vạn hoàng cân chú đóng ở đây. Tên Trương Mạn Thành này vẫn còn như vậy chút đầu góc quân sự, cũng biết được đem toàn bộ đại quân đóng trú vào huyện thành, không những không hỗ trợ vào thủ thành, mà còn cấp cho quan quân ở phía sau cơ hội bốn mặt hợp vây, sở dĩ đem chủ lực trú đóng ở thành Bắc, cùng huyện thành hỗ trợ làm thế gọn kiểm, tính ra cũng rất nắm được binh pháp tinh yếu. Trước khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển vẫn chỉ là một gã thợ săn phổ thông trong núi, trừ bỏ một thân khí lực, bình sinh có thể thấy qua thể diện lớn nhất bất quá là kiếm được 200 văn tiền đến huyện thành lừa về ả kỹ nữ. Nhưng sau khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển dựa vào quan hệ máu mủ với Đường huynh, trong ngắn ngủi vài tháng thời gian đai vị nhanh chóng leo lên, đến bây giờ thủ hạ thống suất đã trên 10 vạn đại quân rồi. Trương Mạn Thành dùng người chỉ mỗi người thân, đã phạm vào binh gia đại kỵ. Trương Hiển không những là người ngu ngốc mà còn tham lam háo sắc, đêm nay lại đem thê tử của một tướng lĩnh dưới trướng Cường Hoành bắt vào trong doanh uống rượu chơi đùa, chính đang lúc vui vẻ, một tên tướng lĩnh đột nhiên xông vào doanh trung. Trương Hiển đại nộ, chính đang muốn trách mắng mới phát hiện người này có chút quen mặt, nhìn kỹ một chút dĩ nhiên là Tâm Phúc tướng lĩnh của Đường huynh Trương Mạn Thành. Trương Hiển chính đang tự mình xấu hổ thi tướng lĩnh nọ đã vội vàng vàng nói, nhị đốc xuất, đại sự không tốt rồi, đại đốc xuất đi đến thành Tây đại doanh thay cho Lưu Tích cùng Triệu Hoàng điều giải phân tranh thì gặp phải Lưu Tích bạn quân đột nhiên tập kích, bây giờ đại đốc xuất bị vây khốn trong doanh trại của Triệu Hoàng, tình thế vạn phần nguy cấp, Chu Thương tướng quân chính đang xuất quân tử chiến, vẫn mong nhị đốc xuất nhanh chóng phát binh đến cứu. Trương Hiển nghe thế cực kỳ kinh hoàng, Trương Mạn Thành bị người phục kích gặp phải nguy hiểm, cái này vẫn là sự thật sao? Điều kinh hoàng này làm nữ nhân kiểu diễm Nguyễn Ngọc Ôn Hương khoảnh khắc mất đi lực hấp dẫn, lập tức như viên đạn bắn người lên, âm thanh bạo ngước giống lên, người đâu, nhanh cùng ta điểm binh mã. Trước không nói đến Trương Hiển chỉ lưu lại một ít lao nhược tàn binh thủ doanh trại, chính mình chọn ra 10 vạn binh mã hạo hạo đáng đáng sát chạy thành Tây đến giải cứu Trương Mạn Thành, quay lại nói thành Tây Triệu Hoàng đại doanh, giờ phút này đã ánh lửa tận trời. Tiếng hô giết chấn động bốn phương, các đạo hoàng cân công phạt lẫn nhau, điên cuồng công kích kẻ bên người có thể chính là địch nhân, đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Lưu Tích thân trong cục diện này đã không biết như thế nào để vãn hồi sự việc. Khoảng chừng nửa đêm, hắn mang theo bộn bộ binh mã rửa vào trời đêm yểm trợ chạy đến thành Tây, việc trước mắt là cung đô cùng Tôn Hạ bộ trúc đã liên lạc tốt đến giờ vẫn không có chạy đến, nhưng tại lúc này, huyện thành cửa Tây đột nhiên mở rộng, một đội hoàng cân quân y giáp sáng chói từ trong thành xuất hiện. Hạo hạo đáng hướng thành Tây đại doanh ra đến, tuy có ánh lửa chiếu rõ, nhưng bởi vì hai bên khoảng cách khá xa, Lưu Tích vẫn thấy không rõ đó là nhân mã của ai. bởi vì các bộ hoàng cân bao gồm Lưu Tích chính mình trong thành ngoài thành đều có nhân mã chiếm đóng, cũng không phải là từ trong thành đi ra nên nhất định chính là Trương Mạn Thành quân đội. Lúc Lưu Tích đang kinh ngạc không dự liệu gì thì đội nhân mã nọ đã đến gần thành Tây Đại Doanh, khoảng cách gần, Lưu Tích mới phát hiện đó quả nhiên là Trương Mạn Thành quân đội, đương nhiên một kỵ đó ngạc nhiên là bản thân Trương Mạn Thành. Nhưng tại lúc này, bốn phía đột nhiên tiếng hô giết vang lớn, vô số nhân mã từ trong bóng giết ra đến, đem Trương Mạn Thành quân đội vây tại trung tâm Thiên Hôn Địa Ám chém giết với nhau. Trong bóng tối, có một tiếng quát tháo điên cuồng vang lên, Phụng Đại Đốc xuất Lưu Tích tướng lệnh, chém chết Trương Mạn Thành cùng Triệu Hoàng ấy, thưởng ngàn vàng. Lưu Tích kinh hoàng thiếu chút nữa đã từ trên lưng ngựa té xuống, con mẹ nó đây là cái quái gì vậy? Nhìn bộ dạng vội vàng lao vào tấn công hẳn là cung đô cùng Tôn Hạ nhân mã, nhưng là ai dạy bọn họ quát tháo kiểu đó? Đồ Viên cái tên ngu ngốc này, hắn thật sự là liên lạc cái gì vậy? Lần này thực sự bị hắn hại chết rồi. Trương Mạn Thành bị bao vây càng thêm nổi trận lôi đình, cái tên Lưu Tích này thực sự là gan lớn hơn trời, hắn thế này là muốn làm cái gì? Muốn đoạt lấy vị trí Nam Dương Hoàng Cân đại thủ lĩnh sao? Hắn vẫn chưa chết, đã vội vàng không đợi được tự phong là đại đốc xuất rồi, ấy là có thể nhịn quen rồi cũng không thể nhịn được. Trong bóng tối, không cách nào biết Lưu Tích tuột cùng liên lạc với cung đô cùng Tôn Hạ bao nhiêu nhân mã, chỉ biết Lưu Tích nhân mã thế công rất mãnh liệt. Hán tướng Chu Thương giọng vội vàng nói, đại đốc xuất, tình hình rất bất lợi, đường lui để quay về huyện thành đã hoàn toàn bị khóa chặt rồi, không bằng đi đến thành Tây Địa Doanh tạm thời lánh nạn. Trương Mạn Thành giống lên, bây giờ mà vào thành không được, sao không nhanh chóng rút về thành Bắc Đại Doanh? Chu Thương nhíu mày nói, đi vòng thành Bắc đường đi rất xa, hơn nữa trời tối không thuận lợi hành quân, chỉ sợ sinh ra việc ngoài ý muốn. Trương Mạn Thành nói, vậy. Nhanh chóng phái người hướng thành Bắc Đại Doanh cầu viện binh. Chu Thương đáp, mặt tướng đã phái người đi rồi. Trương Mạn Thành nói, tốt lắm, trước hết đi thành Tây Triệu Hoàng doanh trại tạm thời lánh nạn, bất qua trước đem Triệu Hoàng, Hàn Trung, Cung Đô còn có Tôn Hạ đều khẩn cấp bắt lại, cái tình hình này, ai cũng không thể tin tưởng. Trên đường nhỏ trong rừng từ huyện thành đi đến Dục Dương, Mã Dược Chính đang mang theo Trần Thị Huy đệ vội vàng chạy trên đường, mặc dù dọc đường bố trí nghi trận, nhưng tột cùng có thể hay không thể có tác dụng, Mã Dược trong lòng cũng không để ý nhưng có thể khẳng định là, Lưu Tích một khi biết được hắn bỏ đi, tất nhiên sẽ đem người đuổi đến, nếu như bị hắn đuổi kịp, sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Nhạc tuổi còn nhỏ ngồi phịch xuống đất, thở dốc nói, ca, đại ca, ta thật sự là đi không nổi nữa rồi, dừng lại nghỉ cái nhà. Mã Dược trầm giọng nói, không thể dừng, trước khi Hừng Đông phải chạy đến Dục Dương. Đến đây, đại ca có ngươi đi. Mã Dược vừa mới ngồi xổm xuống, Trần Cảm đột nhiên chỉ về phía chân trời phương Bắc hô lên, đại ca nhanh nhìn xem, ánh lửa. Mã Dược trong lòng trầm xuống, Lưu Tích nhanh như vậy đã đuổi đến rồi sao? Hoảng sợ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ mới thở phào một hơi, chỉ thấy góc đông bắc ánh lửa rực trời, ánh sáng rọi lại đã đem nửa bầu trời thành một mảnh đỏ rực, hiển nhiên không thể là đuốc của truy binh được. Nhìn phương vị này phải là huyện thành, ước đoán là cái việc gì, cực kỳ có khả năng là gặp phải quân đánh lén. Nhưng mà bây giờ, Hoàng Cân cùng hắn Mã Dược đã không có bất cứ cái gì quan hệ, không đúng sao? Mã Dược cong Trần Nhạc lên, lại vô vô bả vai Trần Cảm, trầm giọng nói, đừng nhìn nữa, đi thôi. Chương 13, Châu Ngọc Nương. Dục Dương huyền phía Bắc 20 dặm có Châu Gia Thôn, họ Châu là vọng tộc có danh tiếng ở địa phương, tuy không xuất ra đại quan nào hiền hách, nhưng tại khu vực Nam Dương lại rất có thế lực. Năm 184, Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, Nam Dương, Thanh Châu các nơi trước gặp phải đại hạn, lại tao phải hoàn thai, trăm họ không thu được một hạt gạo không còn đường sống, Trương Giác lao đạo chém cờ khởi nghĩa, tặc thế rất nhanh tràn ra khắp nơi, thiên hạ quần khởi hưởng ứng, triều đình chinh phạt vô lực, bèn ra chiếu lệnh cho Đài Hán 13 châu lại nhất bộ các quận huyền chiêu mộ nghĩa dũng binh, cần vương ngăn chặn tặc khấu. Thiên tử chiếu lệnh đến Dục Dương địa giới, Châu gia chịu phải Nam Dương Hoàng Cân uy hiếp lập tức nghe gió mà hành động. Tính toán gom góp tài sản xây dựng một chi nghĩa dũng binh quy mô 800 người, cũng chọn lấy Châu Tĩnh Văn Võ Toàn Tài đảm nhiệm thống lĩnh. Châu Tĩnh này là thiếu niên anh tài địa phương hiếm thấy, tuổi còn trẻ đã được cử làm hiếu liêm, nhập triều làm lang quan. Sau khi Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát, nhận lấy U Châu Thái Thú Lưu Yên tiến cử, đưa ra Dục Dương làm huyền úy, tương đương hiện tại là công an cục trưởng của huyện. Sau khi làm thống lĩnh nghĩa dũng binh, Châu Tĩnh một mặt siêng năng thao luyện, mặt khác tích cực cùng Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt liên lạc. Thời khắc chuẩn bị thảo phạt Hoàng Cân. Ngày hôm qua giữa trưa, Tần Hiệt sai ngươi đưa đến một phong thư khẩn, để Châu Tĩnh đi đến Nam Dương nghị sự. Châu Tĩnh biết cơ hội thảo phạt Hoàng Cân cuối cùng cũng đến rồi, lập tức chọn ra 500 nghĩa dũng binh động hướng tự thân đi đến Nam Dương, mà còn lại 300 nghĩa dũng binh thì giao cho muội muội Châu Ngọc Nương thao luyện, hiệp trợ thủ thành. Châu Ngọc Nương tuổi vừa 17, ngọc diện tuyết phù, dáng người mềm mại thức tha, tuy chỉ là nhất giới nữ lưu, nhưng là nhân vật phi thường, một thân võ nghệ hơn xa huynh trưởng, một cây ngân thương thi triển ra, mười mấy tên hán tử khỏe mạnh mơ tưởng đến gần người. Sáng hôm nay, Châu Ngọc Nương xuất 300 nghĩa dũng binh chạy tới giáo trường ngoài thành thao luyện, vừa mới đi đến cửa thành, lại nhìn thấy quan quân giữ cửa Đinh Láo Tứ thở hồng hộc chạy vào thành, vẻ mặt bối rối, tựa hồ xảy ra việc gì rồi. Lại nói Mã Dược, cong Trần Nhạc trên lưng, dẫn theo Trần Cảm tại trong núi lén lén lút lút chạy cả một ngày hai đêm, cuối cùng tại rạng sáng ngày thứ ba chạy đến được ngoài thành Dục Dương, nhìn thấy trên thành lâu đao thương sáng loáng, quan quân giới bị xâm nghiêm, Mã Dược cũng thư thả thở một hơi dài, ở đây đã là phạm vi thế lực của quan quân, cuối cùng cũng không cần lo lắng Hoàng Cân tặc đuổi đến nữa rồi. Từ Dục Dương thẳng đến Kinh Châu Thứ Sử Sở Bộ tại Hán Thọ Thành, nay là Thượng Đức, đều dưới quyền khống chế của quan quân, mà Hán Thọ Thành chính là mục đích của cuộc hành trình này của Mã Dược, hắn dự định tại Hán Thọ Thành tìm một địa phương an toàn an đốn xuống đã. Ở trong ấn tượng của Mã Dược, Hán Mạt quân hùng đều nổi lên, thiên hạ đại loạn, trừ Giao Châu xa tại chân trời, hình như ở Kinh Châu là ổn định nhất, sau khi Nam Dương Hoàng Cân bị Chu Tuyển tiêu diệt, Trường Sa, Quế Dương cùng Linh Lăng các nơi cũng sau đó ầm ĩ qua nông dân bạo động. Nhưng rất nhanh liền bị Tôn Kiên mang binh bình định, sau đó triều đình phái đến người rất nổi tiếng Lưu Biểu, đem kinh tương bảy quận trị lý rất có phương pháp. Thẳng đến công nguyên năm 208 Lưu Biểu bệnh chết, xích bích cuộc chiến nổ ra, Kinh Châu mới bắt đầu chiến loạn, nhưng đó đã là sự tình của 24 năm sau, lúc đó Trần Thị huynh đệ sớm đã trưởng thành, Mã Dược cũng tính là hoàn thành ủy thác của Trần Tự. Bất quá nói trở lại, đến phạm vi thế lực của quan quân, cũng không có nghĩa xem như an toàn. Lần trước tại Bắc Vọng Huyền bị quan quân bắt được, một màn đó cũng phát sinh vào ngày trước giống nhau, sự tình nguyên nhân đơn giản chỉ là bởi vì Mã Dược ở trên đường nhặt một cái khăn đầu màu vàng làm đai lưng, kết quả là bị quan quân ngộ nhận là làm Hoàng Cân tặc, nếu không phải là Lưu Tích tình cờ công hạ Bất Vọng, hắn Mã Dược sớm đã thành một con quỷ dưới âm phủ rồi. Mã Dược đến cuối cùng tử tế kiểm tra một lượt, xác định trên thân ba người đã không có còn bất kỳ cái gì cùng Hoàng Cân xé ra quan hệ, lúc ấy mới nên ngang ngang hướng Dục Dương Huyền cửa đông đi đến. Mặt khác nếu không bị người ta nhận lầm làm Hoàng Cân tặc, Mã Dược cũng không tin giống như lần trước xui xẻo kiểu đó. Ở đây không có khả năng có người nhận biết được hắn, thời gian hắn ở trong Hoàng Cân quân cũng không dài, huống hồ chỉ là một tên tiểu tốt, ai lại lưu ý hắn một tên tiểu tốt dạng này cơ chứ. Nhưng sự đời là thế, 10 phần thì 8-9 phần không như con người ý nguyện. Lúc sau rất nhanh đến cửa thành, Trần Nhạc đột nhiên kéo kéo ống tay áo của Trần Cảm, rồi sau đó chỉ vào bố cáo truy nã ở tường thành kêu lên, ca ngươi nhanh nhìn xem. Rõ không phải là bức họa vẽ đại ca sao? Lúc đó đang là buổi sáng sớm, cửa thành người đi đường ra vào cũng không nhiều, cho nên Trần Nhạc một tiếng này kêu lên có vẻ đột ngột dị thường, lập tức liền dẫn đến sự chú ý của toàn bộ người ở cửa thành, đương nhiên cũng bao gồm bốn tên quân giữ cửa nọ, bọn họ rối rít quay đầu hướng Mã Dược ba người nhìn đến, đợi nhìn rõ Mã Dược quả nhiên nhìn so cùng bức họa trên bảng truy nã giống nhau, như lúc thì trong khoảnh khắc biến đổi sắc mặt. Trần Nhạc một tiếng hô, Mã Dược liền biết sự tình không tốt. Lại quay đầu hướng trên tường thành nhìn một cái lập tức như bị sét đánh. Thầm nghĩ thật sự là tà môn, đây là cái gì vậy nè? Hắn bất quá chỉ là Hoàng Cân tặc đao thuẫn thủ nho nhỏ mà thôi, cư nhiên trở thành triều đình trong phạm truy bắt khắp nơi để trương bảng truy nã. Làm vậy vì một tên tiểu tốt, có cần thiết phải khoa trương tiểu này sao? Mã Dược đương nhiên không biết, Bạch Long Than chiến dịch 3 ngày trước, hắn đã cấp cho quan quân lưu lại ấn tượng sâu sắc, cũng bị Chu Tuyển xem là đại hán triều đình tâm phúc đại họa. Bất quá Mã Dược đã không có cơ hội để chán nản cùng bấn dầu, bởi vì bốn tên quan quân ở cửa thành đã có hành động, trong đó gió một người đã chạy khỏi cửa thành, nhìn bộ dáng là gọi cứu binh rồi, ngoài ra ba người còn lại đều tản ra, tay vỗ thanh đao, cảnh giác hướng Mã Dược nhích đến gần, hình như những người đi đường, sau khi ý thức được không hay sớm đã kêu lên một tiếng chạy tán loạn. Mã Dược hai vai trùng xuống làm ra vẻ một bộ dạng hoàn toàn vô tội, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, nói, ba vị quân gia, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu nhân chỉ là thợ săn trong núi, cũng không phải là khâm phạm Mã Dược. Ba gã quan quân chẳng nói gì, buộc vòng lại muốn phong tỏa Mã Dược đường lui. Mã Dược trong đầu kêu khổ, biết rằng hôm nay không động thủ là không đi được rồi, tuy nhiên hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ minh bạch được tại sao trở thành triều đình khâm phạm gián bảng truy nã, nhưng có một điểm hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu thật sự rơi vào tay quan quân, chỉ sợ là dài đến 10 cái đầu cũng không đủ cho người ta chém. Bó cỏ khô buộc chặt mang trên vai hướng lên trời ném đi. Mã Dược như thiểm điện từ trong đó rút ra một thanh cương đao sáng lóa, ngăn cản ba gã quan quân đường đi, sau đó vọt đến Trần Thị huynh đệ đang trợn mắt há mồm quát, chạy mau. Không được đi khâm phạm Mã Dược. Mã Dược tiếng nói vừa dứt, trong cửa thành liền vang lên một tiếng hét yêu kiều, sau đó tiếng vó ngựa hôn tạp cùng với tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm đó nói ít cũng được vài trăm người. Mã Dược thiếu chút nữa là thở không nổi, có hay không có nhầm lẫn gì. tên gia hỏa kia chạy vào cửa thành không đến một chung, sao nhanh như vậy mang đến cứu binh rồi, còn là vài trăm người nữa. Vẫn còn để hay không cho người ta sống nữa. Viện binh ở ngay phía sau, ba gã quan quân lòng can đảm liền tăng cao lập tức rút ra cương đao giống như ác lang hướng Mã Dược phong qua. Ánh mắt cùng loại với sói từ trong mắt Mã Dược bắn ra, chỉ cần còn có một con đường sống, hắn liền tuyệt đối không để thúc thủ chịu trói. Giết! Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao trong tay hoành trảm mà xuất ra, lưới đao sắc bén chém đứt không khí phát ra thanh âm bén nhọn, hung ngoan phong đến. Ba tên quan quân lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lách người lùi lại phía sau. Mã Dược đắc thế không chịu buông tha, cương đao huy vũ như sóng lớn trường giang quần quận không ngừng, thao thao bất tuyệt hướng ba tên quan quân chụp đến. Đương! Một tiếng kim thiết giao tranh vang dội rõ ràng phát ra sau đó, cương đao Mã Dược với khí thế không thể ngăn cản chém lên cương đao của tên quan quân gần nhất. Quan quân mặc dù đem hết toàn lực vào trong tay nhưng vẫn bị đánh văng ra, lồng ngực không còn gì ngăn cản mở rộng ra. Đi chết đi! Trong mắt Mã Dược sát khí đại thịnh, đề đào truy sát đến. 12. Trong cửa thành, một ngựa như bay, nháy mắt đã đến gần, kinh ngạc chính là Châu Ngọc nương áo bào trắng ngân ghi áp, tay cầm ngân thương. Mã Dược dùng thế lôi đình vạn quân đem ba tên quan quân chém chết đương trường, hơi ánh nắng ban mai, Mã Dược dựng đao ngạo nghễ mà đứng, từ đầu đến chân vết máu loang lỗ, tựa như một pho tượng sắt thần đến từ cửu u địa ngục. Ở trước mặt hắn, ba tên quan quân dĩ nhiên là thầy phân sáu mảnh, máu tươi năm bước. Nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, Mã Dược trong đầu thoáng chấn động rất nhanh quay lại, chỉ thấy một đội quan quân y giáp sáng ngời, quân dung chỉnh tề chính đang từ trong thành nhanh chóng phóng ra, một mảnh ánh hồng sống động làm mê loạn hai mắt Mã Dược. Quan quân trận trước, một ngựa trắng như tuyết, ngân thương động xương sớm dĩ nhiên đã gần trong gang tấc, sát khí âm lãnh thẳng thấu đến trước mặt. Một trái tim cẩu Mã Dược khoảnh khắc như chìm xuống đến đáy cửu u, một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan hết, cứu ra Trần Thị huynh đệ đã không thể nữa rồi, bây giờ đáng làm là chiến đấu cho chính minh sình tồn thôi. Giết! Mã Dược một tiếng hổ gầm, không lùi đi ngược lại còn tiến lênh nênh đón Châu Ngọc Nương, đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì ngựa cưỡi của Châu Ngọc Nương chính là cơ hội sống sót của hắn. Nhưng là rất nhanh, Mã Dược liền phát hiện, hắn làm ra một cái quyết định ngu xuẩn không thể so sánh được. Viên nữ tướng Hoa Dung Nguyệt Mạo, nhìn có vẻ yếu không thể ra gió này cường hãn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Chương 14, Hoàng Cân Phúc Diệt. Trước không đề cập đến Mã Dược gặp phải Châu Ngọc Nương võ nghệ cao cường, tính mạng âu lo, quay lại nói Hoàng Cân Huyền Thành, bây giờ tột cùng đã như thế nào rồi? Đêm hôm đó đến tột cùng là đã phát sinh sự tình gì? Lại nói Lưu Tích nghe biết Mã Dược đầu chạy quản hợi, dưới cơn thịnh nộ dẫn quân tập kích Triệu Hoàng Đại Doanh. Trương Mạn Thành xuất quân ra khỏi thành ý muốn điều giải thì lại tao ngộ phải phục kích, trong hoảng loạn Trương Mạn Thành bị bức lùi vào Triệu Hoàng doanh trung. Hơn nữa Triệu Hoàng, Cung Đô cùng Tôn Hạ đem đi theo đều bắt lại hết, chỉ có Hàn Trung không biết lúc nào bí mật rời đi rồi. Đỗ Viên đã bị Hàn Trung mua chuộc, Phụng Lưu Tích tướng lệnh đi liên lạc Cung Đô cùng Tôn Hạ bộ trúc, phao tin Cung Đô cùng Tôn Hạ đã bị Trương Mạn Thành giết chết. Trương Mạn Thành nay tại thành Tây Đại Doanh tổ chức tiểu yến, Lưu Tích đã lãnh binh đi trước đến đó. Ý muốn giết Trương Mạn Thành thay cho Cung Suất cùng Tôn Suất báo thủ. Đỗ Viên thẳng nhãi này tài năng miệng mồm cực giỏi, nay hắn như vậy một phen thêm gió góp lửa. Cung Đô cùng Tôn Hạ bộ trúc lập tức tin đó là sự thật, tung hô khẩu hiệu cung phụng Lưu Tích làm đại đốc suất, giết chết Trương Mạn Thành báo thủ. Đợi lúc Đỗ Viên mang theo bọn họ tắt đèn thổi đuốc chạy đến ngoài cửa Tây Huyện thành, Trương Mạn Thành vừa khéo xuất quân ra đến, lúc đó mới có một màn Trương Mạn Thành gặp phục kích. Lưu Tích vốn không muốn cùng Trương Mạn Thành làm địch nhân, nhưng phục binh đã làm ra đại đốc xuất Lưu Tích cờ hiệu, hắn dù có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh được, đơn giản chỉ có đem trái tim vứt qua một bên xuất quân gia nhập đối với Trương Mạn Thành vây công. Trương Mạn Thành phái người hướng Trương Hiển cầu cứu, Trương Hiển vội vàng điểm lên 10 vạn đại quân tiến đến giải cứu, kết quả trong sự bộn rộn sinh ra sai lầm nửa đường mạc danh kỳ diệu chúng mai phục mà không biết quân đội của ai, một trường hỗn chiến, kết quả quân tốt dưới trướng bỏ trốn tán loạn hơn một nửa, đợi lúc chạy đến thành Tây Đai Doanh, chỉ còn lại không đủ 2 vạn người. Xét đến cùng cũng chỉ là một đám nông dân tu tập lại mốt khối A, không hề có kỷ luật cùng ý chí tác chiến để. Nói, lúc bị bức bách đến đường cùng có lẽ còn có thể quy lại cắn một cái, nhưng một khi gặp phải sự tình không thuận lợi, có hy vọng đào mạng liền lập tức tan đàn xẻ nghẽ, lập tức lại cuốn vào hỗn chiến, đợi đến lúc sắc trời cuối cùng sáng rõ các phương mới minh kim thu binh. Đến đây, Nam Dương Hoàng Cân đã hoàn toàn tan rã. Ban đầu Trương Mạn Thành thực lực mạnh nhất, ở trong trường hỗn chiến Hy Lý Hồ Đồ này tổn thất cũng vô cùng nặng nề. Trương Hiển không những đánh mất thành Bắc Đại Doanh, thập vạn gai quân dưới trướng đầu tiên chúng mai phục, sau lại cùng Lưu Tích hôn chiến một trường, sĩ tốt bỏ trốn, tử thương hơn một nữa, sau cùng chỉ còn lại không đủ vạn người. 2.000 tinh binh của Chu Thương cũng ở trong hôn chiến cơ hồ tử thương gần hết, thậm chí ngay cả Chu Thương bản thân cũng thân thụ trọng thương, chính xác là do thằng nhãi quản hợi làm ra. Bởi vì Trương Mạn Thành bất kể nguyên do bắt giữ Triệu Hoàng, rước lấy sự giận dữ của Mãng Hán Quản Hợi, kết quả Quản Hợi mang đến 1.000 tinh binh trước trận ngã qua giúp đỡ Lưu Tích đến đánh Trương Mạn Thành, 2.000 tinh binh của Chu Thương hơn phân nửa thật ra được Quản Hợi cấp cho cái chết, Lưu Tích bất quá là đập đập gõ gõ bên trống mà thôi. Ban đầu Lưu Tích thế lực yếu nhất, nay qua một đêm hôn chiến thực lực đã không giảm ngược lại còn tăng lên, bởi vì Trương Mạn Thành dưới cơn thịnh nộ giết chết Cung Đô cùng Tôn Hạ, bộ trúc của hai người này phần nhiều bị Lưu Tích thu biên. Một đêm hôn chiến, mặc dù đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn lại hơn 3.000 người, cộng thêm của Lưu Tích nguyên đã có gần ngàn người. Thế là lớn mạnh hơn nhiều rồi. Bất quá, từ trong đó hoạch lợi lớn nhất lại là người đã đầu hàng triều đình Hàn Trung, cũng chính là Hàn Trung, dưới kế sách của Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt tạo ra trường đại hôn chiến này, trực tiếp mang đến tình cảnh tan rã của Nam Dương Hoàng Cân, kể từ này trở đi một lần ngã không bao giờ vực dậy được nữa. Đợi sau khi mặt trời một lần nữa từ phương đông mọc lên, Huyền Thành thành đầu đã đổi thành cờ chữ Hàn. Thừa dịp lúc Trương Mạn Thành cùng Lưu Tích hôn chiến không ngừng, Hàn Trung thừa lúc hư không cướp lấy Huyền Thành, thu biên Trương Mạn Thành, Triệu Hoàng chúng nhân binh mã lưu trú trong thành, binh mã sở thuộc khuyết trương đến gần vạn người, một bước trở thành thực lực mạnh nhất trong Nam Dương Hoàng Cân. Trừ ra bên ngoài vẫn còn có bốn cổ thế lực, đó là Quản Hợi xuất lĩnh 800 triệu Hoàng Cự Bộ, tại một thôn trang khoảng cách cùng với thành Tây Đại Doanh không xa Chát Hạ Doanh Lũy, từ xa quan vọng, mặc dù ngày hôm qua chém giết suốt một đêm, nhưng Quản Hợi đến bây giờ hoàn toàn không nhận ra được rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không biết Triệu Hoàng sống chết thế nào, thế nên không nỡ rời đi. Rất nhanh đến giữa trưa, Hàn Trung cuối cùng an định được thế cục trong thành, phái ra sứ giả phân biệt đi đến Trương Mạn Thành, Lưu Tích cùng Quản Hợi Doanh Trung, để bọn họ đi đến bên ngoài huyện thành cửa Tây gặp mặt, nói là có sự tình trọng yếu cần thương nghị. 12. Tây Ngạc, Chu Tuyển quan quân Đại Doanh. Lúc mặt trời bắt đầu chết về phía Tây, làm quan quân tướng sĩ trong lòng nghĩ rằng hôm nay lại giống như hôm qua đều bình yên vô sự thì, Tần Hiệt lại đầy mặt vui mừng tiến đến Chu Tuyển Đại Doanh, rõ ràng nói, tướng quân, có việc vui lớn. Có việc vui lớn a? Chu Tuyển vẻ mặt lạnh lùng từ trên bản đồ ngẩng đầu lên, dưới trướng Tào Tháo, Viên Thiệu chư tướng cũng đồng thời quay đầu hướng Tần Hiệt nhìn đến, Tần Hiệt hít một hơi, sau khi sửa sang lại tâm tình kích động rồi nói, tướng quân, Hàn Trung theo kế hoạch mà hành động, Nam Dương Hoàng Cân tặc đêm qua đã phát sinh đại hôn chiến. Thiệt hại binh mã vô số, thực lực đã 10 phần mất 9, không đủ để gây sợ hãi nữa rồi. Tần Hiệt tiếng nói vừa dứt, chư tướng trong doanh hết thảy đều sắc mặt đại biến. Đồng Trác, Lưu Bị cùng Viên Thiệu thì đầy mặt khó tin, Tôn Kiên lông mày nhíu chặt tựa như hoài nghi tính chân thật của lời nói này, duy có Tào Tháo ánh mắt nghiêm túc, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ hết thảy việc này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Chu Tuyển vẻ mặt thoáng động, phấn khích nói, lời này có thật không? Là thật. Tần Hiệt nói. Bây giờ Hàn Trung đã chiếm cứ Huyền Thành, tặc tướng Trương Mạn Thành chỉ còn lại không đủ vạn tàn quân chân vào thành Tây, còn lại nhánh Lưu Tích, Quản Hợi binh ít sức yếu, chừng ấy có thể bỏ qua không cần kể đến. Phách! Chu Tuyển hai tay dánh vào nhau phát ra một tiếng vang thanh thúy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Hiệt, phấn khích nói, Tần đại nhân vận chủ duy ác, phất tay một cái tặc khấu liền hôi phi yến diệt, Nam Dương Hoàng Cân cao phá, đại nhân ghi lấy công đầu. Chu Tuyển lời này vừa nói ra, Viên Thiệu, Đồng Trác đồng thời thay đổi sắc mặt. Mặt hiện lên vẻ bất ức, hiển nhiên tại bọn họ nhìn thấy, Tần Hiệt bất quá mấp máy cái môi, chơi trò tiểu xảo, đã không có cầm đao, lại không có giết địch, như thế nào làm được công đầu. Chỉ có Tào Tháo khe khe vuốt cằm, đối với ẩn ý của Chu Tuyển Nghị cũng đồng ý. Tần Hiệt khiêm tốn nói, tướng quân quá khen rồi, nếu không phải tướng quân tự thân đưa quân đến đây chính phạt, hạ quan dù có tài năng kinh thiên vĩ địa cũng khó mà chịu đựng được Hoàng Cân, công đầu này tự nhiên là không phải tướng quân thì chẳng có ai đạt được. Đồng Trác cùng Viên Thiệu nghe được câu này mới an lòng, thầm đoán Tần Hiệt gã này cũng không dám chiếm lấy công đầu này, Tào Tháo trong mắt lộ ra dị sắc, sâu kín nhìn qua Tần Hiệt một cái, vừa khéo Tần Hiệt cũng đồng thời hướng Tào Tháo nhìn lại, hai người ánh mắt tại không trung chạm nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia khích thưởng. Chu Tuyển ha ha cười, rõ ràng nói, ai ghi lấy công đầu thôi để triều đình cùng hoàng thượng định đoạt, bây giờ thực sự là thừa dịp mà hành động, thời cơ tuyệt vời để đại phá Hoàng Cân, chư tướng nghe lệnh. Có. Đồng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên cùng Lưu Bị đồng thời bước lên trước một bước, hai tay ôm quyền rõ ràng hướng Chu Tuyển nhận lệnh. Chu Tuyển hít sâu một ngụm khí lạnh, trầm giọng hét, chư tướng nhanh chóng điểm ra binh mã, cùng bổn tướng một chỗ xuất chinh, trước đánh ngoài thành Trương Mạn Thành, sau phá Hàn Trung, tiêu diệt Nam Dương Hoàng Cân là ở hôm nay. Đồng Trác cùng Viên Thiệu to tiếng cung kính ứng đáp, trong mắt sát khí đại thịnh, Tôn Kiên cùng Lưu Bị cũng vẻ mặt kích động, một bộ dáng ngơ ngáy muốn đi liền, duy chỉ có Tào Tháo mày rậm khẽ nhíu. Tựa hồ đối đãi xử lý với Hàn Trung có cách nhìn khác, nhưng hắn cuối cùng không có nói cái gì, mà là im lặng tiếp nhận tướng lệnh của Chu Tuyển. Chu Tuyển phân phái binh mã chuẩn bị đối với Nam Dương Hoàng Cân phát động một kích cuối cùng, Tần Hiệt từ Chu Tuyển tại đó lấy tướng lệnh, cũng đội vàng trở về Nam Dương, an bài các đường nghĩa dũng binh hiệp trợ quan quân đối với Hoàng Cân tặc tác chiến. Tần Hiệt giảo hoạt sớm đã liệu đến Hoàng Cân ngoại thành gặp phải quan quân tiến công, sau đó tất sẽ hướng phía Nam bỏ chạy, Chu Tuyển mục đích nằm ở huyện thành Hàn Trung, tất sẽ không điều khiển đại quân truy sát, phần công lao này nói không được muốn rơi xuống đầu hắn Tần Hiệt cùng Nam Dương các đường nghĩa dũng binh. Nam Dương huyện nha đại sảnh, phong vân tế hội, các đường hào cường tề tụ tại sảnh đường. Huyện thành sau khi vùi mất, vì hướng triều đình biểu thị quyết tâm cùng Hoàng Cân tặc huyết chiến đến cùng tuyệt không lùi bước, Tần Hiệt đem lâm thời quận trì của Nam Dương quân thiết lập tại Nam Dương huyện cách huyện thành không đến 100 dặm, dựa vào Nam Dương Hoàng Trung, Dục Dương Châu Tĩnh cùng Nghĩa Dương, đương thời chưa thiết lập quận, chỉ là một huyện, Ngụy Hoàn, cha của Ngụy Diện, tam bộ nghĩa binh, kết thành thế gọng kiểm cung cấp hỗ trợ cho nhau, gian khổ chống đỡ, vẫn còn chống đỡ được đến lúc Chu Tuyển xuất đại quân đến bình loạn. Trên đại sảnh, Tần Hiệt an định mà ngồi, vẻ mặt tiêu sái ung dung, sự mất vía của vài tháng trước do đánh mất huyện thành sớm đã tan theo mây khói. Dưới đại sảnh, chư tướng đông đúc cả một sảnh. Hoàng Trung, Ngụy Hòa đều là vạn người khó địch, Châu Tĩnh tinh văn giỏi võ, còn có Nam quân kiêu tướng Thái Mạo phụng lệnh Kinh Châu thứ sử từ Trạc xuất 1000 quận quốc binh, quận quốc đều thấp hơn Châu một cấp đơn vị hành chính, quận thiết lập thái thú, quốc thiết lập quốc tướng, đẳng cấp tương đồng, gọi là quận quốc binh ý chỉ quân đội phòng thủ địa phương, cùng vũ cảnh bộ đội bây giờ không sai biệt lắm, tiến đến trợ chiến, thậm chí ngay cả em vợ của Tần Hiệt, Văn Xính năm nay tuổi gần 19 cũng lộ vẻ anh tư bùng phát, kích động muốn thử. Tần Hiệt vẻ mặt nghiêm nghị, trường thân đứng lên rõ ràng nói, phụ đại hán tả trung lang tướng Chu tướng lệnh. Hoàng Trung đám người lẫm nhiên đứng lên, thẳng người nghe lệnh. Hoàng Trung nghe lệnh, có mặt tướng, lên cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng binh tại Lao Hà Câu thiết lập mai phục. Đợi sau khi Hoàng Cân tặc binh đi qua nổi lửa làm hiệu, xuất quân hiểm sát sau đôi. Ngụy Hoàng nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng binh tại Hắc Thụ Lâm thiết lập mai phục, lấy Lao Hà Câu lửa nổi lên làm hiệu, xuất quân hướng đông hiểm sát. Châu Tĩnh nghe lệnh, có mặt tướng, lên cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng bị nở tại Phong Lâm độ thiết lập mai phục, lấy Lao Hà Câu nổi lửa làm hiệu, xuất quân hướng tây hiểm sát. Thái Mạo nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho ngươi xuất bổn bộ 1000 tinh binh cùng 500 Nam Dương binh thai Nam Dương đợi lệnh, thấy Hào Sơn nổi lửa liền xuất quân vây khốn Tinh Sơn. Văn Xính nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho người mang 50 binh sĩ tiềm phục Hào Sơn đỉnh núi, đợi tặc quân lùi đến Tinh Sơn liền nổi lửa làm hiệu. Tần Hiệt phân phái đã ổn định, trong lòng kích động, lần này nhất định phải tại Tinh Sơn nhất cử tiêu diệt hoàn toàn Hoàng Cân dư nghiệt, triệt để vãn hồi ảnh hưởng vì đánh mất huyện thành, như thế sĩ đồ Như Minh mới có thể liều ám hoa minh một lần nữa được triều đình trọng dụng. Chương 15, rào trá như hồ. Ngoài thành Dục Dương, Trần Thị huynh đệ đã thúc thủ chịu trói, Mã Dược chính mình cũng rơi vào tuyệt cảnh trước giờ chưa từng có. Châu Ngọc Nương nhìn có vẻ xinh đẹp hơn hoa, da thịt khi xương tái tuyết, ánh phản chiếu ra từ bạch bào ngân giáp, thực sự kiều mị không thể tả, vẻ dụ người nói không hết được, mị nữ có thể để cho Tào Tháo tổn thất mãnh tướng Điển Vi a, nhưng trong tay nàng thành trường thương nọ phiêu hốt bất định, giống như một ánh chớp xinh đẹp, lại để cho Mã Dược liên tưởng đến một loại động vật làm cho con người sợ hãi nhất trên thế giới này, rắn độc. Mã Dược rốt cuộc cũng biết, ban đầu hắn đánh lui Quản Hợi là may mắn đến giường nào, nếu như hai người bắn võ nghệ tái chiến một lần nữa, hắn có lẽ còn tiếp Quản Hợi không được đến ba chiêu. Thân ở thời loạn, thứ duy nhất Mã Dược có thể dựa vào chính là một thân man lực này, từ sau khi xuyên Việt đến cái thế giới này, Mã Dược đã kinh dị phát hiện sức lực của hắn so với trước mạnh hơn nhiều. Có lẽ tại lúc xuyên qua thời không, cơ năng sinh lý của hắn xuất hiện biến đổi ngoài ý muốn, cũng tính là nhân họa đắc phúc vậy. Cũng chính là bằng vào sức lực cường hãn này, hắn lần lượt tại trong loạn quân giết ra một con đường máu, cũng lần lượt thoát chết trong gang tấc. Nhưng bây giờ, sức lực cường hãn lại không có chỗ để dùng. Bình! Một tiếng trầm muộn vang lên, ngân thương của Châu Ngọc Nương một lần nữa lại cong thành hình cung, một lần nữa lại xuyên phá được sự phòng ngự bằng cương đao của Mã Dược, sau đó nặng nề bắn lên lưng Mã Dược. Lần này mặc dù lực đánh không lớn lắm, không có làm cho Mã Dược tạo thành vết thương quá lớn, nhưng làm cho áp lực lên tâm lý Mã Dược lại là rất lớn. Đây là lần thứ 10 rồi, ngân thương của Châu Ngọc Nương luôn có thể dễ dàng xuyên phá lưới đao mà Mã Dược ra sức huy vũ. Mã Dược bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì binh khí độ dài kém hơn, bây giờ hắn hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị động chịu đòn, nếu như tiểu bì nương này đổi lại thành đâm hoặc quét ngang, vậy trên người hắn ít nhất đã có thêm 10 vết thương rồi. Bây giờ còn có ít lực tái chiến hơn bao nhiêu cũng không biết được. Nhưng để Mã Dược buồn bực chính là, tiểu bì nương xinh đẹp không thể tưởng, lại lợi hại khác thường này tựa hồ cũng không vội vàng hạ sát thủ với hắn, ngược lại mà giống như có ý trêu chọc hắn, đem hắn đủ bỡn đến quay vòng vòng, chẳng lẽ nàng muốn đợi hắn hết sức sau đó bắt sống? Bắt sống? Trong con mắt Mã Dược đột nhiên xẹt qua một tia xảo trá, bất ngờ nghĩ đến một cái chủ ý trong Tử Tìm Xanh, mặc dù mạo hiểm rất lớn, khả năng thành công tính ra cực kỳ nhỏ, nhưng cho dù là có thất bại, cục diện cũng không phải so với bây giờ thêm hỏng bét tí nào, không phải sao? Sinh vào thời loạn, đời người như là đánh bạc, một khi đánh bạc thì tự nhiên có thắng có thua, liều thôi. Hô! Mã Dược cố xúc chém ra một đao, một lần nữa không chút lo lắng là sẽ chém hụt, ngay cả cái bóng ngân thương của Châu Ngọc Nương đều không có nhìn đến, càng thê thảm hơn chính là lần này Mã Dược dùng lực quá mạnh, hoặc là hắn đã cạn kiệt sức lực, một đao chém hụt tự nhiên thu thế không được, là đà lảo đảo đi về phía trước hai bước, ban đầu phòng thủ còn tính là nghiêm mật lập tức tán loạn, sau lưng sơ hở mở rộng. Châu Ngọc Nương nhìn thấy bộ dáng đó mắt đẹp sáng lên, khóe miệng xinh xắn nở ra một nụ cười mê người, ngân thương trong tay trong không trung quay một vòng tròn lớn, sau đó mượn quán tính hướng lưng Mã Dược một cách tàn nhẫn quét đến. Châu Ngọc Nương tin tưởng, chỉ cần một thương này quét trúng, gã ra hỏa khí lực so với Châu còn lớn hơn nhiều này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Châu Ngọc Nương ý đồ bắt sống tên khâm phạm mà triều đình treo bảng truy bắt này, lấy cái này mà thuyết phục ca ca nàng Châu Tĩnh cho phép nàng lên chiến trường. Mã Dược giống như phát giác được không tốt, lại không thể xoay người né tránh, theo bản năng hắn lê bước chân nặng nề chạy về trước hai bước, ngân thương của Châu Ngọc Nương đã quét ngang đến, trầm trọng vỗ vào lưng của hắn phát ra một tiếng chát lớn. Mã Dược đau đớn rên lên một tiếng, thân hình hướng phía trước văng đi rồi ngã sấp xuống đất, sau đó không có động tĩnh nữa, giống như đã tắt thở mất rồi. Mã Dược đương nhiên là giả chết, một thương ấy thật sự rất độc, để lồng ngực của hắn bức tức, cơ hồ thở không được nữa, lại không có làm cho hắn tạo thành thương tổn thực sự. Hắn nghiêng đầu nằm dạp trên mặt đất, hai mắt khép hờ, vô cùng khẩn trương chờ đợi tuyên phán của vận mệnh, nếu như tiểu bì nương này trực tiếp một thương đâm xuống hoặc là hạ lệnh một tiếng để người đến trói hắn, lúc đó xem như hắn đánh bạc thất bại rồi, trò chơi hoàn toàn kết thúc, lấy cái dạng phương thức này mà rơi vào tay quan quân vẫn còn có kết thúc tốt cái gì cơ chứ. Châu Ngọc Nương trên mặt phấn thoáng qua một tia cười đắc ý, dục ngựa đi đến, ngân thương trong tay xuất ra dò xét, nàng muốn đem Mã Dược lật qua lại, hảo hảo thương thức bộ dáng quấn bách của con mồi. Đây chính là khâm phạm mà triều đình treo bảng truy nã, nghe nói còn từng ở Bạch Long Than một mình ngăn cơn sóng giữ đại phá quan quân, thậm chí ngay cả Tả Trung Lang tướng Chu Tuyển chiến công hiển hách cũng xem hắn là tâm phúc đại họa của triều đình Đại Hán, đến tột cùng gã gia hỏa này là như thế nào? Lúc Mã Dược dùng khỏe mắt nhìn thấy thanh ngân thương nọ gần trong gang tấc, núm tua màu đỏ cơ hồ quét trên mặt của hắn, trái tim của hắn nhịn không được đã bắt đầu đập điên cuồng, có vẻ như đặt trúng rồi, có hy vọng. Tiểu bị nương này mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng quả nhiên là một con gà con không có nhiều lắm kinh nghiệm thật chiến. Có hay không có thể sống, tất cả đều tại một lần hành động này. Châu Ngọc Nương nghĩ rằng đối phương đã chết ngất đi rồi hoàn toàn không có chú ý đến, Mã Dược bắp thịt toàn thân căng ra giống như một con báo săn bắt đầu chạy hết tốc lực. Ngân thương của Châu Ngọc Nương vừa mới dò xét đến đỉnh đầu Mã Dược, Mã Dược vốn nằm im bất động đột nhiên cử động, tay phải quỷ dị phóng ra, một nắm bắt lấy ngân thương của Châu Ngọc Nương, đồng thời cả người lật lại bắn lên, Châu Ngọc Nương giật mình hoảng sợ. Nhìn thấy đối phương thân thủ bắt lấy ngân thương, vội vàng hai tay phát lực, bản năng đem ngân thương giật mạnh lên trên, tưởng muốn né tránh trảo thủ của Mã Dược. Nhưng đã không kịp nữa rồi, Mã Dược trong đầu tính toán không bỏ sót cái gì, lưu lại cho Châu Ngọc Nương thời gian phản ứng thật sự quá ngắn. Lúc cổ lực lượng giật lên nọ thông qua ngân thương truyền đến lòng bàn tay Mã Dược vui mừng ngoài mong đợi, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, gà con sau cùng vẫn là gà con, nếu như Châu Ngọc Nương lúc này quăng thương mà chạy, Mã Dược còn hết hy vọng sống sót. Nhưng là bây giờ, Châu Ngọc Nương bản năng giật thương lên trên, nhưng lại cấp cho Mã Dược cơ hội thoát khỏi kiếp nạn. Bây giờ, Mã Dược đã thành công một nửa, kế tiếp còn lại phải nhìn xem hắn có hay không có thực lực để thoát khỏi kiếp nạn, chế phục Mỹ nhân nhi kiểu Mỹ nhưng lại mạnh mẽ này. Châu Ngọc Nương mặc dù võ nghệ cao cường, thương pháp siêu phàm, nhưng một khi để Mã Dược lại gần người, mất đi ưu thế trường thương cộng thêm về mặt sức lực bẩm sinh nàng đã yếu thế hơn, Mã Dược tự tin có 7 phần 5 chắc đem nàng chế phục. Nương vào sức giật lên trên của Châu Ngọc Nương, Mã Dược thân thể giống như mất đi lực hấp dẫn bám vào ngân thương nhẹ nhàng bay lên, thân thể vừa mới đến không trung, Mã Dược hai tay liền cùng lúc hành động, thuận theo ngân thương của Châu Ngọc Nương bước từng bước leo lên, chỉ trong tịp tắc đã kéo đến cuối thanh ngân thương, Châu Ngọc Nương đã gần trong gang tấc. Châu Ngọc Nương lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vàng buông thương, không may đã quá muộn rồi. Mã Dược đã vượt qua đỉnh đầu nàng, giống như một con chim lớn thu cánh rớt xuống sau lưng nàng. Cánh tay thô tráng đã hướng đến vòng eo nhỏ nhắn của nàng tìm đến, một khi bị Mã Dược ôm chặt lại, Châu Ngọc Nương gà con này cho dù chắp cánh cũng khó bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Châu Ngọc Nương kêu lên một tiếng yêu kiều, tay trái giữ cương, hai chân dùng lực kẹp chặt Mã Phúc, đồng thời khuỷu tay phải nhanh như thiểm điện huýt ra phía sau. Châu Ngọc Nương mặc dù là con gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoan chịu trói. Cho dù sức lực nàng ở vào thế yếu, nhưng một thân võ nghệ của nàng vẫn còn. Mã Dược cứng cỏi chịu một thủi của Châu Ngọc Nương, mặc dù đau đến thấu tim nhưng cũng không phải không giá, hắn cuối cùng cũng dán chặt vào Châu Ngọc Nương rất lên lưng ngựa, lúc thú cưỡi của Châu Ngọc Nương bởi vì chịu đau mà cất vó chạy trồm, Mã Dược hai cánh tay mạnh mẽ đã chắc chắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Buông tay. Châu Ngọc Nương phương tâm rối loạn, má lún đồng tiền xinh xắn đã đỏ bừng, ra sức muốn thoát khỏi lồng ngực Mã Dược, nhưng nàng rất nhanh không còn gắng sức nữa, bởi vì một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt tại chiếc cổ ngọc mềm mại trắng trẻo của nàng. Ở thế giới này, không có người nào không sợ cái chết, lúc cái chết như mây đen phủ xuống, có rất ít người vẫn có thể kiên trì gắng sức một cách vô nghĩa. Ha ha giá. Đại cục đã định, Mã Dược ngẩng mặt lên trời cười dài, đồng thời hai chân phát lực, dùng sức kẹp chặt Mã Phúc, thú cơi nếm phải đau đớn, buông ra bốn vó hướng phía trước phóng nhanh đi. Một lúc sau, 300 nghĩa dũng binh đi theo Châu Ngọc Nương tiến đến giáo trường thao luyện cùng với quận quốc binh nghe chuyện vội vàng chạy đến mới từ trong ngộng tỉnh dậy, hét lên truy đuổi Mã Dược. Nhưng lưu lại cho bọn họ chỉ có một mảnh tàn tuyết do vó ngựa đập nát. Chương 16, chạm tận sát tuyệt. Trước không nói Mã Dược xảo trá như cáo, lừa gạt gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, mạo hiểm cướp được Châu Ngọc Nương bỏ trốn, quay lại nói Hoàng Cân huyện thành, lại đã hôi phi yến diệt. Thanh Tây, đầu thôn nhỏ, quản hợi như tòa thiết tháp trợn tròn hai mắt, một tay nắm lấy vạt áo của Hoàng Cân tặc trước mặt sốc lên làm cho hắn treo lung lăng trên không, hung tợn quát to, ngươi nói cái gì? Hoàng Cân tặc nọ tim mật muốn vỡ ra. Ngạnh chứ ra đầu nói, tướng quân, Triệu Xuất đã bị Hàn Trung hại chết, cùng Triệu Xuất đồng thời bị hại còn có Đại Đốc Xuất cùng Lưu Tích, Hàn Trung phao tin có việc cần thương nghị, nhưng lại ngầm đầu hàng triều đình, Đại Đốc Xuất cùng Triệu Xuất còn có Lưu Tích vừa đến ngoài thành Tây, quân quân lại đột nhiên giết đến, Đại Đốc Xuất cùng Triệu Xuất không kịp phòng bị, tất cả đều bị hại. Quản hợi giận dữ hét lớn, Hàn Trung tặc phôi, ta sẽ không tha cho hắn. Vậy Triệu Xuất còn có Đại Đốc Xuất bộ chúc đâu? Đã như thế nào rồi? Hoàng Cân tặc vẻ mặt đau khổ nói, thành Tây đại doanh đã bị công phá, tướng sĩ trong doanh trại đại đa số đầu hàng đều bị giết, chỉ có một số ít thoát được tính mạng, tiểu nhân cũng chính là ỷ vào cặp giò mau lẹ mới nhặt về được tính mạng. Đáng hận. Mười mấy vạn đại quân, lại bị hủy diệt trong phút chốc như thế, thật là đáng hận. Quản hợi hai tay đánh vào nhau, phẫn hận nói, vậy bây giờ quan quân đi về hướng nào rồi? Hoàng Cân tặc nói, một bộ tiến vào thành, một bộ hình như sát chạy đến thành Nam Lưu Tích đại doanh rồi. Không tốt. Lưu Tích bộ chúc muốn gặp phải tai ương. Quản hợi tái mặt nói, Mã Dược cùng ta có ơn, ta không thể thấy chết không cứu được. Quản hợi vẫn còn không biết Mã Dược kỳ thật đã bỏ đi rồi. Bàn tay lắc mạnh đem Hoàng Cân tặc đã bi dọa cho chết mất một nửa ném xuống đất, quản hợi xoay người nhảy lên một cái vách tường thấp, ken một cái rút ra bảo kiếm, giơ kiếm lên trời hét lớn một tiếng dữ tợn, ban đầu 800 Hoàng Cân còn sót lại đang tán loạn ở cửa thôn hoặc ngồi hoặc nằm rối rít đứng dậy, hướng trước người quản hợi tập hợp lại. Trong 800 Hoàng Cân tặc này không ít người là cựu bộ của quản hợi lúc còn làm sơn tặc ở Thanh Châu thì đã theo hắn đánh nhà cướp quán, sau đó Thanh Châu náo loạn do gặp phải hạn hán trăm năm mới thấy một lần, tiếp theo lại bị hoàng thai, trăm họ không có đường sống, sơn tặc dựa vào cướp bóc mà sống cũng rơi vào tai ương, quản hợi tốt nhất cũng chỉ có thể mang theo bọn họ dọc đường hướng nam mà trốn đi, thẳng đến khi đến Nam Dương địa giới bị Triệu Hoàng thu biên. Nên chi Hoàng Cân sơn tặc này với Hoàng Cân nông dân kia bản chất là khác nhau. Bởi vì quanh năm đều ở trên mũi lao mà kiếm sống, lại phải ngàn dặm chạy trốn, thể chất sai lầm một tí căn bản là sống không được rồi, trải qua một phen luyện ngục sinh tồn, mạnh được yếu mất, đến cuối cùng còn lại người người đều là anh hùng hảo hán. Bọn họ không những tác phong tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, ý chí tác chiến cũng so với Hoàng Cân phổ thông mạnh hơn nhiều, chi Hoàng Cân sơn tặc này vốn có hơn 1.000 người, đáng tiếc là tại Bạch Long Than một phen đắc chiến, gặp phải Tây Lương Thiết Kỵ càng thêm hung hãn, nhân số tổn thất nặng nề. Có thể sống sót không đến 300 người, tối qua lại cùng Chu Thương bộ chúc một phen chiến đấu, lại tổn thất hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại càng không đến 200 người. Ánh mắt loài sói của quản hợi lướt qua, 800 Hoàng Cân tặc sót lại im thin thít, toàn bộ thôn trang rơi vào một mảnh chết chóc, trong gió lạnh rét buốt, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Cân tặc mờ hồ có thể nghe thấy. Bạch Long Than trận chiến, Mã Dược cùng ta có ơn cứu mạng, có ơn không báo không phải là việc làm của trượng phu. Nay Mã Dược gặp nạn, ta muốn tiến đến cứu viện. Mọi người có nguyện ý đi cùng? Nguyện ý đi. Nghe theo tướng quân sai khiến. Chúng tôi thể chết đi theo. Hoàng Cân tặc xuất thân từ sơn tặc rối rít hưởng ứng, còn những Hoàng Cân tặc khác xuất thân từ nông dân trong ánh mắt lộ vẻ do dự, nếu đi khẳng định là tìm chết, lợi hại của quan quân sớm đã linh giáo qua, không đi hà, chỉ sợ sẽ bị giết chết dưới cơn giận dữ của quản hợi, cho nên trái phải đều khó xử. Quản hợi đại nộ nói, không muốn đi có thể nhanh chóng rời đi, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Toàn bộ thôn khẩu bao trùm bởi sự im lặng, một lúc lâu sau mới có một tên hoàng cân tặc thử dò xét hướng trong thôn rời đi, quản hợi kêu lên một tiếng trầm muộn dương cung lắp tên, suýt một cái mũi tên kia liền đem tên hoàng cân tặc nọ ghim chết trên mặt đất. Quản hợi một tên bắn chết tên hoàng cân tặc muốn thử bỏ đi đó, giữ tợn hét lớn, ai mà còn dám lùi bước, liền lấy ngựa ai đó làm bằng dạng, làm ví dụ. Hoàng cân tặc hết thể đều nghiêm mặt, đi theo quản hợi giết quan quân có thể sẽ chết, nhưng nếu như không đi ngay lập tức sẽ chết, chỉ cần không phải là tên ốc, ai cũng biết nên chọn như thế nào. Hoàng cân tặc chúng sợ hãi dâm uy, lạm dụng uy quyền của quản hợi, chỉ có thể cố phấn chấn tinh thần giết chạy đến thành Nam Đại Doanh. Lúc quản hợi xuất quân chạy đến thành Nam Đại Doanh, Chiết Xung giáo úy Viên Thiệu xuất lĩnh quan quân tấn công chính đang khẩn cấp, Chu Tuyển chỉ nhắm vào huyện thành Hàn Trung, nên chỉ phái Viên Thiệu xuất lĩnh 500 bổn bộ nam binh tiến đến tấn công thành Nam Đại Doanh, đi theo chỉ có Trác Quận Lưu Bị 500 U Yến Nghĩa Dũng binh. U Yến Nghĩa Dũng binh của Lưu Bị khiếm khuyết huấn luyện, trang bị lại kém, căn bản chỉ có thể ở một bên la hét trợ uy, không thể phái đi làm việc gì có lớn lao được. Hán quân lực chiến đấu luôn mạnh mẽ, bọn họ không những huấn luyện có chất, trang bị tinh lương mà còn có một chế độ khen thưởng công lao hoàn chỉnh. Giết chết một tên hoàng cân nghĩa là một phần công lao, một phần khen thưởng, cho nên người người đều tranh đi đầu, đùa bỡn với tính mạng đi lên trước. Viên Thiệu thủ hạ chân chính có thể dùng mặc dù chỉ có 500 nam binh, thời Hán chế độ binh lính, thiết có Nam quân, Bắc quân, địa vị tương đương trung ương quân, lại cứng rắn đấu với 3.000 hoàng cân của Lưu Tích Doanh Trung khiến cho chúng khó khăn quay đầu, nhiều chỗ phòng tuyến đã bị công phá, nếu như không có ngoại lực tác động vào, Lưu Tích hoàng cân rất nhanh phải tan rã rồi. Nhưng tại thời khắc nguy cấp, quản hợi nhân mã đã giết đến nơi. 12. Huyện thành, lúc này đã thành một mảnh núi sắc biển máu. Hàn Trung tự mã nghĩ lập được công lớn, tất nhiên sẽ nhận được triều đình phong thưởng, kể từ nay trở đi bình yên bước đi trên con đường màu xanh, từ hoàng cân tặc tướng xoay người biến thành đại hán trung thần, cuối cùng bị quan quân dơ lên đồ đao lạnh giá phá tan mộng đẹp. Dưới mệnh lệnh của Chu Tuyển, Hàn Trung sở bộ 20.000 hoàng cân còn lại buông rơi vũ khí trong tay. Hai tay chống không xếp thành hàng đội hoàn chỉnh di chuyển vào lũy thành bên trong cửa Tây Huyền Thành, lúc cửa thành nặng nề từ từ đóng lại, những hoàng cân tặc này đều hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp, hồn nhiên không biết ách vận đã rơi xuống. Thẳng đến khi một đội cung tiễn thủ vẻ mặt lạnh lùng đi lên tường thành, Hàn Trung vẫn luôn đi theo phía sau Chu Tuyển để tỏ vẻ ân cần mới ý thức được sự tình không tốt, quan quân dàn ra cái trận thế này là muốn cái gì? Thủ thành sao? Hiện tại Nam Dương hoàng cân đã hôi phi yến diệt, còn có ai dám tấn công Huyền Thành? Nếu như không phải là thủ thành, bọn họ như vậy là muốn cái gì? Một cái ý niệm đáng sợ xẹt qua như ánh chớp trong tâm trí Hàn Trung, sắc mặt hắn khoảnh khắc biến thành một mảnh trắng bệnh, vừa vặn Chu Tuyển quay đầu hướng hắn nhìn đến, trong con mắt âm trầm toát ra sát khí băng lãnh hoàn toàn không hề che giấu. Trời ơi, quan quân muốn bắn chết bộ trúc của hắn à, nhưng bọn họ đã đầu hàng rồi à, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Lừa đảo, hoàn toàn lừa đảo từ đầu đến cuối. Hàn Trung giống như con sói hoang bị thương gào lên, tướng quân. Ngài không thể làm như vậy nha. Ngài đã đáp ứng với ta, chỉ cần đầu hàng triều đình, liền những chuyện đã qua không nhớ đến nữa mà. Chu Tuyển không có chút biểu tình quay mặt đi, giơ cao tay phải hung hăng huy xuống, quan quân đang nhìn chăm chăm thủ thế của Chu Tuyển lập tức thê lương giống lên, phóng tên. Một tiếng hiệu lệnh ú ám phá tan mộng đẹp của biết bao nhiêu hoàng cân hàng tốt, nay quay đầu lại, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là vận mệnh bị đổ sát. Sớm đã nhìn thấu sinh tử, cung tiễn thủ trái tim đã cứng hơn sắt thép lạnh lùng dương cung. Lắp tên, ngắm chuẩn sau đó buông tay, mũi tên bén nhọn đã rời khỏi dây cung bay đi, trong tích tắc, trên ngàn mũi tên hợp lại thành một cái lưỡi hái tử thần sắc bén, vô tình gặt đi sinh mạng của hoàng cân hàng tốt đang không hề phòng bị. Không. Hàn Trung cấp hỏa công tâm, hét lớn một tiếng phóng đến Chu Tuyển, đồng trác sớm đã ở một bên nhìn đăm đăm như hổ rình mồi không hề do dự bạt kiếm chém đến, ánh kiếm lấp lánh, máu nóng bắn ra, đầu lâu Hàn Trung đã bay lên cao. Một kiếm chém rớt đầu Hàn Trung. Đồng Trác vẫn không cam tâm cúi đầu nhìn xuống lũy thành lúc này đã thành một mảnh tu la huyết ngục, hơn 20.000 hoàng cân đó, ấy chính là hơn 20.000 công lao a. Thật đáng tiếc a, không thể ghi lên đầu Đồng Trác hắn, nếu không mà nói, bằng chiến công thế này, hắn Đồng Trác liền đủ để thăng lên thiên lang tướng rồi. Dưới tinh kỳ đang bay phần phật, Tào Tháo đứng thẳng đón gió, rốt cuộc không đành lòng nhìn hết một màn thảm liệt này, im lặng quay mặt đi. Trong ngoài huyện thành, gió bắc thổi ngày càng mạnh, một đám mây đen kéo đến, che mất ánh tà dương yếu ớt. Mặt đất một mảnh bao la. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Giờ gờ, kết nhất câu này nè. Chương 17, thú tính. Mã Dược nặng nề ngồi phịch trên mặt tuyết, bắt đầu hôn hà hôn hển thở dốc, khiến một người sống chạy nửa ngày, cho dù là người sắt cũng phải nôn hết thức ăn nữa là, không kể đến thú cưới kia, không được nữa ngày thì gãy mất móng, Mã Dược chỉ có thể ném nó bỏ lại nơi hoang dã, sau đó con Châu Ngọc Nương chọn một con đường khác trong núi gập ghềnh khó đi mà chạy trối chết. Nhìn sắc trời, đã bắt đầu âm u, bốn phía quần sơn rậm rạp, cây rừng sum suê, cũng không biết đã đến vùng nào rồi, chỉ có một điều đáng mừng chính là cuối cùng cũng đem truy binh cho rớt lại rồi. Mã Dược mặc dù lụy xuống như chó cùng đường, Châu Ngọc Nương lại đang khí định thần nhàn, trợn to đôi mắt đẹp đen long lánh xông đến Mã Dược nhìn không chớp mắt, sau khi nhưng sợ hãi và hoảng loạn ban đầu qua đi, phát hiện Mã Dược cũng không có hung ác như trong tưởng tượng, Châu Ngọc Nương mới dần dần bình tĩnh xuống, chỉ có một việc làm nàng bốc hỏa chính là tay chân nàng bị trói thành một khối, bị cái tên hung đồ đáng chết này khiêng giống như khiêng bao tải nửa ngày trời, bây giờ còn bị hắn thuận tay ném xuống mặt tuyết lạnh lẽo nữa, để cho nàng vừa thấy lạnh vừa không thoải mái. "Uy, ta lạnh, ngươi có thể hay không tìm cho ta một chỗ sạch sẽ ngồi lên ha?" Châu Ngọc Nương hung hăng nói một câu, một điểm giác ngộ là bản thân mình đang làm con tin nên có mà cũng không có, cái này đương nhiên có liên quan đến xuất thân của nàng, một người được nuông chiều từ nhỏ đến giờ như nàng làm gì từng có kinh nghiệm trải qua loại việc như thế này, bảo nàng làm sao giác ngộ. Mã Dược chụp một nắm tuyết bỏ vào trong miệng, lạnh như vậy mà khuôn mặt không thèm để ý đến. "Uy, dù sao bây giờ ngươi cũng đã trốn đi được, không bằng thả ta trở về nha." 4. "Ngươi chết rồi à, có nghe thấy ta nói gì không?" 13. "Kỳ thật, ngươi trốn không thoát được đâu, bảng văn truy nã đã dán khắp quận huyện của 13 châu lại nhất bộ rồi, đến đâu người đều là khâm phạm." Mã Dược khựng cứng người, bất ngờ quay mặt lại, trong con mắt đen thui đã toát ra một ánh mắt lang sói, câu nói cuối cùng của Châu Ngọc Nương đã thật sâu chạm đến nỗi đau của hắn. Bây giờ hắn thật sự đã trở thành khâm phạm triều đình treo bảng truy nã, trên bảng văn đã thanh thanh sở sở, rõ ràng, có ghi một câu hoàng cân tặc tướng Mã Dược. Hắn Mã Dược từ lúc nào trở thành hoàng cân tặc tướng vậy? Tên tiểu tốt mà thôi. Càng làm cho người ta bốc hỏa chính là, cái tên Mã Dược đã cùng hoàng cân tặc vĩnh viễn liên hệ một chỗ, kể từ bây giờ bị biến thành một con chuột bên đường bị người người đuổi đánh, một lần nữa muốn thoát khỏi tiếng xấu chỉ sợ khó hơn lên trời rồi. Những sĩ tộc môn phiệt đó như thế nào đầu hiệu một tên hoàng cân tặc đây? Hán Mạt Tam Quốc là thời đại thuộc về sĩ tộc môn phiệt, mất đi bọn họ ủng hộ, bằng cái gì để làm quân phiệt cắt cứ một phương đây? Nhiều lắm có thể làm một tên sơn tặc chiếm núi làm vừa thôi. Tuy nhiên làm một tên sơn tặc có thể có cái gì sống tốt cơ chứ? Ở trong hang, mặc gia thú, còn luôn phải chịu cảnh đói kém, đó còn là cuộc sống con người nữa sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không làm được quân phiệt, cũng có thể tìm một phương quân phiệt mạnh mà dựa vào, nhưng bây giờ cũng chưa đến lúc à, hiện tại Linh Đế chưa chết. Đại Hán triều khí số chưa hết, như Tào Tháo, Lưu Bị đều vẫn còn là một tên tiểu tốt, Tôn Quyền chỉ sợ còn đang bọc trong tả mà thôi. Chẳng lẽ đi nương vào đồng trác ma quỷ đó? Chỉ sợ tên Tây Lương ma quỷ ấy đảo mắt liền chém rứt đầu lâu của hắn để hướng triều đình biểu công. Bây giờ mới là mùa xuân năm 184, khoảng cách đến khi Linh Đế băng hà, thiên hạ đại loạn còn có hơn 5 năm thời gian đó, 5 năm thời gian ấy như thế nào tồn tại đây? Đây là thời loạn thực sự, ban đầu còn có thể đầu quan quân. Trong quan quân từ từ phát triển, tranh thủ lúc thiên hạ đại loạn giống như Viên Thiệu, Tào Táo bọn họ như thế mà làm một tên quân phiệt cắt cứ một phương, bây giờ thì tốt rồi, chỉ trong một đêm trở thành khâm phạm truy nã toàn thiên hạ, cuộc sống thế này phải như thế nào tiếp tục đây? Mã Dược tuy là người hiện đại, đối diện với cục diện như thế này cũng đồng dạng vô kế khả thi. Mã Dược càng nghĩ càng phát giác tương lai ảm đạm, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng giận dữ, ánh mắt nhìn Châu Ngọc Nương dần dần không bình thường nữa, cũng giống như mọi người. Lúc đối mặt với tuyệt cảnh không có lối thoát, Mã Dược trong lòng cũng trào lên một cổ cảm xúc bạo ngược, nếu như lúc này bên người còn có một con cừu non chỉ chờ làm thịt, vậy chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho vận mạng của con cừu non đó thôi, amen. Mấy bác tư tưởng không tốt con nên đi xa quá nhá. Nên đón ánh mắt cuồng loạn mà lại thú tính của Mã Dược, Châu Ngọc Nương đột nhiên phát lệnh cả người run lên, thân thể mềm mại rụt rụt về phía sau, âm thanh run rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì? Mã Dược toét miệng cười ngây dại. Lộ ra hàm răng trắng đều, bộ dáng đó giống như ác lang đang há ra cái miệng lớn đầy máu, câu hỏi ấy thật ngu ngốc, nam nhân cùng nữ nhân ở chung một chỗ, vẫn còn có thể làm cái gì? Mẹ nó, cho dù làm khâm phạm triều đình đang lưu vong nơi thiên ngai, hôm nay trước tiên cũng phải đem tiểu bì nương này cấp cho một cái đả kích, ai sợ ai chứ, dù sao đi nữa từ bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn chỉ là kẻ liều mạng tuyệt vọng, có đắc tội như thế nào với sĩ tộc môn phiệt cũng không quan tâm, Mã Dược tan đắc nghĩ. Cánh cửa cấm kỵ trong lòng một khi mở ra, lý trí trong khoảnh khắc mất hết, trong con mắt đã đốt lên ngọn lửa dục vọng bừng bừng. Nam nhân trong lúc tuyệt vọng, hormone nam tính tiết ra luôn luôn đặc biệt thịnh vượng, nếu như lúc này bên người có nữ nhân bồi tiếp, bọn họ phần lớn sẽ chọn làm tình để biết rõ tường tận mọi thứ, cho đến khi tinh bị lực kiệt mới thôi. Không. Không muốn. Châu Ngọc Nương dự cảm được sẽ phát sinh chuyện gì rồi, nàng sợ hãi, một bên lắc đầu một di động thân thể mềm mại muốn bỏ trốn, nhưng hai tay hai chân nàng đã bị trói chặt, căn bản khó làm được như mong muốn. Mã Dược từng bước vượt qua giống như ương giả bắt gà con cầm nàng bế lên, một bàn ma chảo đã thành thật không chút khách khí mò đến vòng eo mảnh khảnh của nàng. Châu Ngọc Nương thân thể mềm mại run lên, nhắm chặt đôi mắt đẹp, có hai dòng nước mắt theo má nàng chảy xuống. Nhìn thấy đôi lún đồng tiền của Châu Ngọc Nương tựa như lê hoa đái vũ, như giọt nước rơi trên cánh hoa lê, trong đầu Mã Dược đột nhiên xẹt qua hình ảnh của một bức tranh dường như trước đây đã từng thấy qua, nhất thời trong lòng đau đớn, nhớ đến đêm hôm đó, hắn nhận tâm thương hại nàng, nàng cũng cùng như vậy mà ở trong lòng hắn khóc như lê hoa đái vũ, mà giờ đây, hắn cùng nàng đã cách nhau hai thế giới, không có khả năng gặp lại một lần nữa rồi. Nồng đậm yêu thương kéo đến, dục hỏa trong mắt Mã Dược như nước thủy triều rút đi. Mã Dược bỏ qua Châu Ngọc Nương không để ý đến tại bên cạnh tảng đá ngồi xuống, tục tằng tục tiêu nói, khóc, khóc cái gì? Làm việc này phải có cảm giác hứng thú, khóc bù loa lên hết còn chơi cái gì? Chơi ạ? Chờ lâu không thấy ách vận giáng xuống, Châu Ngọc Nương kinh nghi không ngừng mở ra đôi mắt đẹp, chỉ thấy hung đồ nọ rủ đầu chán nản ngồi trên mỏm đá, nhìn đống tuyết rối loạn một cách ngây ngốc, trong con mắt đen thui của hắn đang toát ra nét yêu thương làm cho người ta động lòng thương cảm. Thú tính vừa mới làm cho nàng cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng đã biến mất không còn dấu vết. Châu Ngọc Nương bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh, từ này về sau ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, không dám chọc giận Mã Dược một lần nữa. Mã Dược hít vào một hơi, buồn bực con Châu Ngọc Nương lên tiếp tục vội vàng lên đường, nơi này không nên dừng lại lâu à, truy binh tùy lúc đều có thể đuổi đến nơi nữa, nếu bị bọn họ cuốn chặt lấy, một lần nữa muốn thoát thân vậy chắc hẳn là khó khăn rồi. Còn có, phải tìm được một cái sơn động để qua đêm. Sau đó tìm cho nhân ra một chút đồ ăn qua loa nữa, nếu không thì không bị lạnh chết cũng bị đói chết. 12. Nói đến Viên Thiệu tấn công doanh trại đang lúc khẩn yếu, quản hợi mang binh giết đến, 500 U Yến Nghĩa dũng binh đứng một bên la hét trợ uy cuối cũng phải phái ra sử dụng, ngăn cản quản hợi giết đến. Nếu nói, 500 Nghĩa dũng binh của Lưu Bị thật sự yếu nhược không thể đánh được, nhưng vấn đề là Lưu Bị bên người có hai gã đại hán thật sự khủng bố. Một người mặt đỏ, một người mặt đen, cùng hung thần ác sát giống nhau. Xông vào trong hoang cân quân rồng như lão hổ vào bẫy dê, càng không có người nào có thể ở dưới tay bọn họ chịu quá một hiệp. Quản hợi cùng đại hán mặt đỏ nọ đấu cứng một đao, bị chấn cho hai tay bùn rùn, trường đao cơ hổ rơi khỏi tay. Gã này thật sự lợi hại, ta không phải là đối thủ. Quản hợi cả kinh, quay ngựa vòng qua doanh trại mà chạy nhanh, mặt đỏ đại hán nọ không cho phép như thế muốn đuổi theo. Quản hợi lấy tay vẫy một cái, hơn trăm sơn tặc cựu bộ còn lại dưới trướng đã đổ xô đến, vây lấy mặt đỏ đại hán liều mạng giết đến. Mặt đỏ đại hán không hoảng không đội, trong tay một thanh đại khảm đao nặng nề giống như bát nước, đao phong đi qua, người cản trở đều bị quét bay đi, hoàng cân tặc binh thi thể bị chém đứt đoạn, máu thịt bay ngang. Nhưng đòn tự sát của hoàng cân tặc bỏ mạng tấn công cũng không phải là không có giá, quản hợi đã vòng qua doanh trại biến mất, thú cưỡi của mặt đỏ đại hán đã bị loạn đao đâm chết, mặt đỏ đại hán chỉ có bỏ đi chiến mã, múa đao bộ chiến. Bên kia đại hán mặt đen bị chọc giận, hô lớn một tiếng, "Nhị ca, ta đến giúp ngươi." Mặt trắng Lưu Bị thấy thắng lợi trước mắt, có cơ hội thừa dịp tiến lên, cũng không chịu bị bỏ lại phía sau, vũ động xong cổ kiếm tiến đến giúp trận, khan giọng hết sức hét lớn, "Nhị đệ, tam đệ, ta đến đây." Lưu Tích Doanh Trung, Bùi Nguyên Thiệu cùng Lưu Nghiên đang mang tàn binh khổ sở ngăn cản thế tiến công như thủy triều của Viên Thiệu, một con ngựa như bay, vượt qua một người cao hơn cả doanh sách, hàng rào doanh trại, đột nhiên tiến đến, chính là quản hợi đã giết xuyên qua vòng vây quan quân dày đặc mà xông đến, ghi ngựa đứng vững, nghiêm giọng quát lớn, "Mã Dược ở đâu?" Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt ngừng lại, kinh hãi nói, "Quản hợi là ngươi?" Quản hợi nghiêm giọng hỏi, "Mã Dược đâu?" Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt tạm đạm, thở dài nói, "Mã Dược đã đi rồi." "Đi rồi?" Quản hợi ngạc nhiên, tức thì nghiêm giọng nói, "Việc không thể bàn bây giờ, nhanh cùng ta hướng phía nam đột phá vòng vây." Tiếng nói vừa dứt, quản hợi bạt mã quay đầu hướng mặt nam cửa doanh xông đến, trường đao trong tay giơ cao lên trời, sát khí lâm liệt trong con mắt hắn tràn ra, ngửa mặt cười dài một tiếng. Thê lương hét lớn vang đến tận trời, kẻ cản ta chết. Chương 18, chúng kế. Quản hợi liều chết giết xuyên qua chúng đây, cùng Bùi Nguyên Thiệu bảo hộ Lưu Nghiên lạc hoang mà trốn, phía sau đi theo một bầy tàn binh bại tốt, cũng không biết còn lại được bao nhiêu nhân mã, chỉ biết một đường hướng nam bỏ trốn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo âm u, cũng không biết đã chạy đi bao lâu, chợt thấy bên cạnh một dãy đất ven sông rộng rãi, hiện ra một sự yên lặng chết chóc làm người ta sợ hãi, quản hợi trong đầu xẹt qua một cái bóng ma, dừng ngựa hỏi tên sĩ tốt bên cạnh. Bên đó sao hoang lương như thế, đó là nơi nào? Một tên hoàng cân tặc xuất thân là người bản địa cố tỏ mạnh mẽ can đảm nói, "Tướng quân, đó là Lao Hà Câu." "Lao Hà Câu?" Quản hợi trầm ngâm một tiếng, đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. "Ô ô." Quản hợi tiếng nói vừa dứt, trong lão hà câu bất ngờ vang lên hiệu tù và trầm thấp, sau đó ánh lửa tận trời, không biết bao nhiêu quan quân từ trong dãy đất bên sông ấy như bảy quỷ mị đâm đến, gieo hò hướng Hoàng Cân tàn binh giết đến, ánh lửa chiếu rọi xuống, quan quân vũ khí lấp lánh hàn mang, Hoàng Cân tặc chúng tim gan rét lạnh. Không tốt, chúng phải quan quân mai phục rồi. Quản Hợi cả kinh, nghiêm giọng nói, nhanh, nhanh theo hướng nam rút đi, thoát khỏi bọn họ. Trong bóng tối không biết quan quân tột cùng có bao nhiêu nhân mã, hơn nữa Hoàng Cân tặc đảm khí đã hết, Quản Hợi tự nhiên là không dám lên chiến, là người đầu tiên đánh ngựa chạy trốn, chủ tướng vừa đi, Hoàng Cân tặc bàng hoàng không biết làm gì chỉ sợ hãi kêu cha gọi mẹ rồi hai chân lùi lại, tranh trước sợ sau chạy theo Quản Hợi theo hướng nam bỏ trốn. Theo hướng nam chạy trốn không được 20 dặm, liền thấy một dãy núi đá đơn độc ngăn cản đường đi, Quản Hợi đang muốn đi vòng mà qua, bên trái cùng bên phải đồng thời vang lên tiếng hô giết. Xa xa có thể thấy trái phải đều có một chi quan quân đang đốt đuốc lên, khắp cả mạn sơn hiểm sát qua đến, ngọn lửa giống như hai con chim bay lượn, đem Hoàng Cân tàn bộ của Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu gắt gao vây chết ở giữa. Quản Hợi kinh hãi thất sắc, Bùi Nguyên Thiệu nhịn không được than thở, quan quân đang chết tuột cùng bố trí bao nhiêu phục binh. Nếu có bá tể ở đây thì tốt rồi, ải. Quản Hợi tức giận nói, bây giờ nói lời bỏ đi đó có tác dụng cái rắm gì, bên trái, bên phải, còn có phía sau đều có quan quân. Chỉ có phía trước trên núi không có, nhanh chóng vượt qua ngọn núi trước mặt đảo mệnh mới là khẩn cấp. Bùi Nguyên Thiệu nói, việc đã đến như thế này, cũng chỉ có thể như thế thôi. Ngay sau đó hai người bỏ ngựa, đều tự mang tàn binh lên núi, chuẩn bị vượt núi đào mạng, lúc đang dùng cả tay lẫn chân bỏ lên được nửa ngọn núi, cách nơi đó không xa trên đỉnh một ngọn núi khác đột nhiên nối lên một ngọn lửa lớn xông đến tận trời, thế lửa mãnh liệt, địa thế lại cao, vài chục dặm xung quanh đều có thể thấy rõ ràng. Quản Hợi chính đang lúc buồn bực, bên ngọn núi khác đột nhiên truyền đến một mảng tiếng hô giết, thanh thế rất dữ dội, vang đến tận trời. Trong bóng tối, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt giao nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự hoảng loạn cùng sợ hãi, hai người tranh trước sợ sau bò lên đỉnh núi, túi đầu nhìn xuống dưới núi một cái lập tức trợn mắt há mồm, hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy dưới chân núi mặt nam sáng rực, sáng như ban ngày, trong ánh lửa bay lượn chập trùng, một đội quan quân thanh thế khổng lồ từ mặt nam giống như thủy triều cuốn đến, khó khăn ngăn cản đường bỏ trốn của Hoàng Cân tàn binh. Quay đầu nhìn phía bắc, quan quân từ Lão Hà Câu đuổi giết đến đây đã cắt đứt đường lui, từ trái phải hai bên phục binh đã yểm sát qua đến đã cắt đứt đông tây hai con đường sống, đến đây, cả ngọn núi đã bị quan quân bao vây một giọt nước cũng không lọt qua được, trừ việc bó tay chịu chết, Hoàng Cân tàn binh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Con bà nó lũ gấu chó, chúng gian kế của quan quân rồi. Quản Hợi vừa đánh vào ngực vừa dậm chân, cảm thấy hối hận vô cùng, sớm biết thế này còn không bằng dưới núi cùng quan quân đánh một trận người chết ta sống cho rồi. Bùi Nguyên Thiệu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, trời tối đường núi khó đi, chắc quan quân cũng không dám hấp tấp tấn công lên núi, hết thể còn đợi lúc trời sáng mới nói a. Lúc Thái Mạo mang 1.500 quan quân phô thiên cái địa giết chạy đến, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu cũng đang lúc dừng lại ở trên đỉnh núi nhìn chằm chằm một cách lơ đãng, Mã Dược đang khiêng Châu Ngọc Nương gian khổ bò đến giữa sườn núi phía nam. Mã Dược không biết chi quan quân đột nhiên xuất hiện này là bởi vì Quản Hợi bọn họ mà đến, còn tưởng là bởi vì hắn Mã Dược mà đến. Trong lòng thật sự khiếp sợ, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, quá lạnh thật sự là quá lạnh a. Chẳng qua là bắt một tên đảo phạm sao, có cần phải như chiến trận vậy không? Cái này không phải là dùng đại pháo bắn mũi sao? Bất quá vì thế này, Mã Dược càng không muốn buông tha cho Châu Ngọc Nương, chính là vì hiếm thấy nên mới có giá, tiểu bì nương này có thể khiến cho huy động nhiều quan quân như thế đến đuổi giết hắn, hiển nhiên thân phận cũng không nhỏ, chẳng lẽ là nữ nhân hay nữ nhi gì của đại quan ở vùng Kinh Châu? Dù sao đi nữa bất kể như thế nào, có hay không thể sống sót, chắc chắn chỉ có thể là nàng rồi. Còn không có hoàn toàn thoát khỏi quan quân, trước khi trốn đến một địa phương an toàn, tuyệt đối không thể phóng thích nàng đi. Mã Dược nhìn Châu Ngọc Nương, dưới ánh đêm mông lung, phát hiện nàng mày xinh khẽ nhíu, tựa hồ rất gian khổ chịu đựng cái gì đó, bất quá bộ dạng vừa yêu kiểu vừa thẹn thùng đó lại thập phần đáng yêu, đặc biệt là bởi vì hai tay hai chân nàng bị trói lại một chỗ, bây giờ đang ngồi một bên với tư thế thẹn người trên mặt tuyết. Bờ hông mềm mại với đường cong đầy đặn cao cao nhô lên, cực kỳ mê người. Hình như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Mã Dược, Châu Ngọc Nương trên biểu tình khốn khổ trên mặt càng rõ ràng hơn. Đáng thương cho Châu Ngọc Nương, đang cực lực chịu đựng sự buồn tiểu càng ngày càng mãnh liệt, tiểu phúc trương lên khó chịu vô cùng, nhưng nàng lại không dám hướng hung đồ trước mặt cầu xin. Để hắn cởi dây trói cho nàng, cái này hiển nhiên không có khả năng. Nhưng để hắn giúp nàng cởi đồ nhỏ, Châu Ngọc Nương đã không mong muốn cũng không dám. Nàng không mong muốn thân thể băng thanh ngọc khiết của mình lại bị tên hung đồ trước mặt nhìn thấy, huống chi nếu mà gã gia hỏa này lại nổi lên ác tâm lần nữa, vậy sự thanh bạch của nàng sẽ rất khó mà giữ được. Mặc dù hai thời nhà Hán và Tam Quốc thời kỳ tập quán chung đã được khai hóa, quan niệm trinh tiết vẫn không có hình thành, nhưng Châu Ngọc Nương không muốn biến thành tàn hoa bại liễu rồi lại lập gia đình nữa. Nghỉ ngơi chốc lát, thể lực Mã Dược cũng khôi phục một ít, chính đang muốn khiêng Châu Ngọc Nương lên tiếp tục băng sơn, một tia âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai hắn. Mã Dược lập tức quay đầu, cương đao đã đến trong tay, ánh mắt âm lanh chừng nhìn nơi bụi cỏ dại cách đó không xa ở trong một đống loạn thạch, trầm giọng quát hỏi, ai? Đi ra. Sau đống loạn thạch, bụi rậm rung động một chút, một đầu đại hán như quỷ mị đứng lên, dò xét hỏi, trước mặt có phải là Mã Dược Mã Bá Tể? Đại hán này không là ai khác, chính là Bùi Nguyên Thiệu muốn xuống núi để thám thính quân tình quan quân. Mã Dược trong đầu khẽ chấn động, đột nhiên phát giác âm thanh này nghe có vẻ chút quen tai, dưới ánh đêm mông lung cẩn thận nhìn lại, lúc ấy mới phát hiện từ trong đống loạn thạch đi ra một gã đại hán ngạc nhiên chính là Bùi Nguyên Thiệu, không khỏi vui mừng nói, Nguyên Thiệu là ngươi. Bá Tể, thật sự là ngươi. Nghe thấy Mã Dược trả lời, Bùi Nguyên Thiệu ba chân bốn cẳng kích động chạy đến trước mặt Mã Dược, nhìn thẳng Mã Dược chằm chằm đến mấy giây, đột nhiên vui mừng qua mà khóc nói, thật sự là ngươi. Quá tốt rồi, được cứu rồi, huynh đệ chúng ta cuối cùng được cứu rồi, ha ha ha. Bạch Long than trận chiến, không những quan quân đối với Mã Dược ấn tượng khắc sâu, những hoàng cân tặc may mắn sống sót càng đối với Mã Dược sùng kính không thôi, hơn nữa khoác lên người Mã Dược chính là vầng hào quang hậu nhân danh tướng. Giống như Bùi Nguyên Thiệu dạng thảo mãng hào kiệt này tự nhiên bội phục sát đất, đem làm cứu thế chủ của Hoàng Cân Quân. Mã Dược hỏi, đã xảy ra việc gì rồi, Nguyên Thiệu? Bùi Nguyên Thiệu nói, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nam Dương Hoàng Cân Quân, 20 vạn huynh đệ đó, hoàn toàn xong hết rồi. Hàn Trung Cẩu tặc bán đứng bọn họ, đại đốc xuất bọn họ toàn bộ chết trận, chỉ có ta cùng không đến 1.000 người trốn ra đến đây, bây giờ lại bị quan quân vây khốn tại nơi hoang sơn dã linh này, ô ô. Mã Dược trong lòng giật thót, cảm thấy chán nản. Mặc dù Hoàng Cân khởi nghĩa thất bại sớm đã nằm trong ý liệu của hắn, nhưng chợt nghe thấy tin tức này, vẫn còn không tránh khỏi có chút thương cảm. Sau cùng thì hắn cũng đã ở trong Hoàng Cân tặc ngây ngốc đến hơn một tháng, người không phải cây cọt như thế nào có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhìn thấy Bùi Nguyên Thiệu là một hán tử thân cao bát xích mà lại giống như tiểu hài tử khóc lóc, Mã Dược chỉ có thể vô vô bờ vai hắn, một câu an ủi cũng không nói ra. Bùi Nguyên Thiệu rất nhanh kiềm nén tiếng bi ai, hỏi ngược lại Mã Dược, Bá Tể, ngươi như thế nào lại ở đây? Trần Cảm và Trần Nhạc đâu? Mã Dược làm giãn bàn tay, thở dài nói, đừng nhắc đến nữa, Trần Thị huynh đệ bị rơi vào tay quan quân ở Dục Dương Huyền, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ta thiếu chút nữa tính mạng cũng tiêu tùng tại nơi đó. Bùi Nguyên Thiệu kinh sợ nói, ngươi bị quan quân phát hiện thân phận sao? Mã Dược cười khổ nói, đâu chỉ là phát hiện, ta bây giờ đã là khâm phạm truy nã toàn thiên hạ rồi, các quận huyền của Đại Hán 13 châu lại nhất bộ sợ là đều đã dán đầy bảng văn truy nã ta rồi. Cái này. Bùi Nguyên Thiệu ngẩn người cả nửa ngày, đột nhiên chớp chớp mắt, thận trọng nói, bây giờ đã như vậy, Bá Tể ngươi không bằng tốt nhất nên ở lại ha, huynh đệ chúng ta đều cần ngươi. Chương 19, Lang Kế Hoa. Trên đỉnh Tinh Sơn, ánh lửa âm ỉ, Mã Dược như pho tượng đứng hiên ngang trên tảng đá, ánh mắt như đao. Trước mặt Mã Dược, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu sóng vai cung kính đứng, hai người đều tay rì lấy kiếm, đầy mặt sát khí. Cách đó không xa, Lưu Nghiên dáng người hiểu điệu đứng dưới một gốc thông đơn độc. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ, đầy vẻ ưu oán. Dưới tảng đá, hơn 1.000 hoàng cân từ huyện thành trốn thoát ra tụ tập tại một chỗ, dọc theo thế núi bày xếp thành một đội hình lộn xộn. Nồng đậm khí chất ngẫu ngược đan nhau trên trán Mã Dược, việc đã đến nước này, đàn ông lại nói nhiều làm gì. Làm tặc khấu thì làm tặc khấu, bỏ được một thân máu thịt, dám đem hoàng đế lôi xuống ngựa, điều này trái lại hắn vẫn còn định sẵn được. Cho dù gặp phải toàn thiên hạ toàn bộ sĩ tộc môn phiệt phỉ nổ, cũng chưa hẳn là không có cơ hội chuyển mình. Hán Mạt Tam Quốc cũng không phải không có quân phiệt xuất thân từ tặc khấu, Tây Lương Hàn Toại lúc vừa mới xuất hiện cũng không phải là tặc khấu tạo phản sao. Xuất thân không phải là vấn đề, có thể tùy tiện bịa ra một cái. Không địa bàn cũng không quan trọng, lớn nhất có thể là đầu tiên làm lưu khấu, thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn luôn có thể tìm được một chỗ đặt chân. Nhưng là, nhất định phải có một chi lực lượng, tuyệt đối phục tùng hắn Mã Dược lãnh đạo. Hoàng Cân vì sao gặp phải thất bại? Nguyên nhân lớn nhất chỉ vì chỉ huy một nắm cắt rời. Hoàng Cân các nơi đều tự chiến đấu, không có phương pháp hình thành một cỗ hợp lực, thế nên mới bị quan quân đánh bại từng nơi một. Thương. Quản Hợi trở tay rút ra bảo kiếm, nghiêm giọng hét, từ đêm nay bắt đầu, Mã Dược là thủ lĩnh của chúng ta, nếu ai dám không tuân theo hắn hiệu lệnh, chính là cùng ta Quản Hợi không chung đường, ta thể giết hắn. Cùng Bùi Nguyên Thiệu như nhau, Quản Hợi đối với Mã Dược cũng là cực kỳ kính nể, trong cuộc đời chinh chiến của hắn, vẫn chưa từng thấy có người nào có thể làm được những việc giống như Mã Dược. Dưới tình huống binh bại như núi đổ, chỉ huy một nắm cắt rời Hoàng Cân thành công từ tuyệt địa phản kích, dạng người như vậy, Quản Hợi trong lòng rất lấy làm bội phục, để cho hắn bán mạng đáng giá. Trên đỉnh núi cả một mảnh im lặng, chỉ có tiếng gào thét của gió núi quét qua, thổi rất những bông tuyết trên ngọn cây xuống, bay lượn khắp trời. Mã Dược phóng mắt nhìn phía trước, trước mắt vẫn là đám ô hợp chi chúng mà hắn quen thuộc, mặc dù cả đêm nay trăm dặm chạy trốn đã đào thải toàn bộ lao hấu phụ nhụ, người già, đàn bà và trẻ con, còn lại đều là hán tử cường tráng, nhưng những hán tử này cũng là quần áo rách nát, nhìn có vẻ đói khổ, nhiều người thậm chí không có đưa ra được một thanh binh khí, có một ít thành thật là mang tay không, bọn họ vẻ mặt đều xám xịt, đầy mặt mơ hồ, chưa bao giờ biết vì cái gì mà sống, cũng không biết vì cái gì mà chiến đấu. Trong mắt bọn họ không có sát khí, mặc dù trong Ạ Tỷ cầm bảo kiếm sắc bén nhất, trên bản chất cũng còn là một đám nông dân chỉ biết từ trong đất mà kiếm ăn. Bọn họ chỉ là một bầy cừu ăn cỏ, chỉ cần một con sói, đã có thể đem bọn họ đuổi cho sói chạy heo đào, chỉ khi con sói đói đó ăn uống no nê máu thịt của bọn họ rồi ngưng truy đuổi, bọn họ mới có thể ngừng run rẩy sợ hãi lại tiếp tục ăn cỏ, sau đó mới tự nhủ mình may mắn vì kẻ bị sói ăn không phải là mình. Nếu muốn dựa vào một bầy cừu như vậy để sống sót tại thời loạn này, đến cuối cùng trở thành quân phiệt cắt cứ một phương, đó chỉ có thể là một câu chuyện cười lớn nhất từ trước đến giờ. Phải đem đám nông dân này bồi dưỡng thành một bầy sói dữ. Điều chỉnh biên chế. Điều chỉnh huấn luyện. Cải tiến vũ khí. Toàn bộ đều vô dụng. Đánh lấy một khối địa bàn, từ từ phát triển. Nói đùa, mặc dù là đánh lấy được cũng thủ không nổi. Trước khi những con cừu này chưa có biến thành sói dữ, tất cả người này đều vô dụng. Thời loạn mạng người ti tiện như con chó, làm cừu chỉ có thể bị ăn mất, chỉ có làm sói, mới có thể dựa vào ăn cừu mà sống cho đến lúc cuối cùng. Nghe đến có chút tàn nhẫn, nhưng đó chỉ vì yêu cầu tối thiểu của Mã Dược sinh tồn. Hoàng Cân Tặc vì sao tạo phản, không phải bởi vì liên tục gặp thiên tai không còn đường sống sao. Ngay cả động vật theo bản năng đều sẽ truy cầu sinh tồn, tránh xa cái chết, huống chi là con người. Màn đêm tối tăm và lạnh lẽo, trong tiếng gào thét của gió lạnh, Mã Dược thực hiện sự thăng hoa ban đầu từ một tên đao thuẫn thủ đến một vị tướng quân, từ trong ánh mắt mơ hồ xám xịt của Hoàng Cân Tặc chúng, Mã Dược chính xác bắt được yêu cầu nhỏ nhặt nhất trong lòng bọn họ. Bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn tiếp tục sống sót. Ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Đó là lời mở đầu bài trình bày của Mã Dược, lại là một lần thu lấy trái tim của Hoàng Cân Tặc chúng. Đó chính là, bọn họ không muốn chết, không người nào nguyện ý chết. Ta muốn ăn một miếng thịt lớn, ta muốn uống một bình rượu lớn. Ta còn muốn mặc lên người là lụa là bóng ngựa, trong nhà vàng bạc châu báu xài hoài không hết, lương thực trong kho nhiều đến nổi ăn cả đời cũng không hết. Mã Dược tiếp tục diễn giảng. Ánh mắt Hoàng Cân Tặc không còn ngây ngốc nữa, Mã Dược vẽ ra cho bọn họ một bản phác thảo tuyệt vời mà trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến, có ai mà không muốn dạng cuộc sống như vậy. Ta còn muốn lấy 10 người 8 người tiểu thiếp xinh đẹp như hoa, một buổi tối ngủ với một người, một năm 6 tháng mới quay trở lại lần nữa. Hoàng Cân Tặc chúng ồn ào cười lớn, cái này đương nhiên cũng là cuộc sống mà mỗi tên nam nhân nằm mơ cũng muốn, chỉ có Lưu Nghiên bên cạnh là chu lên cái miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia giận dỗi. Mã Dược chủ đề nói chuyện thay đổi, bắt đầu đi vào vấn đề chính. Nhưng mà, vàng bạc châu báu là của người nhà giàu, lương thực là của người nhà giàu, 10 người 8 người tiểu thiếp xinh đẹp như hoa cũng là của người nhà giàu, chúng ta lại cái gì cũng không có. Chúng ta ăn không no, mặc không ấm, mỗi ngày tối đến phải ôm tảng đá mà ngủ trong lạnh lẽo, còn phải mỗi lúc đều lo lắng bị quan quân chém rơi đầu, đều là nam nhân giống nhau, ba chân đi bộ, bằng cái gì mà họ lại sống thoải mái như thế, còn chúng ta lại sống bấp bênh như vậy. Bằng cái gì? Hoàng Cân Tặc đầu tiên là ồn ào cười lớn, tiếp theo là biểu tình không cam tâm bắt đầu từ trong ánh mắt của họ toát ra, có lẽ trước đây bọn họ chưa từng nghĩ qua vấn đề như vậy, tại thời cổ đại đẳng cấp chế độ nghiêm khắc, nhưng người nông dân cần lao lương thiện bình thường sẽ không có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng không nghĩ đến cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn. Nhân tính vốn ác, người, sinh ra với sự tham lam. Các ngươi nguyện ý tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ sao? Mã Dược nghiêm giọng hét hỏi. Không nguyện ý. Hoàng Cân Tặc chúng rối rít đáp lại. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Tuyệt đại bộ phận Hoàng Cân Tặc im lặng, chỉ có rất ít Hoàng Cân Tặc xuất thân là Sơn Tặc nghiêm giọng trả lời, đi cướp lấy. Mã Dược ánh mắt đáng sợ, giơ tay hét lớn, đúng, cướp con mẹ nó. Cướp con mẹ nó. Hoàng Cân Tặc rối rít cùng nhau kêu gào lên, phảng phất như trở về trên Bạch Long Than, lúc Mã Dược giơ tay kêu gào bọn họ thì điên cuồng hưởng ứng. Tâm tình Hoàng Cân Tặc đã bị vận động dậy hoàn toàn. Cảnh tượng cũng không còn một bầu tử khí thâm trầm như lúc nãy, ít nhiều cũng có chút hào khí, cái này chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch chó sói của Mã Dược, để những người nông dân chỉ biết đùn đẩy cái chết này biến thành một đám cường đạo giết người cướp của. Mã Dược chính là nghĩ như vậy, cũng dự định sẽ làm như vậy. Không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, sống còn sống không nổi nữa là, còn giảng cái gì đạo đức, còn nói cái gì nhân nghĩa. sinh tồn mới là đạo lý chắc chắn nhất, mạng của ai cũng không đáng giá hơn so với người khác. Nhà ngươi giàu có vốn vô tội, nhưng thời loạn vốn lại là thời của đạo lý người ăn thịt người, không cướp ngươi thì cướp ai. Mã Dược đương nhiên biết làm như vậy sẽ đắc tội toàn bộ sĩ tộc hào môn, nhưng hắn không quản được rồi, việc sau này để sau này nói, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là phải sống sót, giữ gìn cái mạng nhỏ mới là vương đạo a, còn sống mới có tất cả, không phải sao. Lại nói, thắng làm vua thua làm giặc, đợi tương lai lúc hắn Mã Dược trở thành thế lực quân phiệt mạnh nhất, bọn họ tự nhiên sẽ giống như con chó quay lại ôm lấy bắp đùi hắn, lúc đó dùng đao đặt lên cổ bọn họ mà đuổi cũng không đuổi đi được. Nhìn thấy sĩ tốt ban đầu tử khí thâm trầm bắt đầu trở nên ý chí mạnh mẽ, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu trao nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kính phục, cũng chỉ có hậu nhân danh tương như Mã Dược mới có thể dưới tình huống khốn nạn thế này, đem sĩ khí quan đội làm cho phấn khởi lên, để bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu. Rất tốt. Mã Dược hét lớn một tiếng, đợi Hoàng Cân Tặc thần tình đang kích động từ từ bình tĩnh xuống, mới rõ ràng nói, bất quá, nếu muốn đi đốt, đi giết, đi cướp, đi tìm đàn bà, đi đến cuộc sống thoải mái mà chúng ta nằm mơ cũng muốn, đầu tiên phải giết những gã gia hỏa quan quân đáng chết này, ai dám ngăn cản đường đi của chúng ta liền chém rụng đầu lâu kẻ đó, cho dù là lao già hoàng đế trong Lạc Dương thành đến cũng như nhau. Hoàng Cân Tặc chúng đầu tiên là sợ gần chết, đợi khi hồi phục tinh thần lại, lập tức giống như bùng nổ, ầm ĩ tiếng hoan hô gào thét nổi lên. Châu Ngọc Nương bị trói lại thành hình con tôm ném ở một bên, bị lời nói của Mã Dược hù cho chết khiếp. Trong lòng nghĩ cái tên hung đồ này quả thực là đại nghịch bất đạo, loại lời nói nghịch thiên như vậy cũng dám nói, nếu mà bị quan phủ biết được, sợ là được xử lấy hình phạt tàn khốc xa liệt lăng trì. Mã Dược hít dài một ngụm không khí, cuối cùng nói, bây giờ tận dụng thời gian nghỉ ngơi, có binh khí thì đem binh khí lau chùi cho sáng bóng một chút, không binh khí thì nhanh chóng vót một cây một côn, thật sự không muốn làm thì đem hàm răng của mình mài cho sắc bén một chút, đợi trời sáng, theo ta giết xuống núi, dùng đao của các ngươi, dùng thương của các ngươi, dùng răng của các ngươi, giết chết những tên quan quân đáng ghét đó, sau đó đi tìm cuộc sống của chúng ta. Tốt. Hoàng Cân Tặc Tam hô hưởng ứng, ánh mắt nóng rực, giống như cuộc sống tốt đẹp đã hướng bọn họ vây gọi rồi. Chương 20, đột xuất trùng vi. Chứ lưu lại những người cần thiết để đứng cảnh giới, còn đại bộ phận Hoàng Cân Tặc khác đều đã ở bên đống lửa trại âm u tiến vào mộng đẹp, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thì có thể khôi phục nhiều hơn một phần thể lực, đột vây có thể nhiều hơn một phần hy vọng. Mã Dược mặc dù nói có vẻ thoải mái, nhưng hắn biết, thực sự muốn đột phá trùng vây chỉ sợ không lạc quan như vậy. Cho dù có thể đột phá vòng vây, thì cũng phải có đủ thể lực để chạy đi, mới có thể thoát khỏi sự bao vây của quan quân được. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu cũng cùng nhau không hề buồn ngủ, đi theo Mã Dược đứng cùng một chỗ trên vách đá nhô ra, quan sát động tĩnh dưới núi của quan quân. Ba người mặc dù nghe thấy tiếng thở của nhau, nhưng mở to mắt cũng không thấy nhau được, lúc này đúng là lúc tối nhất trước khi trời sáng. Trên đỉnh núi đối diện, ngọn lửa cháy lên vẫn còn chưa tắt hẳn. Trong mắt Mã Dược có u mang lướt qua, trầm giọng nói, kế hoạch có sự thay đổi, không thể đợi đến lúc trời sáng mới đột vây, lập tức đem các huynh đệ đánh thức, ngay lập tức xuống núi. Quản Hợi ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Mã Dược đưa tay chỉ ngọn lửa ở trên ngọn núi đối diện, trầm giọng nói, thống soái quan quân là một nhân vật phi thường lợi hại, các ngươi nhìn xem, ngọn núi đối diện có bố trí trinh thám của quan quân, một khi sắc trời sáng lên, quan quân trinh thám ở trên núi liền đem nhất cử nhất động của chúng ta thu hết vào mắt. Một khi chúng ta có hành động gì, liền có thể đem động hướng của chúng báo cáo cho quan quân dưới núi liền có thể tập trung binh lực sẵn sàng làm tốt công tác, chuẩn bị nên đánh. Bùi Nguyên Thiệu thất thanh nói, lần này thì hỏng mất. Mã Dược ngưng giọng nói, bây giờ chính là lúc sắc trời tối nhất, cũng là lúc quan quân mệt mỏi nhất, chúng ta có thể không đốt đuốc, thừa dịp trời tối mà xuống núi lột vây. Bùi Nguyên Thiệu nói, đường núi gập ghềnh treo leo, nếu không đốt đuốc rất dễ dàng rơi xuống khe núi bị thương. Mã Dược nói, quản không được việc đó rồi, chỉ có thể báo cho chúng huynh đệ nắm tay nhau xuống núi, tránh bị sẩy chân. Quản Hợi bình tĩnh nói, bá tể, đám quan quân này lại không phải là xảo trá bình thường, ta tự huyển thành một đường hướng nam bỏ trốn, cũng chịu không ít mất mát bởi bọn họ, dưới núi sẽ hay không có mai phục. Một khi mà đột vây thất bại lâm vào chúng vây, vậy chắc chắn là xong hết rồi. Sẽ không. Mã Dược quả quyết nói, quan quân nhất định cho rằng chúng ta muốn lúc trời sáng mới xuống núi đột vây. Quản Hợi nghiêm mặt nói, bá tể khẳng định như thế. Khẳng định? Vì cái gì? Trong mắt Mã Dược lộ ra một ánh nhìn lang sói, bởi vì quan quân còn không biết sự lợi hại của ta. Mã Dược trong ngữ khí không thể nghi ngờ phát ra sự tự tin cường đại, làm Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu nghe thấy trong lòng kích động, bất kỳ việc khó khăn nào vào tay Mã Dược tựa hồ đều có thể sẵn sàng giải quyết, cục thế hung hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần có Mã Dược ở đấy, thì vẫn còn cơ hội từ tuyệt cảnh tìm sinh. Chính là bắt đầu từ một khắc này, Mã Dược ở trong lòng Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu lập nên một uy tín tuyệt đối. Mã Dược thật sự tự tin như thế sao? Đương nhiên là không. Gã này bất quá là mạo hiểm, là đánh bạc mà thôi. Mã Dược thủy chung tin tưởng vào một cái chân lý là, sanh vào thời loạn, đời người chính là đánh bạc, thua cuộc, dù sao đi nữa cũng chỉ là một cái mạng hèn kém, không sao cả, đánh thắng cuộc, thì thắng được hết thảy, chừng ấy mà thôi. Dưới núi Quan Quân Đại Doanh, thủ lĩnh các đường nghĩa dũng binh cùng Tần Hiệt cũng là một đêm không ngủ. Tinh Sơn mặc dù thế núi hiểm trở, phương viên lại không quá 10 dặm, là một tòa cô phong. Tần Hiệt các đường nghĩa dũng binh dưới trướng hợp lại với nhau không quá 3.000 người, toàn diện vây núi tất nhiên binh lực không đủ, nhưng đem thủ tại các lộ khẩu yêu ải, các đường giao nhau và các cửa ải quan trọng, lại là thoải mái có thừa. Càng huống hồ, Tần Hiệt chắc chắn Hoàng Cân trên núi đã thành kinh cung chi điểu, ý là hoàn toàn sợ hãi, trước khi trời sáng tuyệt đối không dám mạo hiểm xuống núi đột vây. Đợi sau khi trời sáng Chu Tuyển đại quân đến hết, tiêu diệt đám Hoàng Cân tàn binh này chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong doanh trướng, Châu Tĩnh hướng Tần Hiệt chắp tay, đề nghị, đại nhân, nên hay không phái ra vài nhóm thám báo, len lén lên núi thám thính hư thật của tặc gấu. Không cần phải làm dư thừa như thế, ta đoán Hoàng Cân tặc đã thành kinh cung chi điểu, tất không dám khinh cử vọng động. Chư vị nên an bài quân mã, cẩn thận trấn thủ các nơi lộ khẩu, không được để trốn thoát một tên tặc khấu nào, đến lúc đó bổn quan sẽ tự mình hướng Chu tướng quân thay các vị thỉnh công. Tần Hiệt khoát ống tay áo, tràn đầy tự tin vuốt vuốt bộ râu phiêu giật ở dưới cằm, gã này có chút bị thắng lợi đêm qua làm mở mắt mất rồi. Tần Hiệt vốn là nhận giới thư sinh, đầy bụng kinh thư, vẫn thường so mình với Quản, Nhạc, tự cho là cao thâm. Đêm qua một phen sắp đặt, tất cả quả nhiên như hắn sở đoán, vùi Hoàng Cân vào tuyệt địa Tinh Sơn, các đường nghĩa dũng binh sớm đã bội phục hắn sát đất, Tần Hiệt trong lòng tự nhiên cũng rất là đắc ý. Được Tần Hiệt nói như vậy, Châu Tĩnh cũng thấy chính mình lo lắng là không cần thiết, Hoàng Cân tặc trên núi không biết quan quân dưới núi hư thật thế nào, làm sao dám thừa dịp trời đêm mà xuống núi đột vây. Lui từng bước mà nói, cho dù muốn đột phá vòng vây của quan quân dưới núi, tất cũng không thể manh nhân hạt mã lăn xuống núi sao. Ý là tối thui tối mù vậy mà đi xuống núi, chỉ cần bọn họ đốt đuốc lên, văn xính trên hảo sơn liền có thể phát hiện động tĩnh, tự nhiên sẽ báo cho đại doanh biết, đại quân có thể thuận lợi thông dong bố trí chuẩn bị, Hoàng Cân tặc trên Tinh Sơn có thể nói là thân lâm tuyệt cảnh, chắp cánh khó bay. Trên đỉnh Tinh Sơn, lại có vài đống lửa được đốt lên, Mã Dược để một vài tên Hoàng Cân tặc cắt cỏ khô mang về chắt thành người nộm, lại mặc lên y phục của Hoàng Cân tặc, hoặc nằm hoặc ngồi, vây lấy xung quanh đống lửa. Văn Xính ở trên hảo sơn đối diện xa xa nhìn đến, giống như Hoàng Cân tặc vẫn ở trên đỉnh núi không có hành động gì, yên tâm đến thời gian phát ra tín hiệu cho đại doanh dưới núi, biểu thị hết thể không có việc gì. Tinh Sơn sườn núi, tối đen như mực. Mã Dược làm tiên phong, Bùi Nguyên Thiệu đoàn hậu, Quản Hợi ở giữa áp giải Châu Ngọc Nương, 1.000 tên Hoàng Cân tặc khấu tay trong tay giống như một sâu châu chấu, gian khổ mò mẫm vào vách đá để xuống núi, trong suốt đoạn đường ngẫu nhiên có Hoàng Cân sẩy chân, cũng được tả hữu lôi lại. Không có dẫn tới việc rơi vào khe núi. Sắp sửa xuống đến chân núi, ngã đường phía trước có một nhóm quan quân đang ngồi vây quanh bên đống lửa, ngăn cản đường đi. Nhóm Hoàng Cân này dựa vào một chỗ, vây lấy đống lửa để sưởi ấm, nhìn có vẻ đã tiến vào giấc ngủ, nhưng y giáp không cởi, đao không rời tay, một khi có chút gió thổi cỏ động, liền có thể lập tức đứng dậy ứng chiến. Nhìn có vẻ là một chi tinh binh huấn luyện có chất a, Mã Dược lông mày nhất thời nhíu chặt, tựa hồ số đánh bạc không tốt ra nhóm quan quân này mặc dù chỉ có 5 người. Rất dễ tiêu diệt, nhưng lại rất khó không để kinh động đến một nhóm quan quân khác trong vòng trăm bước bên cạnh, một khi kinh động nhóm quan quân đó rồi, ước chừng ngàn bước xung quanh là quan quân đại doanh, nếu như trong đại doanh quan quân cũng cảnh giác giống như nhóm này, đại đội quan quân trong thời gian rất ngắn liền có. Thể giết đến lúc đó Hoàng Cân tặc liền lâm vào khổ chiến. Mã Dược lại không dám xuất lĩnh bảy cựu này cùng quan quân ngạnh đấu, điều đó cùng với tự sát không có gì khác biệt. Mã Dược lựa chọn phương hướng đột vây là chân núi phía bắc của Tinh Sơn. Nơi đây là khu vực phòng thủ của Hoàng Trung. Hoàng Trung võ nghệ cao cường, tiễn thuật càng là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa lại am hiểu binh thư, tinh thông binh pháp, rất có tiềm chất đại tướng. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là chưa mang qua binh lính lần nào, kinh nghiệm lâm trận có chút không đủ, tuy nhiên binh lực vây núi điều phối cho vẫn còn xứng được gọi là vô giải khả kích, không thể bị kích phá, đừng nói Mã Dược chỉ sợ con chim bay cũng khó lọt. Làm gì bây giờ? Nhìn thấy trời rất nhanh sẽ sáng, một khi phương đông hừng sáng, Hoàng Cân tặc đã xuống đến chân núi thì rất khó để ẩn giấu hành tung, phải lập tức lao ra bao vây, không thể do dự được nữa. Mẹ nó, chết thì chết thôi, liều mạng. Hít sâu một ngụm không khí băng lãnh, Mã Dược cắn răng đứng dậy, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng quát thê lương của hắn. Các huynh đệ, không cần phải cùng quan quân quấn lấy chiến đấu, lấy cặp chân của các ngươi ra, cùng theo ta hướng về phía bắc. Chạy hoa. Tiếng nói vừa dứt, Mã Dược là người đầu tiên chạy ra ngoài, hơn ngàn hoàng cân như hình với bóng, gắt gao chạy theo, như cơn thủy triều tràn đến năm tên quan quân chấn thủ sân khẩu, đáng thương cho năm tên quan quân thậm chí vẫn còn không kịp đứng lên, thì đã bị quản hợi liên tiếp phát ra 3 mũi tên bắn chết, trong đó một mũi tên liên tiếp xuyên qua 3 người. Nhưng mà, nhóm quan quân bên ngoài 100 bước vẫn không tránh khỏi bị kinh động, bọn họ thê lương la lớn lên, rất nhanh, quan quân đại doanh bên ngoài 1000 bước liền có động tĩnh, một hiệu sừng châu vang dài và xa bắt đầu vang lên, ngay sau đó, tiếng trống khua đông 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 cũng vang lên. Ngay sau đó, những tia nắng đầu tiên của bình minh cũng vừa vặn xuyên qua sự bao phủ của bóng tối, rọi xuống chân núi phía Bắc Tinh Sơn, trên mặt tuyết trắng phao phao, một cơn sóng dữ màu vàng đang hướng bên vai hùng dũng kéo đến. Tần Hiệt đại doanh. Bỗng nghe thấy tiếng trống, mọi người đều cả kinh, Tần Hiệt càng nghiêm giọng hét hỏi, tiếng trống ở đâu? Hoàng Trung nghiêng thai lắc nghe một chút, sắc mặt đại biến nói, đại nhân không tốt rồi, Hoàng Cân tặc khấu đang từ phòng khu vực phòng thủ, của mạt tướng đột vây. Cái này không có khả năng. Tần Hiệt đại kinh thất sắc nói, Hoàng Cân tặc khấu nếu như đột vây, Văn Xính trên Hảo Sơn phải có tin tức truyền đến. Thái Mạo thần sắc khẽ động, nói, sẽ không phải là quân tốt say rượu gây rắc rối đấy chứ. Hoàng Trung thần sắc lạnh lùng, trả lời, doanh trung khắc khổ, làm gì có rượu, mà lại say rượu. Thái Mạo vẻ mặt cứng lại, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Hoàng Trung hướng Tần Hiệt chắp tay, trầm giọng nói, Tần đại nhân, mặt tướng liền trở về trong doanh tra xét xem đến tốt cùng là việc gì. Tần Hiệt phất ống tay hào nói, nhanh đi, nếu quả là Hoàng Cân tặc khấu đột vây, bổn quan sẽ đích thân mang đại quan đến. Chương 21, phục kích Hoàng Trung. Mã Dược mang theo hơn ngàn tên Hoàng Cân tàn binh nguyên là muốn tránh xa quan quân đại doanh, nhưng mà quan quân trong doanh phản ứng quá nhanh, trong thời gian cực ngắn đã tập kết xong, hò hét từ trong doanh trại xông ra ngăn cản. Trong ánh nắng buổi sớm yếu ớt, hai quân đánh tại một chỗ rồi lâm vào hỗn chiến, quan quân chuẩn bị không đủ, rất nhanh liền bị Hoàng Cân tặc xông phá phòng tuyến. Sau khi xông phá phòng tuyến, Hoàng Cân tặc cũng không tiến hành dây dưa nhiều, nhanh chóng bỏ lại quan quân hướng phía bắc trốn đi, chỉ trong chốc lát công phu, quan quân sững sờ tại chỗ không dám đuổi theo truy kích đã chỉ còn có thể từ xa nhìn theo bóng lưng bọn họ mà thôi. Nhóm Hoàng Cân này dù chi là tàn binh bại tốt, nhưng đều là từ trong coi chết thoát ra đều chính là hán tử cường tráng, nếu không có thể chất cùng lực chân hơn người, căn bản không có khả năng đi theo quản hợi rết xuyên qua chúng đây, từ huyện thành một đường bỏ chạy đến Tinh Sơn. Hiện tại lại là theo Mã Dược đi tìm cuộc sống mới, trong đầu bọn họ hết thảy đều nghĩ đến rượu ngon, thức ăn ngon, gái đẹp, tự nhiên là sử dụng ra 12 thành sức lực, tất cả bỏ trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Kể ra cũng là Tần Hiệt chủ quan, gã này quá mức tự tin, chắc chắn rằng Hoàng Cân tàn binh sẽ không dám thừa dịp đêm đến xuống núi lột vây, cho nên đem thủ lĩnh các đường Nghĩa Dũng binh đều triệu đến đại doanh nghị sự. Do không có chủ tướng, Nghĩa Dũng binh chân núi phía Bắc không dám khinh cử vọng động, chỉ có thể mở to mắt trông theo Hoàng Cân tặc chúng cuốn phăng cắt đuổi đi mất. Đợi đến lúc Hoàng Trung khoái mã ra tiền, đại ý là giục ngựa chạy nhanh, chạy về quân doanh, Hoàng Cân tặc sớm đã ở ngoài 10 dặm, Hoàng Trung vội vàng điểm ra sĩ tốt truy đuổi, một bên vội vàng sai người báo cho Tần Hiệt biết rõ. Nhận được Hoàng Trung hồi báo, Tần Hiệt vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng Hoàng Cân tặc sẽ ở trong một đêm thoát thai hoàn cốt, trở nên lợi hại như thế. Tần Hiệt trước đem Văn Xính ở trên Hảo Sơn triệu xuống, Văn Xính trèo lên Tinh Sơn xem xét, chỉ thấy một đống người rơm lớn sưởi ấm xung quanh đống lửa, không nhịn được há miệng chửi lớn. 13. Lại nói Mã Dược mang theo tàn binh bỏ trốn không được 20 dặm, khó khăn đến được Lao Hà Câu, lúc này đã chỉ còn lại hơn 800 người, vừa mới trải qua một trường hỗn chiến, lại tổn thất hơn 200 người. Bùi Nguyên Thiệu đã thành kinh cung chi điểu vội vàng chạy lên nắm giữ Mã Dược lại, lớn tiếng nói, bá tể, đừng đi tiếp hướng bắc nữa. Hướng bắc là Huyền Thành, trong đó có Chu Tuyển đại quân và Hàn Trung cẩu tặc loạn quân, chỉ có thể là một con đường chết. Quản Hợi cũng trầm giọng nói, không sai, trước mặt là Lao Hà Câu, có lẽ quan quân lại có mai phục. Mã Dược trên mặt nổi lên một nụ cười xảo trá, hỏi, các ngươi đều nghĩ rằng hướng bắc là một con đường chết? Ừ. Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu đồng thời gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Mã Dược hai tay vỗ vào nhau, cảm thán nói, đoán rằng quan quân cũng sẽ nghĩ như vậy. Đó sẽ là thời cơ tốt nhất để chúng ta nhảy ra chúng đây, thoát khỏi quan quân. Quản Hợi. Có. Lệnh cho ngươi mang 300 ngươi tại bên trái Lao Hà Câu mai phục, quân đến tập kích thì nhìn thủ thế của ta làm hiệu, xuất quân dễ ra. Bùi Nguyên Thiệu. Có. Lệnh cho ngươi mang 300 người tại bên phải Lao Hà Câu mai phục, quan quân đến tập kích thì nhìn thủ thế của ta làm hiệu, xuất quân dễ ra. Những người còn lại, theo ta đến phía trước Lao Hà Câu nghỉ ngơi. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu mặc dù không hiểu được dụng ý mà Mã Dược căn bài, nhưng vẫn điểm sĩ tốt đều tự mang đi mai phục. Mã Dược để lại hơn 100 người làm hiệu tại trước Lao Hà Câu ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng là đợi quan quân đến. Cái này lại là một lần đánh cuộc tính mạng. Nếu như chủ tướng quan quân đủ cẩn thận, đầu tiên tập hợp toàn bộ quân đội sau đó mới lại hướng phía bắc truy kích, như vậy hai đường phục binh mã dược an bài liền không có chỗ sử dụng, đối diện với quan quân mà binh lực chiếm ưu thế, trang bị chiếm ưu thế, lại huấn luyện có chết, hoàng cân tàn binh cũng chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, kết quả cuối cùng chính là bể đầu chảy máu. Mã dược đặt cược chính là quan quân khinh địch. Hoàng cân tặc trước giờ biểu hiện tệ hại, rất dễ làm cho quan quân tự cao tự đại, thêm vào đó là đêm qua lại từng thảm thương chịu quan quân vài đường mai phục, bị đánh cho chật vật chịu không nổi, quan quân khí thế hống hách chỉ có thể càng sâu. Vừa nãy mặc dù bỏ chạy vội vàng, nhưng Mã Dược vẫn còn đánh giá được một chút quan quân trấn thủ ở chân núi phía bắc, ước chừng chỉ có hơn 500 người, nếu như quan quân chân núi bắc không đợi quan quân ở ba hướng khác hội họp mà lại cô quân truy đuổi, như vậy Mã Dược sẽ có cơ hội rất lớn trước tiên kích phá một đường quan quân này, sau đó thong dong trốn đi, từ nay về sau nhảy ra khỏi sự bao vây của quan quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù ở trước mặt sĩ tốt, Mã Dược cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng trên thực tế thì khẩn trương không thôi, đối diện với sự lựa chọn sinh tử, không người nào có thể không lo không lắng. Mã Dược không phải là thần cũng không phải là ma, chỉ là một tên tiểu nhân vật tại thời loạn này đi tìm một cuộc sống tốt mà thôi. Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ đến. Chờ đến khi chân trời phía nam một bụi quan quân đột nhiên xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng Mã Dược cuối cùng cũng được dỡ xuống, lại cược đúng rồi. Bây giờ dù lão già hoàng đế trong Lạc Dương thành có đích thân đến, cũng giữ không được chi hoàng cân tàn binh không đủ ngàn người này. 13. Hoàng Trung cưới một con ngựa làm tiên phong xông lên trước nhất, bởi vì buộc hành quân cấp tốc, 500 nghĩa dũng binh của hắn đã bị kéo thành một hàng trường xa trận, chạy nhanh nhất vẫn có thể miễn cưỡng theo được phía sau ngông ngựa của Hoàng Trung mà hửi bụi, chạy chậm thì đã rơi lại phía sau đến vài dặm rồi, nhưng Hoàng Trung vẫn tiếp tục thúc giục sĩ tốt tăng tốc truy đuổi. Hoàng Trung trong lòng lo lắng a. Lần đầu tiên tác chiến dưới trướng Tần đại nhân, tất công chưa lập đã không nói, cư nhiên còn để Hoàng Cân tặc từ chân núi bắc nơi hắn trấn thủ bỏ trốn. Hoàng Trung trước giờ vẫn tâm cao khí ngạo như thế nào chấp nhận được. Nhanh, nhanh lên chút nữa. Hoàng Trung mày rậm nhíu chặt, quay đầu lại không ngừng hồ hào sĩ tốt, một tên sĩ tốt tinh mắt đột nhiên chỉ hướng trước mặt la lên, tướng quân nhanh nhìn, Hoàng Cân tặc gấu. Hoàng Trung lập tức quay đầu lại, ánh nắng sáng yếu ớt đã không còn, quả nhiên nhìn thấy ở trước Lao Hà Câu mà đêm qua từng thiết lập mai phục, có một đội ước chừng 100 tên Hoàng Cân tặc kiệt sức đang ở đó hoặc nằm hoặc ngồi, lúc này Hoàng Cân tặc cũng đồng thời phát hiện thấy quan quân. Giống như con thỏ bị hoảng sợ từ mặt đất nhảy dựng lên, lại như một bầy ong vỡ tổ chạy sâu vào Lao Hà Câu. Hoàng Trung tinh thần phân chấn, thầm nghĩ đây phải là một cổ hoàng cân nhỏ bị rớt lại phía sau, vậy đại đội hoàng cân tặc có lẽ cũng ở phía trước không xa lắm. Lòng nôn nóng lập công của Hoàng Trung làm cho hắn hoàn toàn không để cổ hoàng cân nhỏ khoảng 100 người này đặt vào trong mắt, không đợi đại đội sĩ tốt phía sau chạy đến, liền mang hơn 100 người phía trước miệt mài xông đến Lao Hà Câu, hơn nữa thề rằng phải tiêu diệt toàn bộ cổ hoàng cân này. Phải nói rằng, Hoàng Trung am hiểu binh thư, tinh thông binh pháp, vốn không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng là khinh địch mạo hiểm tiến lên như vậy, không ngờ được lại bị Mã Dược nắm đúng tâm tư. Khinh địch. Từ sâu trong lòng, Hoàng Trung chưa từng đem Hoàng Cân tặc đặt vào trong mắt, bất quá chỉ là một bầy ô hợp chi chúng, căn bản là không chịu nổi một kích, đêm qua Lão Hà Câu trận chiến, càng làm tăng thêm ấn tượng đó. Sâu trong Lão Hà Câu, cổ Hoàng Cân nhỏ 100 người nọ đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Sau lưng là truy binh, trước mặt là một mảnh bùn lầy. Đã là trốn không thể trốn, cổ hoàng cân nhỏ nọ từ bỏ ý đồ chạy trốn, đến trước dãy đất ở bờ sông thì quay người lại, hiếm thấy là muốn cùng quan quân làm cá chết lưới rách. Hoàng Trung hét lớn một tiếng, dục ngựa vọt lên, múa đao nhắm đến tên hoàng cân tặc khấu nhìn có vẻ nghi biểu bất phàm đứng ở trước nhất chém tới. Trước trận của hoàng cân, Mã Dược giơ cao tay phải, đôi mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt Hoàng Trung, sau đó hung hăng quất xuống. Hiu! Trong tiếng xe do sắc bén, sát khí lạnh như băng từ bên trái loang cái đã kéo đến. Hoàng Trung cả kinh lập tức lách người né tránh, khó khăn né được để không bị trúng yết hầu là chỗ yếu hại, nhưng lại không né được hoàn toàn vẫn trúng phải bả vai. Chốc! Một tiếng trầm muộn vang lên, mũi tên sắc bén đã bắn xuyên qua thiết giáp bảo vệ lồng ngực, hung ác xuyên qua vai phải Hoàng Trung. Ai ra? Hoàng Trung kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa là từ lưng ngựa rớt xuống, thiệt là quanh năm bắn nhạn nay trái lại bị nhạn mổ mù mắt. Hoàng Trung vốn là cao thủ dùng cung, không nghĩ đến hôm nay ngược lại gặp phải bị người khác ám toán bắn cung tên. Giết thôi. Trăm tên hoàng cân đã thân lâm tuyệt cảnh dẫn đầu sống lên giết qua. Giết thôi. Giết a. Tiếng hô giết như bài sơn đảo hải từ hai bên trái phải Lão Hà Câu chợt vang lên. Từ sâu trong các bụi cỏ rậm hai bên hông, hoàng cân tặc khấu như bảy quỷ mị bất ngờ xuất hiện, như một cơn thủy triều hướng phía trăm tên hoàng cân ở giữa mà chém giết qua, mặc dù chỉ là hư trương thanh thế, nhưng 100 nghĩa dũng binh sau lưng Hoàng Trung đã cực kỳ hoảng sợ. Không ổn, chúng mai phục rồi. Hoàng Trung tim gan rét lạnh, ghi ngờ quay đầu bỏ chạy, rút lui, nhanh rút lui. Chủ tướng vừa chạy, nghĩa dũng binh sớm đã rét lạnh trong lòng cũng nhanh chóng mất đi ý chí kháng cự, hướng phía sau lưng co giò bỏ chạy, nhưng nghĩa dũng binh theo liền phía sau vẫn còn không rõ xảy ra chuyện gì, liền bị rối loạn trận cước. Đợi bọn họ biết rõ phía sau Hoàng Cân tặc khấu đang như cơn thủy triều cuốn qua, trong lúc hoảng loạn càng không cần biết là có bao nhiêu nhân mã, liền vội vàng quay người bỏ trốn theo. Binh bại như núi đổ, Hoàng Trung đêm qua từng ở Lão Hà Câu thiết lập mai phục đánh phá Hoàng Cân, bây giờ ngược lại lại bi Hoàng Cân thiết lập mai phục đánh phá. Thật sự có thể nói là thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Ha ha ha, giết! Quản Hợi giống lớn một tiếng, một đao bổ bay một tên quan quân binh sĩ chạy chậm, trong lòng cảm thấy nói không hết sự sung sướng. Luôn luôn bị quan quân xem như con chó đuổi chạy khắp nơi, thực sự chưa từng nghĩ đến quan quân cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc giống như con chó bị Hoàng Cân đuổi chạy tán loạn, thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Quản Hợi múa đao đang muốn tiếp tục truy đuổi, lại bị Mã Dược kéo giữ lại. Được rồi, không cần đuổi theo, ngay lập tức tập hợp sĩ tốt, lập tức chuyển tiến. Tại sao? Quản Hợi ngạc nhiên khó hiểu, Bùi Nguyên Thiệu ở một bên cũng đồng dạng không thông. Bây giờ chính là lúc tốt nhất để đánh cho rớt xuống nước ga. Quan quân đại đội nhân mã lập tức sẽ truy kích đến, huyện thành Chu tuyển đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể nam hạ, bây giờ không chạy, tất chết không có chỗ chôn. Chương 22, bắt bách lưu khấu. Nhận được tin Hoàng Trung truyền đến là Hoàng Cân tặc bỏ chạy về hướng bắc, Tần Hiệt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Tinh Sơn hướng bắc chính là huyện thành, có Chu tuyển đại quân đóng ở đó, cộng thêm Tây Lương thiết kỵ canh chừng, Hoàng Cân tặc khấu mặc dù nằm ngoài dự đoán đột phá được Tinh Sơn vòng vây, tiếp tục tiến đến như thế tự nhiên là tự đi vào chỗ chết, bại là chắc chắn. Tần Hiệt không hề vội vàng tập kết quân đội, đến gần giữa trưa, ba cánh quân mới chậm chạp đi đến chân núi phía bắc Tinh Sơn, tiền phương đã truyền đến tin tức Hoàng Trung bị phục binh. Tần Hiệt vô cùng sợ hãi, lũ Hoàng Cân này chẳng lẽ ăn phải xuân dược. Liên tiếp làm những việc ngoài dự đoán, đầu tiên là thừa dịp đêm tối xuống núi lột vây, nay lại là bố trí mai phục đại bại Hoàng Trung, tiếp đến không biết bọn chúng còn bày ra trò ngoài ý muốn gì nữa đây. Không được bao lâu, Hoàng Trung tàn binh đã chạy về, dĩ nhiên là khôi giáp tả tơi, chật vật không chịu nổi, dũng quán tam quân, mạnh nhất ba quân, như Hoàng Trung cũng trúng tên bị thương. Tần Hiệt nắm giữ cương ngựa Hoàng Trung, trận mắt hỏi, Hán Thăng, ngươi tinh thông binh pháp như vậy, như thế nào mà chúng phải tặc khấu mai phục? Hoàng Trung đầy mặt xấu hổ, không nói được lời nào. Thái Mạo vốn ghen ghét với tài năng của Hoàng Trung, thấy bộ dạng hạnh thai lạc họa, xui xẻo tham thường, có chút hả hê nói, mấy ngàn tặc khấu bỏ trốn mà cũng đánh không thắng. Hán Thăng huynh thật sự biết dùng binh a. Hoàng Trung tức trợn cả mắt, còn Thái Mạo thì cười lạnh không ngừng. Tần Hiệt trong lòng phiền não, bèn hỏi, Hán Thăng bị chúng mai phục ở đâu? Hoàng Trung thở dài một hơi, túi đầu đủ rũ đáp, cách đây hướng bắc 20 dặm, Lao Hà Câu. Lao Hà Câu? Hán Thăng ngươi? Tần Hiệt cực kỳ tức giận, Lao Hà Câu không phải là nơi đêm qua phục kích Hoàng Cân đấy sao? Nay lại cùng một nơi, cư nhiên bị Hoàng Cân phục kích ngược lại, thực sự là quá thể mà. Tần Hiệt còn đang muốn trách mắng Hoàng Trung thì Châu Tĩnh ở phía sau đột nhiên rục ngựa vội vàng chạy đến, từ xa đã hướng Tần Hiệt hô, đại nhân, không tốt rồi. Tần Hiệt nhíu mày hỏi, có việc gì mà kinh hoàng? Châu Tĩnh nói, mặt tướng vừa được tin, Hoàng Cân tặc tướng Mã Dược cũng ở trong đám quân giặc này, tất cả hành động ngoài dự đoán này cực kỳ có thể là do hắn bày ra. Tần Hiệt nghe vậy vô cùng hoảng sợ, thất thanh nói, lời ấy là thật sao? Sự lợi hại của Mã Dược, Tần Hiệt đã biết. Là người được Chu Tuyển xem là tâm phúc đại họa, có thể dễ dàng đối phó lắm ư. Khó trách tặc khấu lại làm ra việc ngoài dự đoán là thừa dịp đêm tối mà đột vây, lại có thể tại Lao Hà Câu bố trí mai phục đại bại Hoàng Trung. Nếu như tất cả cái này đều là do chính Mã Dược bày ra, vậy thì cũng không có gì lấy làm lạ. Nhưng Tần Hiệt vẫn còn có chút không tin, hỏi, tặc tướng Mã Dược chẳng phải là đã một mình rời đi rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện trong đám quân giặc này? Ngươi từ đâu mà biết được? Châu Tinh thở dài nói, việc này nói ra thì thực sự quá trùng hợp. Sáng sớm hôm qua tặc tướng Mã Dược chạy đến Dục Huyền, không ngờ bị quân sĩ giữ cửa thành nhận ra, xá muội trùng hợp mang 300 nghĩa dũng binh chạy đến, vì vậy trợ giúp vây bắt. Xá muội võ nghệ cũng không kém cỏi, tặc tướng Mã Dược vốn không là đối thủ, nhưng mà Mã Dược quá sức quỷ quyệt, đã dùng kế khống chế xá muội, cướp cầm chạy một mạch đến Tinh Sơn, do đó mới lưu vong đến đây rồi vô tình hội họp với Hoàng Cân Dương Nghiệt, mặt tướng vừa rồi mới gặp ra tướng vì truy tìm hành tung xá muội mà đến đây. Nên mới biết được. Thì ra là như thế. Tần Hiệt thở dài một hơi, chợt sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt, Mã Dược nếu ở trong quân của tặc khấu, chỉ sợ sinh ra biến cố, chư tướng hãy theo ta nhanh chóng truy kích. Đáng tiếc, Tần Hiệt phản ứng quá chậm, đợi lúc hắn xuất quân hỏa tốc chạy đến Lao Hà Câu, vừa khéo lại đụng mặt với Chu tuyển đại quân đang trên đường Nam Hạ, nhìn thấy Chu Tuyển Quân trận bộ dáng chỉnh tề, không giống như là có trải qua chém giết, hiển nhiên Mã Dược và Hoàng Cân Dư Nghiệt không có tiếp tục chạy trốn về phía bắc, nhưng là không biết đã đi đến phương nào. Tần Hiệt dục ngựa nghênh đón Chu Tuyển, lo lắng hỏi, tướng quân có từng gặp qua Hoàng Cân Dư Nghiệt không? Chu Tuyển buồn bực nói, Tần đại nhân trong thơ không phải nói là Hoàng Cân Dư Nghiệt đã bị ngài dùng kế vây chết tại Tinh Sơn sao, tại sao lại hỏi ngược lại bổ tướng? Điều này là sao đây? Tần Hiệt sắc mặt lộ vẻ xấu hổ, thở dài nói, không ngờ tặc tướng Mã Dược có ở trên núi, hạ quan nhất thời sơ ý, nên bị Hoàng Cân Dư Nghiệt nhân cơ hội chạy mất, thật sự là xấu hổ. Chu Tuyển ôn hòa nói, Tần đại nhân không cần phải tự trách mình, dưới kế sách của ngài, đám tặc tướng Trương Mạn Thành, Hàn Trung, Triệu Hoàng, Tôn Hạ, Cung Đô cùng Lưu Tích tất cả mới bắt giết được, mấy chục vạn Nam Dương Hoàng Cân mới bị hôi phi yên diệt, nay mặc dù một nhóm nhỏ Hoàng Cân Dư Nghiệt chạy mất, hành tung không rõ, nhưng cũng đã không còn đáng sợ nữa, Mã Dược mặc dù có tài, chỉ sợ cũng không tạo nên được cái gì sóng gió nữa rồi. Phần thiên đại công lao này, không người nào có thể lấy đi, bổ tướng đêm qua đã 800 dặm hỏa tốc hướng triều đình báo tin thắng lợi, biểu tấu công lao của đại nhân chỉ còn ngồi đợi tin tốt lành mà thôi, a a. Tần Hiệt trong lòng thì vô cùng vui mừng nhưng ngoài mặt lại giả vờ khiêm tốn nói, thật sự xấu hổ. Đông nhiên, chủ tuyển ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, bổ tướng vừa mới nhận được phương Bắc chiến báo, tình hình khá bất lợi, có lẽ trong vài ngày tới ta sẽ điều chỉnh quân đội tiến lên phương Bắc, thảo phạt Hoàng Cân đại thủ lĩnh Trương Giác, Trương Lương quân đội, trách nhiệm nặng nề tiêu diệt Hoàng Cân Dư Nghiệt cùng ổn định Nam Dương thế cuộc phải phiền Tần đại nhân rồi. Tần Hiệt thần sắc biến đổi, thấp giọng nói, Quảng Tông cục thế có biến. Chu Tuyển vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói, Lô Thực lão hủ, già cả vô dụng, không thông quân sự, khinh địch mạo hiểm tiến công liên tiếp bị thất bại, nay khốn khổ phòng thủ ở Khâu Thành, thế giặc ngập trời, Ký Châu tình hình đáng lo a. Tần Hiệt cung kính nói, hạ quan kính chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày kích diệt Ký Châu tặc khấu. Chu Tuyển ôm quyền nói, xin nhận lời tốt lành của Tần đại nhân, quân tình khẩn cấp, bổn tướng không thể ở lâu, ngay bây giờ mang quân ngược lên hướng bắc làm công tác chuẩn bị, xin từ biệt tại đây. Tần Hiệt cũng ôm quyền nói, tướng quân bảo trọng. Giá. Chu Tuyển ghi ngựa quay đầu, ở trên đùi ngựa tàn nhẫn quất một roi, chiến mã chịu đau nhất thời phóng cả bốn vó, hướng phương bắc phóng đi. Sau lưng Chu Tuyển, gần vạn đại quân đương nhiên quay đầu, hậu trận biến thành tiền quân, bước chân chỉnh tề hướng phía bắc từ từ khai tiến, một mảnh thiết giáp tâm sầm, cả một biển tua màu đỏ, tạo nên một sự chấn động khác thường truyền đến tâm linh của các Nam Dương binh sĩ, đây chính là đại Hán quan quân trong truyền thuyết ta, quả thực đúng là danh bất hư truyền. Lại nói Mã Dược, mang theo 800 hoàng cân tàn binh, từ Lao Hà câu rẽ đường hướng đông, trang bị gọn nhẹ vội vã tiến về phía trước, chạy thẳng một mạch, một ngày công phu ngạc nhiên là đã chạy được hơn 100 dặm. Sớm đã đem Nam Dương binh của Tần Hiệt bỏ xa sau lưng. Từ Lao Hà câu theo hướng đông, là tiến vào ranh giới Bỉ Dương Huyền, Bỉ Dương Huyền chịu phải hoàng cân tàn phá dữ nhất, đoạn đường đi qua, ruộng vườn hoang vu, thôn trang tàn tạ, xác chết đầy đường, người qua đường không có một ai. Trong vòng 100 dặm, Mã Dược càng không tìm được một thôn trang hay thị trấn nào có thể cướp đoạt, các tướng sĩ chỉ có thể để bụng đói tiếp tục lẩn tránh. Bất quá mọi việc có xấu có tốt, bởi vì trong vòng 100 dặm không có bóng người, Tần Hiệt truy binh muốn trong thời gian ngắn dò xét được phương hướng của chi Hoàng Cân Dư Nghiệt này, căn bản là không thể rồi, điều này thuận tiện cấp cho Mã Dược một không gian xoay trở chiến lược rất lớn. Lúc trời bắt đầu tối lại, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một trang viên khổng lồ, trong ánh chiều tà lập loè ẩn hiện. Bùi Nguyên Thiệu hưng phấn hướng Mã Dược nói, bá tể, nhìn xem, một mảnh trang viên rất lớn. Quản Hợi liếm cái môi khô khốc của mình, trong mắt lóe lên cái nhìn làng sói, ngưng giọng nói, bên trong khẳng định là lương thực chất cao như núi, các huynh đệ cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê rồi. Mã Dược hít một hơi, trầm giọng nói, lão Quản, lão Bùi, đem các huynh đệ tập hợp lại, ta có chuyện muốn nói. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đáp vâng một tiếng, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy tập hợp đội ngũ lại. Các huynh đệ, nhanh lại đây, đều lại đây hết, đại đầu lĩnh có chuyện muốn nói. Con bà tụi bây, xếp hàng ngũ cho tốt, thẳng cái hông lên cho lão tử, có còn là đàn ông không đấy. Đại gia động tác làm ơn nhanh một chút, nắm chặt thời gian lên. Con nằm thẳng cẳng ra đó mà ngủ hả? Cẩn thận lão tử rút gân ngươi bây giờ. Dưới ánh chiều vang lên tiếng Bùi Nguyên Thiệu quát tháo và tiếng Quản Hợi chửi mắng hùng hùng hổ hổ. Hai người trong toàn bộ lời chửi mắng của mình biểu hiện ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, hơn 800 hoàng cân còn sót lại lục tà lục tục đứng trước mặt Mã Dược, dưới dâm uy của Quản Hợi, tất cả đều ưỡn ngực thẳng lưng, cố gắng tạo ra vẻ mặt tinh thần sung mãn. Mã Dược đúng người nhảy lên một tảng đá, hít một hơi trầm giọng hét, các huynh đệ, triều đình vu miệt chúng ta là giặc, là khấu, ta biết một vài huynh đệ không có cao hứng. Ta nói cho các ngươi biết, là tặc là khấu đều không sao cả, chỉ là cách xưng hô mà thôi. Chỉ cần có thể sống sót, làm tặc làm khấu thì có sao đâu. cái danh tặc khấu đối với chúng ta xem như đã định rồi, nhưng ta còn muốn làm một đám lưu khấu khiến cho triều đình đau đầu nhức óc nhất. Chúng ta tổng cộng còn lại hơn 800 huynh đệ, cho nên sẽ gọi là 800 lưu khấu. Đợi đánh hạ trang viên phía trước xong, ta sẽ để người chế tạo một cây tinh kỳ, trên mặt thêu lên chữ 800 lưu khấu, từ nay về sau, chúng ta không còn là hoàng cân tặc nữa, chúng ta chính là 800 lưu khấu. 800 lưu khấu. Quản Hợi làm người đầu tiên hưởng ứng, giơ tay giống lớn. 800 lưu khấu. 800 lưu khấu. 800 hoàng cân tặc sau khi phản ứng lại ầm ầm hưởng ứng, cùng gào giống lên. Mã Dược đột nhiên giơ cao tay phải, tiếng gào giống của hoàng cân tặc rất nhanh lặng xuống, điều này có nghĩa uy tín của Mã Dược ở trong 800 lưu khấu sơ bộ đã hình thành. Chúng ta là lưu khấu, nhưng tuyệt không phải là lưu manh. Chúng ta có thể cướp bóc, có thể giết người, nhưng tuyệt không được gây hại cho dân chúng nghèo khổ. Nếu ai dám không tuân theo lệnh của ta, đừng trách lao tử không nói tình nghĩa. Chương 23, thiêu sát kiếp lược. Bùi Nguyên Thiệu một bên gãi gãi đầu, hỏi nhỏ, bá tể, sao gọi là lưu khấu? Quản Hợi kêu một tiếng phiền muốn nói, ngu xuẩn, bá tể muốn dẫn đám người chúng ta qua một cuộc sống có rượu ngon, thịt ngon, gái đẹp, vậy lưu khấu tự nhiên chính là tặc khấu lưu lạc hung hãn nhưng giàu có, nhiều đó cũng không hiểu, đầu heo. Mã Dược nghe được một phen giải thích không khỏi trợn trắng cả mắt, làm lưu khấu thực sự là bất đắc dĩ thôi. Thất bại của Hoàng Cân Đại Khởi Nghĩa đã góp phần chứng minh, cho dù ngươi có thể lôi kéo một đội ngũ hàng trăm vạn người, đó cũng là một đám ô hợp chi chúng. Án theo dạng đó sẽ không phải là đối thủ của Đông Hán Vương Triều tinh nhuệ Hán quân, tập hợp dân nghèo khởi nghĩa quy mô lớn chính là không có đường sống. Làm lưu khấu lại có đến 3 chỗ tốt. Thứ nhất là mục tiêu nhỏ, không giống như Hoàng Cân khởi nghĩa thanh thế khổng lồ, không quá hấp dẫn sự chú ý của Đông Hán Vương Triều, áp lực quân sự mà chính mình đối diện sẽ không nhiều lắm. Thứ hai là tính di động mau lẹ, đương thời thủ pháp truyền tin còn cực kỳ lạc hậu, quân quốc binh địa phương đều là tự chiến đấu, hơn nữa huấn luyện trễ mãi, trang bị bê trễ. Lưu khấu sẽ có không gian chiến lược rất lớn có thể liên tiếp bày ra các con đường vòng. Thứ ba là có đủ lương thực cung cấp, bởi vì quanh năm lưu thoáng khắp nơi, luôn có thể tìm được các nơi có phú hộ đại tộc mà sắp đặt đánh cướp, cho nên cung cấp lương thực không là vấn đề. Căn cứ ba ưu điểm trên, Mã Dược tự tin có thể cố trải qua được đoạn thời gian gian nan này, đợi đến lúc Linh Đế băng hà, Đổng Trác vào kinh, kế tiếp là 18 đường chư hầu cùng nổi lên thảo phạt Đổng Trác, đến lúc đó, chính là lúc Hàm Ngư phiên thân rồi. Đương nhiên, Mã Dược không phải là không nghĩ đến đi làm sơn tặc cũng cùng dạng có thể cố gắng trải qua được 5 năm thời gian. Làm lưu khấu, ăn gió nằm xương, không ở cố định, gian khổ là không thể nói hết, bởi vì thủy chung ở bên trong thế lực của quan phủ mà lưu thoán, cho nên mọi lúc đều có thể bị quan quân hợp vây mà toàn quân phúc diệt. Làm sơn tặc, an cư lạc nghiệp, tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, chỉ cần ngươi không lộn xộn thái quá, cả đám đều có thể có cuộc sống tốt. Nhưng vấn đề là, Hán Mạt Tam Quốc, thiên hạ đều khổ sở. Nếu như chỉ hạn chế làm sơn đại vương một nơi, phú hộ đại tộc xung quanh mỗi ngày đều phải chịu tai họa, đến sau này phải làm sao? Đi đánh cướp trăm họ nghèo khổ. Mặc dù thời đại này sơn tặc vẫn thường làm như vậy, nhưng Mã Dược lại chính là từ thế giới tương lai xuyên Việt đến đây, không thể sống được với thế giới quan như vậy. Suốt mấy ngàn năm phát triển kéo dài của lịch sử Trung Hoa, khốn khổ nhất thiện lương nhất khó thích nghi nhất chính là bần dân bách tính, bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mong muốn bản thân chỉ là ba bữa cơm no mà thôi, nhận tâm đem chút mong muốn nho nhỏ ấy cướp đi sao? Theo Mã Dược nhận thấy, làm như vậy thực sự so với xuất sinh cũng không bằng. Đương nhiên, có thể đem cả sơn trại làm thành một tiểu vương quốc mà kinh doanh, dạng này có thể làm tự cung tự cấp, không đi gây họa cho bách tính xung quanh, nhưng cứ như vậy, thủ hạ mà bản thân bồi dưỡng ra vẫn chỉ là một đám nông dân. Mã Dược cần không phải là một đám nông dân, mà chính là một bầy dã lang khát máu kêu gào ngao ngao. Chỉ có một bầy dã làng khát máu mới có thể trợ giúp cho Mã Dược trở thành một phương quân phiệt khi quần hùng nổi lên trong thời loạn sắp tới. Nếu như thủ hạ chỉ là một đám nông phu, như thế thì Mã Dược cuối cùng chỉ có thể trở thành oan hồn dưới đao người khác, lấy một khỏa đầu lâu của hắn mà đi chứng kiến những loạn thế kiêu hùng khác quật khởi. Hay giống như Hắc Sơn tặc Trương Yến. Trương Yến chọn làm sơn tặc, hắn cũng không động đến dân nghèo, cho nên chỉ có thể đem cả sơn trại làm thành một vương quốc nho nhỏ để kinh doanh, kết quả cũng chỉ có thể đầu nhập dưới trướng Tào Tháo. Thành viên đá lót đường cho kẻ khác. Trương Yến có thể đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, nhưng hắn Mã Dược lại không thể, lấy cá tính của hắn nếu như thực sự đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, rồi cũng có một ngày hắn sẽ bị Tào A Man trời sinh đa nghi này tự tay giết chết. Cho nên, Mã Dược phải làm lão đại, muốn làm lão đại, thì phải có một bầy dã lang khát máu kêu gào ngao ngao. Muốn có cho chính mình một bầy dã lang khát máu kêu gào ngao ngao, thì phải không ngừng dùng máu tươi thịt tươi để nuôi dưỡng. Máu thịt có nghĩa là gì? Đó chính là phú hộ đại tộc của thời đại này, là do bọn họ thông qua những thủ đoạn chính đáng hoặc không chính đáng cướp đoạt mồ hôi xương máu của người dân. Mã Dược cần phải mang theo bầy sói con này lưu thoán khắp thế giới, mới có thể không ngừng tìm được những vật săn tươi mới. Trải qua trường kỳ huấn luyện săn bắt dã man như vậy, có một ngày, đám nông dân thuần phác này cũng sẽ biến thành một bầy các lang dữ tợn. Cái này chính là lý do duy nhất để làm Lưu Khấu. Dưới bầu trời đêm u ám, Mã Dược nghiêm giọng hét, những điều lao tử vừa mới nói, đều nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Rất tốt. Mã Dược nắm tay hựa lên phía trước, giống lớn, bắt giữ trang viên trước mặt, uống một bát rượu lớn, ăn một khối thịt to. Ngao. Cả lũ Lưu Khấu gào thét lên, theo sau Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu hướng trang viên trước mặt dũng manh phóng qua. 12. Huyền Thành, đại quân Chu Tuyển đã rời đi, lũy thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ huyện thành đã không còn thấy được hơi thở của chiến tranh loạn lạc bao nhiêu phần nữa, Tần Hiệt cũng đã đem quận trì rời về lại đây. Phủ thái thú trong đại sảnh ánh đến chập chờn, bóng người lay động, Tần Hiệt đang đi qua đi lại, đầy mặt âu lo. Hoàng Trung, Châu Tĩnh, Ngụy Hòa cùng Thái Mạo đều đứng một bên, im lặng đối mặt nhau. Lát sau, tiếng bước chân vang lên, Văn Xính năm nay tuổi gần 17 ngẩng đầu đi vào. Tần Hiệt vội vàng nên đón, hỏi, có tin tức tặc khẩu không? Văn Xính lau sạch chút mồ hôi trên trán. Lắc đầu nói, khoái mã đã lục soát khắp phương viên 50 dặm xung quanh Lao Hà Cầu, nhưng chưa thấy bóng dáng của tặc khấu. Tần Hiệt thất thanh nói, 50 dặm không có thu hoạch. Đám hoàng cân dư nghiệt này chẳng lẽ mọc cánh bay đi hết sao? Châu Tĩnh lược qua một cái ý nghĩ, rời khỏi hàng nói, đại nhân, có cần hay không thông chi cho các huyền xung quanh, tăng cường cảnh giới, thông suốt tin tức với nhau, chỉ cần có tặc khấu tin tức, lập tức phát binh truy kích. Tần Hiệt thở dài nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như thế. Hoàng Trung trên vai vẫn còn quân đầy bông băng kích động nói, cái tên Mã Dược này thật sự là lợi hại, hoàng cân tặc khấu ban đầu còn không chịu nổi một kích, vào trong tay hắn, lại như một lũ thoát thai hoàng cốt, càng trở thành một đám quỷ binh quỷ thần khó dò. Thái Mạo không cho là đúng nói, hắn thăng huynh không khỏi có chút khoa trương sự thật à, chỉ cần vài trăm giang hạ binh liền có thể đánh tan tắc đám này rồi, có gì mà đáng sợ chứ. Hoàng Trung tức giận nói, đó là ngươi còn chưa lĩnh giáo qua lợi hại của hắn. Thái Mạo trả lời ngược lại chế nhạo. Ta thấy ngươi là bị hắn đánh cho sợ quá rồi. Ngươi cái gì, ta có nói sai sao? Bại quân chi tướng, còn dám mạnh miệng. Thái Mạo, ta và người thề không đứng chung, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu không? Có gì mà không dám? Tần Hiệt tức giận vô án, căm phẫn nói, đủ rồi. Bây giờ Hoàng Cân Dư Nghiệt chưa diệt, quốc sự chưa yên, chính là lúc đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lui, vì cái gì còn ở đây tranh chấp với nhau? Hoàng Trung cùng Thái Mạo hầm hầm lui xuống. 12. 800 Lưu Khấu không tốn chút công sức nào đã công chiếm được một mảnh trang viên không lồ kia, toàn bộ trang viên hiện tại đã thành lâm thời quân doanh của 800 Lưu Khấu. Trong sân trong đã dựng lên một cái nồi lớn, một con heo mập đã được cạo lông sạch sẽ thả vào trong nồi nước sôi, nồng nàn mùi thịt bốc lên, bay khắp toàn bộ trang viên, xung quanh nồi lớn đã tụ tập hơn 100 tên Lưu Khấu, một bên và những hạt cơm không chút mùi vị vào trong miệng, một bên đưa mắt nhìn chằm chằm vào con heo mập trong nồi. Trong góc, ba tên tiểu đầu mục vây quanh một đống lửa sưởi ấm, uống một bình rượu gạo vừa tìm thấy, trên lửa còn nướng thêm ba con gà béo đã được nướng toàn thân chín vàng, hương nồng bốn phía, một tên tiểu đầu mục xé lấy một cái đùi gà đưa vào trong miệng hung hăng cắn một ngụm, chỉ thấy đầy miệng hương thơm, đồng thời cơ thịt trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười. Sân sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà bay chó nhảy, kết quả của những Lưu Khấu không có thức ăn là tụm ba tụm năm khẩn trương đuổi gà bắt chó, cực kỳ bận rộn. Những Lưu Khấu đã ăn no uống say thì ngã lăn bên đống lửa khò khò mà ngủ, cũng không biết cướp được ở đâu bộ y phục đàn bà xanh xanh đỏ đỏ khoác lên người. Có thể ngửi thấy mùi không nỡ ném đi, để tương lai lấy vợ có thể đưa cho nàng ta mặc. Toàn bộ đám người vẫn còn tiểu nông ý thức rất mạnh a. Trong hỗn loạn, tên quản gia mắt chuột mày gian được mang đến trước mặt Mã Dược. Mã Dược trừng mắt lạnh lùng nhìn qua, quản gia nọ bị dọa sợ run lên, ngã lăn ra quỳ trên mặt đất, liên tục van xin, ra ra tha mạng nhà. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi bệnh nằm trên giường, dưới có con nhỏ chưa đầy 3 tuổi, thật sự chết không được nha. Mã Dược sổ ẹn một cái rút ra truy thủ, quản gia no kêu thảm một tiếng tay chân mềm nhũn nằm co quắp trên mặt đất, trong phòng nhất thời buốc lên đầy mùi nước tiểu, gã này quả thực là bị dọa đến nỗi không kiềm chế được rồi. Hoa! Một gầu nước lạnh được hất lên mặt tên quản gia, đem hắn xối cho lạnh quá mà tỉnh. Nói, đây là địa giới nơi nào? Mã Dược lấy truy thủ gác lên cổ tên quản gia. Trong mắt toát ra một cái nhìn lang sói hung ác. Đây là Phục. Phục Dương Huyền, Trương. Trương Trang. Phục Dương Huyền. Ở đây cách Huyền Thành bao xa? Không đến 50 dặm. Huyền Thành có bao nhiêu quan quân trú đóng? Tiểu nhân thực sự không biết. Thế ư? A, không ước chừng có khoảng 5-500 người. Mã Dược trầm ngâm một chút, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia xảo trá, thu lại chủy thủ rồi phân phó hai tên lưu khấu bên người, đem tên này trói lại tử tế, sáng sớm ngày mai lột ra cho vào nồi, vừa khéo đủ cho các huynh đệ ăn no một bữa. Vâng, đại đầu lĩnh. Hai tên lưu khấu nghiêm giọng đáp ứng, cầm dây thừng đem tên quản gia trói lại, tên quản gia thì sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, trong phòng nhất thời bước lên tràn ngập một mùi khó chịu, lần này hắn đúng là ngay cả đại tiện cũng nhịn không được. Mã Dược vừa mới bước ra khỏi phòng, đụng phải quản hợi đầy mặt cười dâm từ một gian phòng khác đi ra, lúc này chính là lúc chấm xuân giết lạnh, gã này lại xích lóa cả người, hạ thân cũng chỉ mặc một cái khố ngắn rộng thùng thình, trong xương phòng nửa đóng nửa mở kia, vẫn còn truyền ra tiếng rên rỉ ấm ức. Mã Dược lông mày khe nhíu, trong lòng muốn khiển trách vài câu nhưng cuối cùng vẫn nén xuống. Bởi vì sinh tồn, Mã Dược có thể dung túng thủ hạ đi giết người phóng hỏa, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không cho phép bọn họ gian dâm phụ nữ. Cái này cùng cái dám chó nhân nghĩa đạo đức không có liên quan, mà là xuất phát từ sự quan tâm đến lực chiến đấu của quân đội. Một tên binh sĩ suốt ngày gian dâm phụ nữ, chỉ biết đem tinh lực dùng lên người nữ nhân, thì lực chiến đấu khẳng định mạnh chẳng được bao nhiêu. Chỉ có không để đám mãng hán này chơi đàn bà, để tinh lực tuổi trẻ của bọn họ không có chỗ phát tiết, đến mức bọn họ phải kêu ngao ngao, sau đó lại đem bọn họ ném vào chiến trường, để bọn họ ở trên chiến trường mà phát tiết, binh sĩ dạng này, lực chiến đấu mới có thể mạnh, mới có thể trở thành cơn ác mộng mà địch nhân không bao giờ thoát ra được. Cái này chắc chắn là biên xuất ra được, đời sau đã có một chi quân đội vĩ đại tuyệt thế vô song như thế, và chính là dựa vào phương pháp huấn luyện quân đội này mà đạt được vinh dự là lục quân mạnh nhất. Chương 24, Sấn hư dục đoạt thành. Đêm khuya yên tĩnh, quản gia Trương Cần mơ màng tỉnh dậy, nghĩ đến mình sáng mai sẽ bị lột da cho vào nồi, trở thành thức ăn trong bụng tặc gấu, không khỏi đau xót trong lòng. Đáng thương cho hắn vừa mới cùng tiểu thiếp thứ 9 của Lao gia mập mờ với nhau, còn chưa hưởng thụ được gì thì sắp một mạng ô hô, tính mạng đi đến hoàng tuyển, bảo hắn làm sao cam tâm cho được. Trương Cầu dùng sức xoay xoay cánh tay, nhưng lại phát hiện được việc ngoài ý muốn là tặc khấu trói không chặt, hắn cục cựa một cái bất ngờ là có thể cử động một chút, phát hiện được chuyện này, Trương Cầu lập tức phấn chấn tinh thần, trong bóng tối vang lên tiếng sột sột soạt soạt, mất một chút công sức, quả nhiên đã cởi được dây trói. Trương Cầu vui mừng ngoài mong đợi. Nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi đến cửa sau, lẻn qua khe cửa hở nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài sân đốt lên vài đống lửa, mấy chục tên tặc khấu nằm ngang nằm dọc đầy trên mặt đất, còn có hai tên tặc khấu tay cầm cương đao chấn thủ ở ngoài cửa lớn, cho nên muốn từ chỗ đó chạy trốn hiển nhiên là không có khả năng. Trương Cầu đảo con mắt nhìn quanh, nhẹ nhàng di chuyển đến xương phòng phía sau, nhẹ nhàng mở cửa sổ lên, hé ra một khe nhỏ như sợi chỉ, ở trên xương phòng phía tây nhìn xuống, phía sau chính là một cái vách núi ngắn cao vài trượng. Có lẽ vì thế mà không có tên tặc khấu nào trấn thủ. Trương Cầu mở cửa sổ ra nhìn xuống một cái, chỉ thấy một mảnh tối thui, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Một lúc sau, một sợi dây thường do vải lụa kết thành rủ xuống từ trong khe cửa sổ, thân hình mập mạp của Trương Cầu dọc theo sợi dây thường mà cực khổ leo xuống dưới vách núi, lúc tuột xuống nhanh quá làm hắn hụt chân rơi cắm mặt xuống đất ý như chó tắp năm vậy, nhưng hắn cũng không dám rên lên một tiếng, nhịn đau bỏ dậy, như một làn khói trốn vào trong bóng tối. Trương Cầu vừa chạy thoát, trong tây xương phòng đã có ba bóng người như ưu linh xuất hiện, chính là Mã Dược, Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu. Quản Hợi nghi hoặc hỏi, bá tể, vì sao phóng thích gã này đi? Nhớ hắn báo tin cho quan quân lại sinh ra chuyện không tốt thì sao? Mã Dược tươi cười nói, chính là ta cố ý thả hắn đi, cũng là muốn hắn báo tin cho quan quân. Bùi Nguyên Thiệu nói, vì sao lại như vậy? Mã Dược cười âm hiểm nói, còn nhớ là ta đã từng dọa hắn là đem hắn lột ra bỏ nồi nấu vừa khéo đủ cho các huynh đệ ăn một bữa no nê không? Chỉ cần không phải là đầu heo, hắn phải đoán được chúng ta nhân số không vượt quá 100 người, mà Phục Dương Huyền thành quan quân nhân số ít nhất cũng có hơn 500 người, nếu như các ngươi là huyền úy của Phục Dương Huyền, vậy sau khi nhận được tin tức này các ngươi sẽ làm cái gì? Quản Hợi nói, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là mang binh đến tiêu diệt rồi, đây cũng là một tràng công lao vậy. Mã Dược nói, chính là như thế đấy. Sau khi nhận được tin báo Phục Dương Huyền úy nhất định sẽ khinh thường chúng ta ít người, khẳng định sẽ mang binh đến đánh. Bị Nguyên Thiệu nói, chúng ta sẽ đánh với quan quân một trận ở ngay chỗ này. Mã Dược nói, đúng, trước tiên chúng ta sẽ diệt hết đám quan quân này, sau đó thừa dịp thành trống mà chiếm lấy Huyền Thành. Bùi Nguyên Thiệu giật mình nói, hả, chúng ta còn muốn đánh chiếm Huyền Thành? Bằng vào 800 người này sao? Khó trách Bùi Nguyên Thiệu giật mình, vì trước đây Hoàng Cân tặc công thành, không có binh lực trên vạn người thì tuyệt đối không thể tiến công Huyền Thành mà có quan quân trấn giữ, bởi vì Huyền Thành không giống với tập trấn, có tường thành với sông Hộ Thành. Mặc dù sông Hộ Thành không rộng, tường thành cũng không cao, nhưng đối với đám người thiếu sót công thành khí giới như Hoàng Cân Tặc mà nói, đó lại là chướng ngại khó vượt qua nhất. Mã Dược nói, chúng ta lưu lạc khắp nơi mà chỉ ở lâu trong thôn làng là không có đường sống, chỉ có huyền thành mới có những thứ chúng ta cần, đó chính là vũ khí, áo giáp, còn có lương thực sung túc. Quản Hợi sắc mặt hưng phấn, đánh chết mẹ nó. Ta ngay bây giờ sẽ đem các huynh đệ tập hợp lại. Không cần phải vội. Mã Dược thản nhiên nói, Phục Dương huyền thành cách đây đến 50 dặm, cả đi lẫn về là hơn 100 dặm, đợi đến khi quan quân tới cũng phải xế chiều ngày mai. Bây giờ phân phó để cho các huynh đệ ăn thật no một bữa, nghỉ ngơi thật tốt, thoải mái tinh thần để ngày mai đánh một trận thật ác liệt với quan quân. Vâng. Cạch cạch. Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên được người mở ra, bóng người loáng lên, Lưu Nghiên mặt lạnh như tiền từ từ tiến đến, nhìn thấy Lưu Nghiên sắc mặt không tốt, Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu cực kỳ thức thời tự đông lui ra, Quản Hợi còn thuận tay đóng cửa phòng lại, đủ thấy tên mãng hán này kỳ thật cũng là loại người trong sự thô bỉ còn có sự tinh tế. Mã Dược hờ hững liếc qua Lưu Nghiên một cái, hỏi, đã trễ thế này, tìm ta có việc gì không? Không có việc thì không thể tìm huynh sao? Lưu Nghiên trong lòng chua xót, chu cái miệng nhỏ nói, Quản Hợi gian dâm con gái. Vậy cô phải đi tìm Quản Hợi. Nhưng huynh là đại đầu lĩnh. Nếu như cô tìm ta chỉ vì việc này, vậy bây giờ ta đã biết rồi. Nói xong, Mã Dược nhấc chân muốn bỏ đi. Lưu Nghiên tắc miệng lại, trong mắt lộ vẻ ủy khuất, trên khóe mi nước mắt đã muốn tràn ra, cái tên người chết này thực đúng là lòng dạ sắt đá. Từ lúc trùng phùng ở Tinh Sơn đến giờ, chưa thấy hắn hỏi han nàng lấy một câu, xem nàng giống như là người xa lạ vậy, nàng thực sự là người đang ghét vậy sao? Không biết bao nhiêu lần rồi, Lưu Nghiên nhìn gương mặt hoa dung nguyệt mạo của mình trong nước, nhiều lần hoài nghi là Mã Dược có phải mắt có vấn đề không nữa. Chẳng lẽ chỉ có heo mẹ mới có thể làm hắn động tâm được sao? Đợi đã muội tìm huynh còn có việc khác. Mã Dược trong lòng thở dài một tiếng, ngữ khí hỏa hoan lại hỏi, việc gì? Châu tiểu thư muốn gặp huynh. Châu tiểu thư? Châu tiểu thư nào? Chính là cái người lên Tinh Sơn cùng với huynh đấy. À, nguyên lai cô ta họ Châu. Mã Dược gật gật đầu, giờ mới nhớ đến từ lúc bắt sống tiểu bị nương đó, còn chưa từng hỏi qua tên họ của cô ta. Ở Tinh Sơn sau khi hội họp với đám người Quản Hợi, hắn luôn phải bận rộn với việc mang mọi người thoát khỏi vòng vây của quan quân, cơ hồ quên hẳn cô ta. Chuyện gì? Huynh đi rồi biết. Lưu Nghiên mang Mã Dược đến sương phòng phía đông, trong sương phóng sáng rực ánh nến. Lưu Nghiên nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến vào trước, Mã Dược đã bước qua được một chân, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì chợt giật mình, như bị điện giật rút chân trở ra. Chỉ thấy trong ánh nến chập chờn, hai tay hai chân của tiểu bì nương đó đã được người khác cởi ra, giờ đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Tiểu bì nương này lợi hại như thế nào Mã Dược biết rất rõ, lúc đầu có thể bắt sống ả ta hoàn toàn là do vận khí tốt, nếu lặp lại tình thế đó một lần nữa, Mã Dược tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Lưu Nghiên quay đầu lại nhìn Mã Dược có vẻ không hiểu gì hỏi. Huynh làm sao vậy? Mã Dược chỉ vào Châu Ngọc Nương, lắp bắp hỏi, cô vì sao lại cởi trói cho ả ta? Ả ta? Châu Ngọc Nương từ trong mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, Lưu Nghiên lại che miệng cười thầm, quyến rũ nói, xem huynh như vậy mà cũng là đại đầu linh a, không ngờ lá gan lại bé như vậy. Yên tâm đi, huyệt đạo của nàng ta đã được muội dùng ngân châm chế trụ rồi, tuy có thể tự mình hành động được, nhưng sức lực thì so với đứa trẻ lên ba cũng không bằng, sẽ không thương hại đến huynh được đâu. Mã Dược bán tín bán nghi nói, vậy sao? Lưu Nghiên sẳng giọng nói, muội làm gì phải gạt huynh? Mã Dược một bước tiến vào trong sương phòng, bất quá hai chân vẫn đứng hình chư đinh như cũ, một khi phát hiện tình hình có cái gì không đúng, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, tất cả cũng bởi vì tiểu bì nương này quá nguy hiểm, mọi việc cẩn thận là trên hết. Châu tiểu thư phải không, cô tìm ta có việc gì? Châu Ngọc Nương phẫn hận dừng mắt nhìn Mã Dược hỏi, ngươi bắt ta cũng đã mấy ngày rồi, giết thì không giết, thả thì không thả. Ngọa rốt cuộc là muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi theo các ngươi làm lưu khấu luôn sao? Mã Dược gâm hiểm cười, hỏi ngược lại, vậy cô muốn ta thả cô hay là giết cô? Nói nhảm. Châu Ngọc Nương căm phẫn nói. Muốn ta thả cô ra, phải không? Được thôi, ta hỏi cái gì thì cô phải trả lời cho ta cái đấy. Nếu như ta biết cô nói dối nửa câu, hừ hừ, có nhìn thấy mười mấy tên hán tử ở bên ngoài không? Bọn họ cũng rất lâu rồi không có chơi qua đàn bà. Nếu như ta đem cô thưởng cho bọn họ, ta tin rằng bọn họ sẽ rất vui vẻ đấy. Châu Ngọc Nương thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, thân hình không ngừng run rẩy, trong thâm tâm chỉ hận là không được đem Mã Dược ra giết ngay lập tức. Cô họ Châu, tên gọi là gì? Ngọc Nương. Bao tuổi? 17. Đã hứa gã cho ai chưa? Đã hứa gã cho ai chưa? Vẫn chưa có. Nhà ở đâu? Dục Dương Huyền, Châu Gia Thôn. Dục Dương Huyền nghĩa dũng binh vì sao nghe cô điều khiển? Bởi vì ca ca ta là Huyền Úy Dục Dương Huyền, thống lĩnh nghĩa dũng binh. Ca ca cô là Huyền Úy Dục Dương Huyền. tên gọi là gì?
Châu Tĩnh, biểu chữ Tử Du.
À, ta biết rồi. Nói xong, Mã Dược quay người rời đi, Châu Ngọc Nương vội vàng nói, uy, ngươi đáp ứng thả ta ra mà, nói không giữ lời gì hết. Mã Dược nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng đều, thản nhiên nói, cô trước giờ thấy qua Lưu Khấu mà giữ lời hứa chưa?
12.
Đông Đô Lạc Dương, đèn đuốc sáng trưng, bóng tối bị xua tan dần. Đại Hán Đế quốc mặc dù đã như mặt trời khuất núi, nhưng Lạc Dương vẫn là nơi quan lại quý tộc tu tập đông đúc, phồn hoa như trước. Loại kinh đô phồn hoa tu tập nhiều quan lại quý tộc như Lạc Dương tất nhiên là không thể thiếu các thanh lâu kỹ viện. Đương thời kỹ nữ cũng chia làm hai loại, loại thứ nhất là nghệ kỹ, tương đương với ngôi sao ca nhạc bây giờ, một loại nữa là sắc kỹ, tương đương với gái mại dâm bây giờ. Chia ra nữa thì có thể phân làm 5 loại, cung kỹ, doanh kỹ, quan kỹ, gia kỹ và dân kỹ. Hồng Lâu là kỹ viện nổi tiếng nhất Lạc Dương thành, kỹ nữ nơi đây phần lớn đều tinh thông cầm kỳ thi hoa, tài sắc vẹn toàn, làm hầu hết quan nhân quý tộc trong kinh thành mê luyến. Hậu viện của Hồng Lâu viện có một mảnh hồ sen xương răng man mác, trên hồ mờ hồ ẩn hiện một lối đi bốn lượn 9 lần đi đến một đỉnh viện trang nhã trên giả sơn giữa hồ. Một nữ tử y trang diễm lệ, dáng người mềm mại, ngọc diện tuyết phù đang nhẹ nhàng duyên dáng vượt qua hành lang cựu khúc đi đến đỉnh viện. Đỉnh viện được phân làm hai phần, được ngăn cách một bức rèm ở giữa. Bên trong có người chơi song phủ cầm, mờ hồ thấy được bộ dáng trang nhã, tiếng đàn như thiên hồi bách chuyển, như than như khóc, phảng phất hàm chứa vô vàn tâm sự. Nữ tử trang phục diễm lệ vừa vào đình viện, chậm rãi quỳ lạy, cung kính nói, tiểu thư, triều đình vừa mới nhận được thiếp mừng từ Nam Dương 800 dặm hỏa tốc gửi về, Nam Dương Hoàng Cân đã bị Chu Tuyển đánh bại. Gần 30 vạn đại quân hôi phi yến diệt. Đám người Trương Mạn Thành, Hàn Trung, Triệu Hoàng tất cả đều đã rơi đầu. Chương 25, sát nhân lập uy. Tranh. Một âm đàn lôi chói tai vang lên, dư âm mất đi, đình viện chìm trong sự yên tĩnh, một lúc sau mới chuyển đến một tiếng thở dài thâm thúy, Hoàng Cân hai nơi dĩnh xuyên, Nam Dương trước sau bị diệt, chắc Ký Châu cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Thái Bình Đạo và Trương Giác Lao Đạo thành sự không đủ, làm người ta thất vọng quá. Nữ tử y trang diễm lệ thận trọng hỏi, tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một âm thanh tiểu mị từ trong đình viện vang lên, Thái Bình Đạo bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không cần phải truyền tin tức triều đình cho bọn họ nữa, bây giờ việc chúng ta phải làm là ẩn giấu hành tung, chờ đợi thời cơ.
Vâng, tiểu thư.
Nữ tử y trang diễm lệ từ mặt đất đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài đình viện.
9.
Cư sầu cần kỳ thủy cáo hề, độc vĩnh tư nhi ưu bi. Nội tự tỉnh nhi bất sĩ hề, thao rũ kiên nhi bất suy. Ấn tam niên nhi vô quyết hề, tuế hốt hốt kỳ nhược đổi. Liên dư thân bất túc dĩ tốt ý hề, ký nhất kiến nhi phục quy. Ai nhân sự chi bất hành hề. Thuộc thiên mệnh nhi ủy chi hàm trì. Tự bi vô danh.
Giờ gờ, sư huynh nào giỏi thơ cho đệ xin một bài dịch, tha nhiều.
Một tháng sau, trong đình viện vang lên một tiếng ca du dương như vang vọng từ coi xa xăm, như than như khóc, như sầu như thương, ngay cả con chim nhỏ trên cành nghe phải cũng như si như túy quên cả lối về.
15.
Trương Trang. Trên một mảnh đất trống, 800 lưu khấu đã tập kết hoàn tất. Mã Dược sai người ngay trong đêm làm ra một cây tinh kỳ cuối cùng cũng hoàn thành để nằm trong tay quản hợi, đang đón gió phần phật tung bay, trên nền vải màu trắng có thêu 4 chữ đỏ như máu 800 thảo khấu, rất là bắt mắt. Mã Dược đi đến bên người một tên lưu khấu rồi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi lên người tên lưu khấu đó, làm cho tên đó như ngồi phải kim, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trong tay tên lưu khấu ôm chặt một bọc đồ, lồi lồi lõm lõm, bên trong không biết chứa đựng cái gì. Trong đó mang cái gì? Mã Dược ngữ khí rất lạnh lùng giống như gió bắc gào thét, lạnh đến thấu xương. Một bộ y phục, ta thấy đẹp, muốn giữ lại để sau này cho vợ của ta mặc. Ánh mắt Mã Dược trở nên dữ tợn, tên lưu khấu lạnh run người im bặt. Giống như tên lưu khấu này cũng không phải ít, phần lớn lưu khấu đều mang vác theo không ít đồ đạc, kỳ quái nhất là có một tên cư nhiên còn vác theo cả bức tượng Lão Trương, Trương Quả Lão, trong bát tiên nữa. Hiện tại 800 lưu khấu đã không còn giống như một chi quân đội, mà giống hệt như một đám nạn dân đang chạy nạn vậy. Nếu như mang theo đám gia hỏa này, không cần quan quân truy đuổi, nội những thư vướng víu này đủ làm cho 800 lưu khấu mệt đến chết rồi. Mã Dược vẻ mặt như đao, quay người đi đến trước mặt đội hình. Vù vù gió lạnh quét đến bãi đất trống, thôi tung mái tóc đen của Mã Dược, âm sầm sát khí toát ra từ trong đôi mắt hắn, giống như cương đao sắc bén cắt qua tâm khảm của 800 lưu khấu, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Đem những thứ không cần thiết ấy ném hết cho ta. Trong tay mỗi người chỉ được cầm vũ khí, trên người chỉ được mang lương thực, ai còn dám bất tuân mệnh lệnh, cương đao sẽ tiếp án. Các người là lính, không phải nạn dân. Ném đi hết. Quả Hợi và Bùi Nguyên Thiệu trợn mắt hét lớn, toàn bộ lưu khấu đều rối rít đem những thứ không cần thiết trong túi đồ ném xuống đất.
Mã Dược buồn bực hừ một tiếng, trong mắt sát khí đại thịnh, vẫy tay một cái, bốn tên lưu khấu như hung thần ác sát đã giải hai tên lưu khấu khác đang túi đầu ủ rũ đến trước mặt Mã Dược, đẩy chúng quỳ xuống nền tuyết lầy lội. Tiếng nói lanh lảnh mà lạnh lùng của Mã Dược giống như một tảng đá cứng rắn nện vào tâm khảm của mỗi tên lưu khấu. Ngày hôm qua trước khi vào trang, ta từng ra lệnh rõ ràng, tuyệt đối không được gây họa cho bần dân bách tính, nếu không giết không tha. Nhưng tối qua, vẫn còn có người không nghe mệnh lệnh, tự lẻn vào thôn trang, giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ. Lão tử đã nói là làm, ai dám phạm vào cấm lệnh, cho dù thiên vương lão tử cũng xử chém, chém. Không, đại đầu lĩnh, chúng tôi biết sai rồi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám tái phạm nữa. Hai tên lưu khấu nguyên nghĩ rằng chỉ bị trách mắng một trận rồi sẽ bỏ qua, không ngờ Mã Dược thực sự muốn giết bọn họ, nhất thời hoảng lên, liên tục cầu xin, 800 lưu khấu trong mắt cũng lộ vẻ không nỡ, ngay cả quản hợi cũng nhịn không được mở miệng cầu tình, bá tể, ta thấy đủ rồi ha, bọn họ cũng đã biết sai rồi. Mã Dược ánh mắt dữ tợn, rút ra cương đao đưa đến trước mặt quản hợi, hung tợn hét, quản hợi, người lại hành hình. Quản hợi run người im bặt, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt Mã Dược dữ tợn như thế, cắn răng nhận lấy cương đao. Đem tinh kỳ giao cho Bùi Nguyên Thiệu, sau đó chuyển người đi đến trước mặt hai tên lưu khấu nói, huynh đệ, nhắm chặt mắt lại, một lát là xong thôi. Hai tên lưu khấu tuyệt vọng nhìn quản hợi, cắn răng nhắm chặt mắt lại. Trên khuôn mặt đen của quản hợi xẹt qua một tia dữ tợn, đưa tay lên chém xuống, cương đao sắc bén vẽ thành một đường hình cung trên không, máu nóng văng lên, hai khỏa đầu lâu đã lăn dài trên tuyết. Toàn bộ 800 lưu khấu trong mắt đều toát ra sự rét lạnh, Lưu Nghiên không nhịn được quay đi chỗ khác. Châu Ngọc Nương bị trói bên cạnh thì lộ ra tia dị sắc, thầm nghĩ tên hung đồ mà triều đình truy nã này cùng với những tên tặc khấu khác tựa hồ không có giống nhau a. Thậm chí ngay cả quan quân kỷ luật nghiêm minh như vậy cũng chưa chắc vì bách tính vô tội mà giết chết thuộc hạ của mình. Vì sinh tồn, Mã Dược không tiếc công sức huấn luyện những tên nông dân này thành một đám dã lang, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể để mất đi khống chế đối với đám dã lang này, hắn phải là người có quyền uy tối thượng nhất trong đám dã lang này. Nếu không thì 800 lưu khấu cuối cùng sẽ trở thành một trường tai nạn, một trường hạo kiếp của hắn. Hít một ngụm khí lạnh, Mã Dược hét lớn, Bùi Nguyên Thiệu. Bùi Nguyên Thiệu hiên ngang bước lên một bước nghiêm giọng nói, có. 16. Nói đến Trương Trang quản gia Trương Cầu, sau khi thoát mạng cũng không dám ngừng lại, dùng tốc độ không bố không hề kém chạy mạ dạ tổng chạy một mạch đến Phục Dương huyện, báo cho huyện lệnh Trần Chấn biết Trương Trang bị tặc khấu tập kích, toàn trang hơn 100 nhân khẩu chỉ có mình hắn sống sót trở về báo tin. Huyện lệnh Trần Chấn nhận được tin ấy khiếp sợ vô cùng, vội vàng triệu huyện thừa, huyện úy cùng các bộ tiểu lại đến nghị sự. Phần lớn quan lại đều cho rằng nên đóng cửa thành, ra lệnh giới nghiêm toàn thành, sau đó phái người hỏa tốc thông báo cho Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt Đại Nhân, thỉnh Thái Thú Đại Nhân phái binh thanh trừ. Chỉ có tặc Tào Duyện Lý Nghiêm không cho là đúng, cho rằng có hơn 100 tên lưu khấu còn con, không đủ lấy làm sợ hãi, cũng không cần phải nhọc tâm Thái Thú điều binh khiển tướng đến. Dựa vào 500 quận quốc binh của Phục Dương huyện cũng đủ tiêu diệt đám này. Lý Nghiêm, tự Chính Phương, người Nam Dương, lúc này chỉ mới 20 tuổi, được bổ nhiệm làm tặc Tào Duyện của Phục Dương huyện, là một chức quan nhỏ có nhiệm vụ trong coi việc truy bắt đạo tặc trong vùng, bởi vì rất có năng lực, nên được huyện lệnh Trần Chấn cực kỳ thưởng thức. Có người chất vấn, Lý Nghiêm, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định lưu khấu chỉ có hơn 100 người? Lý Nghiêm ha hả cười, chỉ vào Trương Cầu nói, Trương quản gia mặc dù mập mạp, nhưng một thân mập mạp ấy cũng không quá 100 cân, đủ cho bao nhiêu người ăn no một bữa. Cho nên tại hạ dám nói rằng, lưu khấu bất quá có hơn 100 người mà thôi. Chúng nhận sắc cười, huyện lệnh Trần Chấn lại càng cực kỳ đồng ý. Lý Nghiêm phất ống tay áo, tiêu sái nói, đại nhân, Nam Dương Hoàng Cân đã bị Tần đại nhân liên quân tiêu diệt, Hoàng Cân tặc khấu tấn diệt cũng chỉ là việc dăm bữa nửa tháng, chỉ có một ít là bỏ chạy tứ tán. Đó chẳng qua chỉ là một đàm tàn binh bại tốt tụ tập lại mà thôi, tại hạ chỉ cần 200 binh sĩ. Là có thể tiêu diệt đám này, chém thủ cấp tặc khấu dâng lên đại nhân. Trần Chấn tinh thần ổn định, vuốt nhẹ bộ râu, vui vẻ nói, bổn quan cấp cho ngươi 300 binh sĩ, ngày mai canh ba thổi cơm, canh năm xuất chinh. Tại hạ tuân mệnh. Lý Nghiêm ôm quyền bái lạy, khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ không khỏi hiện lên một tia đắc ý, hơn nữa hiện ra một tinh thần hừng hực quyết tâm. Đây chính là cơ hội trời ban để cho hắn, một đấng trượng phụ có thể kiến công lập nghiệp với đời. 16. Huyện thành, Thái Thú phủ. Văn Sính sồng sộc chạy vào, hương đến Tần Hiệt đang đứng ngồi không yên nói, tỷ phu, có tin tức rồi. Tần Hiệt bất ngờ khựng người lại, Hoàng Trung Chư tướng đứng một bên cũng đồng loạt quay mặt lại, ánh mắt lộ vẻ phân chấn, Hoàng Cân dư nghiệt trong một đêm giống như quỷ mị biến mất cuối cùng cũng có tin tức rồi sao. Tần Hiệt vội vàng hỏi, Hoàng Cân dư nghiệt bây giờ ở đâu? Văn Sính hít một hơi, trả lời, khoái mã buôn tẩu hướng đông được 80 dặm, cuối cùng cũng tham thính được tin tức, có người dân đảo nạn trốn trong bụi rậm từng thấy một đám hoàng cân tặc khấu đi về hướng đông nam, thiết nghị đó chính là Mã Dược cùng với tặc khấu bộ hạ. Tần Hiệt sắc mặt khẽ biến, hỏi, gặp ở chỗ nào, đã bao lâu rồi? Văn Xính nói, tại Bỉ Dương huyện khu vực Tây Nam Thạch Đầu Sơn, vào ngày hôm qua. Bỉ Dương huyện Thạch Đầu Sơn. Vào ngày hôm qua. Tần Hiệt kinh hãi nói. Nếu nói như vậy, tặc khấu hiện tại đã đến địa giới Phục Dương rồi sao? Châu Tĩnh là người hiểu rõ Nam Dương địa lý, nghe thấy thế thì cả kinh nói, Phục Dương là đại tướng quân cố hương, nếu như bị tắc khấu quấy nhiễu, chỉ sợ đại tướng quân sẽ nổi cơn lôi đình a. Tần Hiệt nhíu mày nói, nếu được như thế thì còn tốt, nhưng mà lão phụ thân của đại tướng quân lại đang ở tại Phục Dương thành, một khi hậu quả thật sự là không dám nghĩ đến a. Tất cả mọi người đều tái mặt, đều không dám nghĩ một khi lão phụ thân của đại tướng quân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ xảy ra dạng gì hậu quả. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều phải rơi đầu. Lát sau, Giang Hạ Thái Mạo mới tỉnh táo lại, không cho là đúng nói, Mã Dược Lưu Khấu chỉ có hơn ngàn người, Phục Dương huyện trú đóng cũng có 500 quận quốc binh, xuất binh tiêu trừ có thể còn không được, nhưng thủ thành thì chẳng thoải mái có thừa sao. Hoàng Trung ngưng giọng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đại nhân, phải nhanh chóng xuất binh truy kích. Tần Hiệt nghe vậy trấn tỉnh, nghiêm giọng nói, trừ tướng nghe lệnh.